Chương 50 cường thế, Trương Tiểu Phàm lời vừa nói ra, ở đây mọi người đều là cả kinh, lúc này phát tương, quả thực không thể tin được chính mình đôi mắt nhìn đến, cùng chính mình lỗ tai nghe được. Ai có thể đủ nghĩ đến, trước mắt cái này thoạt nhìn mày kiếm mắt sáng, nói chuyện cũng khiêm tốn có lễ thanh niên, lại vẫn có như vậy cuồng ngạo một màn. Mấu chốt nhất chính là, hắn một cái đệ tử, cũng dám lấy nhất phái danh dự tới làm tiền đặt cược, cũng không biết nên nói là đối chính mình tu vi đạo pháp tự tin đâu, vẫn là tự phụ. Bất quá, nhìn Trương Tiểu Phàm kia thanh minh hai mắt, phát tương cảm giác đối phương hẳn là tự tin càng nhiều chút. Pháp Thiện nghĩ đến nhưng thật ra đơn giản, chỉ cảm thấy trước mắt vị này thanh vân môn đạo hữu, tính tình cũng là ngay thẳng, phóng đãng, đáy lòng cũng rất có vài phần hảo cảm, dù sao hắn không thích kia luôn là lại nhại dài dòng Lý Tuân. Kia Yến Hồng cũng là cả kinh, có thể thấy được đến đứng ở Trương Tiểu Phàm phía sau Lục Tuyết Kỳ đám người, tuy rằng cũng có chút kinh ngạc, nhưng lại vẫn chưa ngăn trở, ngược lại là một bộ tin tưởng đối phương tư thái, cái này làm cho Yến Hồng trong lòng thất kinh. Lý Tuân càng là bị Trương Tiểu Phàm cấp khiếp sợ, thấy Trương Tiểu Phàm thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, đáy lòng lại có chút chột dạ. Muốn nói sợ hãi Trương Tiểu Phàm, kia đạo không đến mức. Lý Tuân tính tình cuồng ngạo, nhưng thiên phú sắc thật không tầm thường, nếu không cũng không thể dưỡng thành như vậy không coi ai ra gì tự phụ ra tới. Chân chính dọa đến Lý Tuân, thậm chí làm hắn có chút sợ hãi rụt rè, là Trương Tiểu Phàm tiền đặt cược, lấy hai bên tông môn danh dự tới đánh cuộc, nếu là thắng, tất nhiên là vì phần hương cốc tăng thêm sáng giỏi. Nhưng, vạn nhất thua đâu? Vạn nhất thua, chẳng phải là cổ vũ thanh vân môn thanh danh, trở về lúc sau, hắn còn không được bị sư phụ, các trưởng lão răn dạy, thậm chí bị phạt. Thậm chí, nói không chừng hắn đều đem hoàn toàn cùng cốc chủ chi vị vô duyên. Niệm cập tại đây, Lý Tuân trong lòng tức khắc có vài phần nhút nhát, thử nhẹ một tiếng nói: "Chưa từng tưởng, thanh vân môn người, thế nhưng cũng tựa ma giáo yêu nhân như vậy, yêu thích quát tháo đấu đá." Trương Tiểu Phàm đôi mắt nhíu lại, một cổ sắc bén kiếm khí từ trong cơ thể bùng nổ mà ra, Mặc Tuyết kiếm càng là trực tiếp ra khỏi vỏ. Thanh vân môn cùng Thiên Dung thành giống nhau, đều là Trương Tiểu Phàm trong lòng cấm kỵ chi nhất, không chấp nhận được người khác khinh nhẫn, hắn không mừng lời nói, chỉ học được một vài kiếm thuật, đành phải dùng kiếm tới thế miệng mở miệng. "Phải không? Kia không bằng, khiến cho trong tay ta này đem ma kiếm tới kiến thức một chút phần hương cốc dân hương ngọc sách chi uy, nhưng còn có trừ ma vệ đạo bản lĩnh." Mặc Tuyết kiếm ở Trương Tiểu Phàm trong tay, thoạt nhìn tựa hồ như thơ như họa, tổng mang theo một cổ thủy mặc phong ý cảnh, rất là duy mỹ, ưu nhã, như là một cái cầm sư ở bộ tấu cao sơn lưu thủy chi nhã âm giống nhau. Nhưng thực tế thượng, kia bất quá là bởi vì Trương Tiểu Phàm đạo hạnh cao thâm, thêm chi tiên hồn thanh linh, cho nên kiếm trung sát khí không nhẹ thôi. Mặc Tuyết kiếm kia chính là thật đánh thật ngày xưa ma giáo thần binh, kiếm khí âm hàn ngon độc, chính là Hợp Hoan Tông ở Hợp Hoan Linh đánh rơi lúc sau, khuynh lực chế tạo chí bảo chí nhất. Kiếm này sợ không phải ngày xưa ma giáo Hợp Hoan Tông kia đem hung kiếm Mặc Tuyết đi. Tiểu tăng lúc trước liền nghe nói, kiếm này bị quý phái sở lấy, sẽ không tưởng, hôm nay lại có duyên vừa thấy, Trương sư minh đạo pháp quả thực cao thâm. Pháp Tương thấy Trương Tiểu Phàm thế nhưng như thế cường thế, bất đắc dĩ đành phải đứng ra mở miệng nói, hắn cũng không thể thật làm tình thế như vậy phát triển đi xuống. Nếu là Trương Tiểu Phàm thật sự cùng Lý Tuân đánh cuộc đấu, Lý Tuân nếu bại, sự tình sợ là không hảo xong việc, thậm chí, lấy kia Lý Tuân tự phụ, sợ là sẽ nháo ra đại sự tới. Nếu là Trương Tiểu Phàm bị thua, chuyện này không có khả năng, không nói đến Trương Tiểu Phàm thực lực như thế nào, liền tính Trương Tiểu Phàm thật sự không địch lại, Lục Tuyết Kỳ cùng cấp môn không ra tay, Pháp Tương cũng tuyệt đối sẽ ra tay ngăn cản so đấu. Mặc kệ nói như thế nào, Pháp Tương cũng sẽ không nhìn Trương Tiểu Phàm bị thua, do đó đem Thanh Vân môn danh dự thua trận, do đó thu nhận trách phạt. Nói câu không dễ nghe lời nói, phần hương cốc cùng hắn Pháp Tương cùng Thiên Âm tự, bất quá là đồng đạo chi nghị, quan hệ thậm chí không bằng Tu Di Sơn hạ khách hành hương tới thân cận. Thanh Vân môn cùng Thiên Âm tự luôn luôn cùng tiến thối không nói, Trương Tiểu Phàm cùng bọn họ Thiên Âm tự, càng là có đại nhân quả, vô luận là thân vẫn là lý, Pháp Tương đều đến giúp đỡ nhất bang. Lý Tuân nghe vậy sắc mặt khẽ biến, Mặc Tuyết kiếm đại danh, hắn cũng từng nghe nói qua, kia chính là Cửu Thiên thần binh, uy năng còn ở hắn Cửu Dương Xích phía trên. Đối mặt Trương Tiểu Phàm ánh mắt, Lý Tuân chỉ phải hừ lạnh một tiếng, quay đầu không đi xem hắn, lại cũng không hề giống như phía trước như vậy không coi ai ra gì, nhưng thật ra thành thật vài phần. Trương Tiểu Phàm thấy thế khẽ hừ một tiếng, đem ánh mắt từ Lý Tuân trên người thu hồi thời điểm, lại làm như vô tình mà liếc mắt một cái một bên Yến Hồng. Đều là phần hương cốc đệ tử, cái này Yến Hồng nhìn như không hiện sơn không lộ thủy, nhưng lại không thể coi thường, nói không chừng khả năng còn ở kia Lý Tuân phía trên. Vừa rồi nàng nhìn về phía Thiên Gia cùng Mặc Tuyết ánh mắt liền rất không thích hợp, mới vừa rồi Trương Tiểu Phàm rút kiếm thời điểm, Yến Hồng ở nhìn đến Mặc Tuyết kiếm, cũng nghe được Pháp Tương đề cập kiếm này thời điểm, cũng hoàn toàn không kinh ngạc. Đêm tối chi gian, chỉ dựa vào trôi kiếm là có thể đủ nhận ra Mặc Tuyết, cái này Yến Hồng lai lịch, chỉ sợ có chút không đơn giản. Phần Hương Cốc xưa nay trấn thủ Nam Cương, có thể nói là cùng ma giáo nơi Tây Bộ tiếp giáp, hơn nữa, Phần Hương Cốc tự thân cũng không sạch sẽ. Chính đạo tam đại môn phái, Thanh Vân môn xưa nay đều là chính đạo kình thiên bạch ngọc trụ, rất nhiều lần chính ma đại chiến chủ chiến trường, đều là ở Thanh Vân Sơn vị trí nơi. Thiên Âm tự cùng Thanh Vân môn đồng khí liên trì, cũng lấy thiên hạ thường sinh làm nhiệm vụ của mình, tuy đạo đức cá nhân có mệnh, nhưng đại nghĩa không mất. Duy độc phần hương cốc, lấy cái gọi là chấn thủ Nam Cương chi công, bước lên chính đạo khôi thủ chi liệt, được không sự phong cách lại luôn luôn thần bí quỷ dị. Trương Tiểu Phàm đem các loại tâm tư đè ở đáy lòng, âm thầm ở lâu vài phần tâm nhãn, sắc mặt lại là thập phần bình tĩnh mà mở miệng nói: "Pháp Tương sư minh, Yến sư tỷ, chúng ta đi trước xuống núi nghỉ ngơi chỉnh đốn, cũng làm cho vài vị sư minh cùng Yến sư tỷ rửa mặt trải đầu một phen, như thế nào?" Liên ý Trương sư minh lời nói, Pháp Tương tùy thanh ra tiếng ứng hòa một câu, Yến Hồng thấy Lý Tuân không lên tiếng, cũng buồn cười hướng Trương Tiểu Phàm gật gật đầu. Nói, đoàn người liền ngự kiếm hướng tới Không Tang Sơn 30 dặm xa một tòa tiểu đồi núi bay đi, nơi đó đúng là phía trước Trương Tiểu Phàm đám người dừng lại nơi. Mà ở Trương Tiểu Phàm đám người xuống núi lúc sau không lâu, mấy đạo lưu quang cũng chạy tới Không Tang Sơn thượng, cũng tìm được rồi trước đây pháp tương đám người cùng rơi hút máu giao chiến địa phương. Một đóa kỳ hoa phóng xuất ra mỏng manh quang mang, chiếu trên mặt đất chồng chất một tầng con rơi thi thể, làm đến Bích Giao mày đẹp hơi hơi nhăn lại. Ú Cơ còn lại là ngồi xổm xuống thân, nhẹ nhàng cầm lấy một con còn không có hoàn toàn chết thấu rơi hút máu. Nhìn kia con rơi đỏ như máu mồm to, cùng với bén nhọn răng nhọn, Ú Cơ trong mắt vẫn chưa quá nhiều ngoài ý muốn chi sắc, chỉ là ở cảm nhận được rơi hút máu trên người miệng vết thương lúc sau, Ú Cơ sắc mặt lại là không khỏi biến đổi. Đây là Thiên Âm Tự đại phạn bản được. Thiên Âm Tự con lựa chọn. Bích Giao nghe vậy sắc mặt một lệ, trong mắt không cấm xuất hiện ra một mạt sắc ý, tay ngọc cũng lặng yên nắm chặt lên. Tựa hồ là nhận thấy được Bích Giao ý tưởng, Ú Cơ ném xuống kia rơi hút máu, rồi tay nhẹ nhàng vô vô Bích Giao cánh tay, ôn nhu nói: "Bích Giao, chớ có sốt ruột, sẽ có cơ hội." Chương 51 Ú Cơ lệnh người kinh tùng phỏng đoán chương 51 Ú Cơ lệnh người kinh tùng phỏng đoán Bích Giao hít sâu một hơi, đem trong đầu những cái đó hình ảnh xua tan, dùng sức nhấp nhấp môi, lạnh giọng nói: "Kia phía trước cứu đi Thiên Âm Tự kia mấy người, chính là Thanh Vân môn đệ tử." Nói lên kia mấy người thời điểm, Bích Giao càng là có loại nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Đám kia đang chết ra hỏa, đặc biệt là cái kia gọi là Trương Tiểu Phàm hỗn đản, không chỉ có đoạt nàng một bàn hảo đồ ăn, còn làm nàng trả tiền, thậm chí ngay cả trụ tốt nhất Tây huyện đều vẫn là nàng phó tiền. Khi nào đường đường chính đạo Thanh Vân môn đệ tử, thế nhưng như thế vô sỉ, còn giả mạo bọn họ thánh giáo đệ tử thân phận, giản chi là đáng giận. Ú Cơ nghe vậy lại vẫn là có chút chần chờ, thân là ma giáo tứ đại thánh sứ chi nhất, nàng so Bích Giao biết càng nhiều. Lúc trước ở thánh điện hội minh thể thời điểm, nàng cũng ở đây, thậm chí này đây thánh sứ thân phận làm người chứng kiến chí nhất. Không nhất định cái kia Tề Hạo là Thanh Vân môn đệ tử, giữ lại ba cái như cũng vô pháp xác định. Tu gì, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy tên hỗn đản kia Trương Tiểu Phàm sẽ là Hợp Hoan tông đệ tử? Bích Giao nghe vậy tức khắc khó thở, nàng hiện tại ước gì cái kia Trương Tiểu Phàm là Thanh Vân môn đệ tử, chờ tiến vào vạn rơi cổ quật lúc sau, tìm một cơ hội, nhân cơ hội cấp tên hỗn đản kia diệt trừ, để giải nàng trong lòng chi hận. Ú Cơ lại là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, rất là khẳng định mà nói, cái kia Trương Tiểu Phàm tuyệt đối không phải là Hợp Hoan tông đệ tử. Bích Giao sắc mặt vui vẻ, trong lòng thậm chí đều đã bắt đầu tưởng tượng, đến lúc đó đem tên hỗn đản kia đánh thành trọng thương hấp hối lúc sau, nên như thế nào tới vì chính mình hết giận. Nhưng Ú Cơ tiếp theo câu nói, lại làm Bích Giao sắc mặt khẽ biến, vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn Ú Cơ. Nhưng là cái kia nữ tử, vô cùng có khả năng là Hợp Hoan tông truyền nhân, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cái kia Trương Tiểu Phàm bị nhốt chủ cũng đúng là bình thường. Ú gì, vì cái gì kia mấy cái không thể đều là Thanh Vân môn đệ tử đâu? Bích Giao tức khắc nóng nảy, vội vàng ra tiếng nói, nào biết Ú Cơ nghe vậy lại là gật gật đầu, đáp: "Không bài trừ loại này khả năng, nhưng ta cảm giác không giống. Thanh Vân môn nếu là này một thế hệ đệ tử, có thể đồng thời ra nhiều như vậy thiên tài, đó chính là chú định chính đạo rầm rộ, ngươi cảm thấy khả năng sao?" "Đừng quên, Thanh Vân môn còn có cái Tiêu Dật Tài." Bích Giao chậm rãi gật gật đầu, nếu kia bốn cái đều là Thanh Vân môn đệ tử, kia Thanh Vân môn thiên tài nên có bao nhiêu? Hơn nữa ba cái đều vẫn là gần một giáp tử nội nhập môn tân đệ tử, kia Thanh Vân môn lại nên có bao nhiêu cường? Ú Cơ thấy Bích Giao dần dần bình tĩnh lại, lúc này mới nhẹ giọng giải thích nói: "Ngươi mới vừa rồi cũng gặp được, đám kia rơi hút máu thế nhưng chủ động từ bỏ trước mặt con mồi, chủ động về tổ, còn có kia đoạn tiếng tiêu. Tu gì, ý của ngươi là có người có thể đủ khống chế rơi hút máu?" Bích Giao sắc mặt hơi cả kinh nói xong lúc sau, sắc mặt lại là biến đổi, trong mắt không khỏi co rụt lại, nàng nếu là không có nhớ lầm nói, tên hôn đảng kia Trương Tiểu Phàm bên hông, trước sau đều đựng một cây ống tiêu. Là tên hôn đảng kia. Nhưng hắn như thế nào hiểu được khống chế đám kia hung rơi? Cho nên, ta mới nói, cái kia nữ tử vô cùng có khả năng chính là Hợp Hoan tông truyền nhân, ngươi còn nhớ rõ nàng trong tay kia thanh kiếm sao? Ú Cơ trầm giọng nói, ngôn ngữ gian tựa hồ còn có vài phần lo lắng chi sắc, nếu là Hợp Hoan tông như vậy cường thế, Quỷ Vương muốn nhất thống ma giáo đại kế, sợ là muốn chết kích trầm xa. Kia đem tiên lam sắc kiếm, có cái gì vấn đề sao? Bích Giao rất là khó hiểu mà nói, nàng tuổi tác cũng không lớn, hơn nữa tuổi nhỏ biến cố, tuy rằng là một thế hệ kỳ tài, nhưng tâm tư đều ở tu luyện thượng, đối với rất nhiều kỳ văn dị sự biết được không nhiều lắm. Kia thanh kiếm, ta nếu không có nhìn lầm nói, hẳn là chính là 800 năm trước, giết chết Hắc Tâm lão nhân kia đem thiên gia kiếm, chẳng qua, tu truyền, năm đó Khô Tâm thượng nhân vũ hóa lúc sau, thiên gia kiếm liền không biết tung tích. Khẽ thở dài một tiếng, Ú Cơ thanh âm sâu kín mà nói, Bích Giao nghe nói lời này, mày đẹp tức khắc nhíu chặt lên, rất là ngưng trọng mà nói: "Tu gì, ý của ngươi là Hợp Hoan tông tìm được rồi ngày xưa kia đem thiên gia kiếm?" "Ta không xác định, theo thánh điện một ít sách cổ ghi lại, Hợp Hoan tông cùng Luyện Huyết Đường ngày xưa quan hệ rất là kỳ lạ, Hắc Tâm lão nhân cùng Kim Linh phu nhân cũng là vì yêu sinh hận, mà kia Khô Tâm thượng nhân càng là chống rông xuất hiện một vị tán tu, lại có thể cùng Hắc Tâm lão nhân đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng giết chết Hắc Tâm lão nhân." Ú Cơ hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói: "Có một số việc phía trước nhìn như lọt vào trong sương mù, nhưng hôm nay tinh tế nghĩ đến, lại là càng nghĩ càng thấy ớn. Mấu chốt nhất chính là kia sách cổ phía trên về kia chàng chính ma đại chiến ghi lại chung, lại có một người hư không tiêu thất, nên không phải là Kim Linh phu nhân đi." Bích Giao mở to hai mắt nhìn, kinh hô: "Nếu nói như vậy, kia chẳng phải là Kim Linh phu nhân thời khắc mấu chốt phản bội thành giáo, dùng tên giả vì Khô Tâm thượng nhân, sau đó đem Hắc Tâm lão nhân giết? Không tội, chính ma đại chiến bên trong cũng không bất luận cái gì về Kim Linh phu nhân ghi lại, chỉ biết trận chiến ấy Luyện Huyết Đường chưa gượng dậy nổi, ngược lại là Hợp Hoan tông thế lực bảo tồn không ít, do đó vẫn luôn sừng sững với thánh giáo mấy đại tông phái chi liệt. như là Quỷ Vương Tông, cũng đều là này mấy trăm năm mới dần dần hứng khởi, do đó trở thành ma giáo tứ đại môn phái chi nhất. U Cơ chỉ cảm thấy cả người rét run, không dám tiếp tục thâm tưởng, nàng cảm giác chính mình tựa hồ là phát hiện thánh giáo chôn giấu sâu đậm bí mật, một khi bại lộ ra tới, thánh giáo đều đem bởi vậy mà dao động. Hơn nữa, trận chiến ấy lúc sau, Khô Tâm thượng nhân, Chỉ Tâm lão nhân, cùng với Kim Linh phu nhân, ba người cùng nhau biến mất ở thế gian, không chỉ có như thế, Hắc Tâm lão nhân thi thể cũng chưa bao giờ có người tìm được quá. "Tu gì, ý của ngươi là, Hợp Hoan Tông có quan hệ với này đó sở hữu đi lại, cho nên, Trương Tiểu Phàm tên hỗn đản kia mới có thể đủ dễ như trở bàn tay, làm đám kia rơi hút máu rút đi." Bích Giao tuy rằng tuổi tác không lớn, nhưng cũng là thông tuệ người cơ mẫn, cơ hồ là nháy mắt, liền theo ưu cơ suy đoán, phỏng đoán ra Hợp Hoan Tông bí mật kế hoạch. Trương Tiểu Phàm như vậy hành động, hơn nữa Thanh Vân môn tề hạo, định có thể đạt được tiên âm tự con lựa chọn, cùng phần hương cốc đệ tử tín nhiệm, sau đó cùng tiến vào vạn rơi cổ cột thăm dò, hảo mượn dùng tiên âm tự cùng phần hương cốc đệ tử tay, đem luyện huyết đường người bước đi. Đến lúc đó, tiên âm tự, phần hương cốc đệ tử vừa đi, tên hôn đẳng tiên là có thể không hề cố kỵ mà tiến vào lấy máu động, đi lấy đi ngày xưa Hắc Tâm lão quỷ lưu lại bảo tàng. Bích Giao càng nói càng khí, cuối cùng càng là nhịn không được nghiến răng nghiến lợi lên, liền kém thẳng mắng Trương Tiểu Phàm âm hiểm xảo trá, đê tiện vô sỉ. Không chỉ có như thế, thậm chí bọn họ còn có thể mượn dùng tiên âm tự cùng phần hương cốc tay, giúp bọn hắn đuổi đi chúng ta, nếu có cơ hội, có lẽ còn có thể mượn này diệt trừ tiên âm tự cùng phần hương cốc tinh anh đệ tử, có thể nói là một cục đá hạ ba con chim chi kế. U Cơ ánh mắt sâu kín mà nói, nói xong lúc sau, đốn giác sau lưng một mảnh mồ hôi lạnh, lại là bị này hoàn mỹ kế hoạch cấp khiếp sợ. Loại này đem tất cả mọi người đùa bỡn với vỗ tay chỉ dàn tâm cơm nhu tính, thật sự quá mức đáng sợ. Đáng chết Trương Tiểu Phàm, ngươi muốn tiến vào lấy máu động, buồn cô nương càng không làm ngươi thực hiện được. Bích Giao hừ lạnh một tiếng, vô cùng tức giận mà nói, nhưng U Cơ lại lắc lắc đầu. Chưa chắc là kia Trương Tiểu Phàm chú ý, đừng quên, còn có cái kia Hợp Hoàn Tông truyền nhân, nàng nói không chừng mới là nhất khủng bố. Chương 52 nhập cổ quật chương 52 nhập cổ quật Trương Tiểu Phàm mang theo mấy người đi vào địa phương sau, pháp tương mấy người liền từng người tiến đến rửa mặt trải đầu, Yến Hồng là nữ tử, không quá phương tiện, yêu cầu cách khá xa một ít. Lục sư tỷ, ngươi bồi Yến sư tỷ đi một chuyến đi, thuận tiện giúp Yến sư tỷ canh chừng, nơi này dù sao cũng là ma giáo địa bàn, vẫn là tiểu tâm bị thượng. Trương Tiểu Phàm nhẹ giọng đối nói, Lục Tuyết Kỳ nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, đối thượng Trương Tiểu Phàm ánh mắt lúc sau, trong lòng tức khắc hiểu rõ, Yến Hồng thấy thế cũng nói thanh tạng, liền cùng Lục Tuyết Kỳ hướng tới nơi xa đi đến. Hai người rời đi không bao lâu, Pháp Tương, Pháp Thiện cùng Lý Tuân ba người cũng đã trở lại. Pháp Tương thấy Trương Tiểu Phàm, Tang Thư Thư ba người ngồi vây quanh ở một khối, cùng Pháp Thiện đi theo ngồi ở một bên, kia Lý Tuân còn lại là hãy còn đứng ở một bên. Trương Sư Minh, mới vừa rồi việc, tiểu tăng cảm tạ. Pháp Tương ngồi xuống sau, cười chiều Trương Tiểu Phàm làm một cái Phật lễ, khuôn mặt ôn hòa mà nói, Trương Tiểu Phàm thấy thế nhẹ nhàng vây vây tay, nói: "Ta chờ toàn vì chính đạo đồng nghiệp, lại cùng phụ mệnh tiến đến tra xét, tự nhiên lẫn nhau chiếu ứng. Trương sư đệ, hiện giờ chúng ta người đã đến đông đủ, ngày mai có phải hay không cũng nên có điều hành động." Tế Hạo ở một bên mở miệng nói, lời vừa nói ra, Tàng Thư Thư, Pháp Thiện cũng đều quay đầu nhìn Trương Tiểu Phàm, đó là đứng ở một bên Lý Tuân, đều là hơi hơi ghé mắt, dựng tai lắng nghe. "Ngày mai không được, đêm nay như vậy đại động tĩnh, ma giáo yêu nhân tất nhiên biết được, ta chờ chính đạo có người tiến đến, ngày mai tất nhiên sẽ nghiêm thêm đề phòng, phòng ngừa chúng ta cường công." Trương Tiểu Phàm nghe vậy lại là khuôn mặt trầm tĩnh, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhìn Pháp Tương mấy người trở về nói: "Hơn nữa, tối nay, Pháp Tương sư huynh các ngươi mới vừa rồi trải qua ác chiến, còn cần nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, điều chỉnh tốt trạng thái cho thỏa đáng, trừ ma không đội với nhất thời, lúc này lấy tự thân làm trọng." "Hừ, tham sống sợ chết đó là tham sống sợ chết, ngày mai ban ngày không được, kia vì sao không lựa chọn buổi tối?" Đứng ở một bên Lý Tuân nghe vậy, không khỏi cười nhạo một tiếng nói, nhìn thấy Pháp Tương, Tàng Thư Thư mấy người xem ra, kia Lý Tuân trên mặt ngạo nghệ chi sắc càng sâu, trong mắt hiện lên một mặt đắc ý chi sắc, lần nữa mở miệng nói: "Buổi tối, ta chờ hoàn toàn có thể sấn đêm sờ tiến kia bạn rơi cổ quật bên trong, khoảnh khắc quần ma giáo yêu nhân một cái xuất kỳ bất ý, hoặc nhưng nhất cử đem này quần ma giáo yêu nhân hủy diệt. Phải không?" Kia ta thả hỏi, vị này phần hương cốc đồng đạo, cũng biết kia bạn rơi cổ quật ở đâu? Đám kia rơi hút máu xử trí như thế nào? Trong đó ma giáo yêu nhân có bao nhiêu? Đường lui lại ở nơi nào? Trương Tiểu Phàm cười khẽ một tiếng, cũng không cái cọ, chỉ là liên tiếp hỏi ra mấy vấn đề, lại là nói được Lý Tuân sắc mặt nhất biến tài biến, cuối cùng chỉ phải hừ lạnh một tiếng, không hề ngôn ngữ. Từ kia Lý Tuân trên người thu hồi ánh mắt lúc sau, Trương Tiểu Phàm vừa chuyển đầu, liền thấy Pháp Tương đám người đều là nhìn về phía hắn, Tàng Thư Thư càng là duỗi tay vỗ vỗ Trương Tiểu Phàm bả vai, cánh tay đáp ở hắn trên vai, cười hỏi: "Tiểu Phàm, tới phía trước, ngươi không phải tra xét như vậy nhiều hồ sơ sao? Ngươi nói một chút, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Dù sao ta đều nghe ngươi." "Không tội, Trương sư huynh tâm tư kỳ não, vững vàng bình tĩnh, lại đạo pháp cao thâm, có Trương sư huynh dẫn dắt, ta chờ cũng có thể không đến mức như rồi nhặng không đầu giống nhau, nơi nơi loạn đông." Pháp Tương nghe vậy cũng đi theo mở miệng nói, hắn vừa nói lời nói, Pháp Thiện tự nhiên là đi theo gật đầu đồng ý, Lý Tuân tuy rằng lòng có khinh phục, nhưng lại cũng không từ phản bác, đành phải mặc không lên tiếng. Ở trong bất chi bất giác, theo Pháp Tương tỏ thái độ, chính đạo tam đại môn phái đệ tử tạo thành tiểu đội ngũ, tựa hồ đã này đây Trương Tiểu Phàm cầm đầu. Một khi đã như vậy, ngày mai vài vị hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, điều chỉnh tốt tự thân trạng thái, ngày sau sáng sớm, chúng ta thừa dịp nắng sớm lên núi, đi thăm kia bạn rơi cổ quật. Trương Tiểu Phàm trầm giọng nói, đến nỗi kia bạn rơi cổ quật vị trí, đêm nay, thông qua đám kia rơi hút máu, hắn đã tra xét tới rồi. Nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày lúc sau, ngày kế sáng sớm, không trung mới vừa rồi xuất hiện một mạt bụng cá trắng, Trương Tiểu Phàm chờ tám người, liền đã là đi tới không tang sơn thượng. Ở Trương Tiểu Phàm dẫn đường dưới, mọi người tiểu tâm đi theo, thực mau liền đi tới vạn rơi của quật cửa động trước. Đó là một cái thật lớn lưng chừng núi huy động, ở vào sơn ống chỗ, thoáng xuống phía dưới nghiêng, chỉ có cửa động chỗ, có một tia mỏng manh ánh sáng, lại hướng trong, hơi chút thâm chút địa phương, chính là một mảnh đen nhánh. Đứng cách cửa động còn hiểu rõ trượng xa địa phương, Trương Tiểu Phàm đám người cũng đã cảm giác được từng trận âm phong thổi tới, tựa quỷ khóc giống nhau, tại đây hơi hàn sáng sớm, làm người không cấm sởn tóc gáy. Này quả nhiên là một chỗ hung động. Pháp Tương không cấm nhẹ giọng cảm thán một câu, những người khác nghe vậy cũng sôi nổi gật đầu, sắc mặt đều trịnh trọng không ít, Tiến Hồng trong mắt càng là hiện lên một mạt khiếp sắc, tựa hồ càng là sợ hãi bộ dáng. Trương Tiểu Phàm từ trong lòng lấy ra một quả cổ sơ tiểu gương đồng, thấp tụng vài câu chú ngữ lúc sau, lục hợp kính tượng phát ra nhàn nhạt quang mang, ở bốn phía hóa thành một cái trượng hứa khoan màn hào quang, đem mọi người bao phủ ở trong đó. Lục sư tỷ, ngươi ở phía trước mở đường, tiểu tâm dưới chân, này vạn rơi cổ quật nội rơi hút máu, không biết sinh tồn nhiều ít năm tháng, dơ bẩn chi vật, không biết có bao nhiêu sâu. Nghe được Trương Tiểu Phàm nhắc tới con rơi dơ bẩn chi vật, Lục Tuyết Kỳ cùng kia Yến Hồng, sắc mặt đều là một bạch, Lục Tuyết Kỳ càng là trực tiếp rút ra thiên ra, nhàn nhạt lam quang trong người trước, hảo chiếu sáng lên con đường phía trước. Pháp Tương, Pháp Thiện sư minh, cánh tả liền làm phiền nhị. Pháp Tương cùng Pháp Thiện hai người gật đầu lên tiếng, trên người Phật quang xuất hiện, ở vào bên trái chẳng hảo, không cần Trương Tiểu Phàm mở miệng, kia Yến Hồng nhưng thật ra thập phần tự giác, đứng ở phía bên phải bảo vệ, Lý Tuân thấy thế cũng chỉ hảo theo qua đi. Tề sư minh, cuối cùng phương liền giao cho ngươi, tiểu tâm ma giáo yêu nhân đánh lén, Tàng sư minh, ngươi đi theo ta bên cạnh người, chú ý giúp Tề sư minh cảnh giới. Theo Trương Tiểu Phàm ra lệnh, một hàng tám người triển khai trận hình lúc sau, liền hướng tới vạn rơi cổ quật nội đi đến. Vừa mới đi vào huy động, phía trước Lục Tuyết Kỳ đó là bước chân một đốn, đang ở mọi người tò mò quan khắc, liền thấy Lục Tuyết Kỳ lại là lăng không bay lên, huyền với mặt đất một thước chi cao vị trí. Chờ đến tới gần lúc sau, Tiễn Hồng sắc mặt lại lần nữa một bạch, đương thiên gia kiều quang, nàng tận mắt nhìn thấy đến, trước mặt ánh mắt có thể đạt được chỗ, thế nhưng tất cả đều là thật dày một tầng con rơi phân, nếu là mới vừa rồi lô mãng một đầu đâm tiến trong đó, còn không biết nên nhiều ghê tầm đâu. Nghĩ vậy nhi, Tiễn Hồng không cấm quay đầu nhìn thoáng qua Trương Tiểu Phàm, trong mắt hiện lên một mạt dị sắc. Vừa lúc lúc này, Trương Tiểu Phàm ở nhận thấy được Tiễn Hồng ánh mắt lúc sau, cũng quay đầu nhìn lại đây, Tiễn Hồng khẽ cười cười, lấy kỳ lòng biết ơn, theo sau cũng đi theo lăng không bay lên. Phía sau Pháp Tương đám người, tự nhiên cũng sẽ không đi giẫm kia dơ bẩn chi vật, đoàn người sôi nổi lăng không dựng lên, hướng tới phía trước bay đi. Mà theo đoàn người thâm nhập hang động bên trong, sàn sạt thanh cũng càng lúc càng lớn, mượn dùng lục hợp kính cùng thiên gia quan mang, Lục Tuyết Kỳ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đỉnh đầu lại là dập dạp đứng chồng ngực vô số rơi hút máu, kia màu đỏ sẫm răng nanh mồm to, quả nhiên là làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Chương 53 Yến Hồng thân phận, chương 53 Yến Hồng thân phận, ở vô số rơi hút máu răng nanh răng nhọn, thấp kêu to khiếu dưới, Trương Tiểu Phàm mấy người hữu kinh vô hiểm mà xuyên qua kia phiến rơi hút máu sở gác khu vực. Rơi xuống trên mặt đất lúc sau, Lục Tuyết Kỳ rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng là lăng không phi hành, nhưng dưới chân kia thật dày dơ bẩn chi bẩn, hơn nữa kia khắc thường khí vị, thực sự quái ghê tởm. Nơi đây nhiều có cổ quái, chư vị tiểu tâm bị thượng. Pháp Tương ngẩng đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu Tơ Hồng, cùng với Tơ Hồng một chỗ khác chen chúc ở bên nhau rơi hút máu, trong mắt không cấm hiện lên một mặt vẻ cảnh giác. Bảo trì trận hình, không cần loạn, tiểu tâm ma giáo yêu nhân đánh lén. Trương Tiểu Phàm cũng trầm giọng nói, đồng thời điều động trong cơ thể pháp lực thúc dục lục hợp kính, làm lục hợp kính quan mang càng sâu vài phần, làm mọi người có thể thấy rõ hai sườn bách núi giữ tợn quái thạch. Lục Tuyết Kỳ nghe vậy cũng nắm chặt trong tay thiên gia kiếm, mà không lên tiếng mà ở phía trước dẫn đường, Tề Hạo thì tại tay cầm hàn băng kiếm, ở mặt sau cùng sau điện. So với đằng trước, kỳ thật cuối cùng người mới nguy hiểm nhất, đằng trước, phía sau còn có người tương trợ, có chi viện, nhưng sau điện lại bất đồng, muốn thời khắc cảnh giác phía sau cùng với hai sườn đánh lén, cho nên Tề Hạo cũng thập phần chuyên chú. Toàn bộ vạn rơi của quật, liền giống như yêu thú giữ tợn sâu thẳm mồm to, phản phất ngay sau đó liền sẽ cắn nuốt rơi vào nhập trong đó sinh mệnh giống nhau. Trong bóng đêm, lục hợp kính quang mang, tại đây khúc khúc chết chết huyệt động trong vòng, chậm rãi đi trước, bảy con tám vòng huyệt động, làm mọi người đều đã bị lạc phương hướng cảm, chỉ có thể đủ cảm giác được, đang ở không ngừng hướng sơn bụng chỗ sâu trong bước vào. Đồng nhiên, đi tuốt đằng trước mặt Lục Tuyết Kỳ dừng bước chân, Pháp Tương, Lý Tuân đám người, cơ hồ là theo bản năng mà để phòng lên, từng người cảnh giác mà nhìn chằm chằm bốn phía. Lúc này, thiên gia kiếm làm vinh dự lượng, đem trước mặt cảnh tượng hoàn toàn chiếu sáng lên. Chỉ thấy, ở Lục Tuyết Kỳ trước mặt, kia sâu thẳm huyệt động lại là phân thành hai điều lối rẽ, đều là một mảnh đen nhánh, không biết đi thông phương nào. Mà ở hai điều lối rẽ trung gian, tác dựng đứng một khối chừng 3-4 trượng cao thật lớn tấm bia đá, mặt trên điêu khắc bốn cái huyết hồng chữ to, thiên đạo ở ta. Lý Tuân nhìn kia tấn hiện cuồng ngạo chi khí bốn cái chữ to, khẽ hừ một tiếng, cả giận nói: "Kẻ hèn ma đạo yêu nhân, cũng dám nói rằng thiên đạo, thật sự là giếng nết vọng nguyện, không biết trời cao đất dày." Khi nói chuyện, Lý Tuân còn nhịn không được liếc mắt một cái Trương Tiểu Phàm, cũng không biết có phải hay không ở mượn này thầm mắng ai. Trương Tiểu Phàm cũng không để ý tới hắn, chỉ là nhìn chằm chằm trước mặt thật lớn tấm bia đá, nhẹ giọng mở miệng giải thích nói: "Ta ở môn Trung Hồ Sơ Nội từng nhìn đến quá tương quan ghi lại, 800 năm trước, chính ma đại chiến là lúc, ta chính đạo tu chân chi sĩ, truy nhập này vạn rơi cổ quật bên trong, liền gặp được quá một khối tấm bia đá, bị ta Thanh Vân môn một vị tổ sư, lấy đại pháp lực nhất kiếm bổ ra." Tế Hạo, Tàng Thư Thư nghe vậy, tức khắc ngực đều thẳng thắn vài phần, ánh mắt không hẹn mà cùng mà liếc mắt một cái phần hương cốc Lý Tuân, trong mắt ngạo khí không chút nào che giấu. Lục Tuyết Kỳ còn lại là nhẹ nhàng ước lượng một chút trong tay thiên gia kiếm, tựa hồ là ở tự hỏi, chính mình có không nhất kiếm đem này tấm bia đá bổ ra. Lý Tuân sao có thể chịu đựng này khí? Lập tức liền lạnh giọng hỏi ngược lại. Kia vì sao, trước mắt này tấm bia đá, rồi lại hoàn hảo không tổn hao gì đâu. Các ngươi xem, kia tấm bia đá hạ bốn phần chỗ, có phải hay không có một đạo đoạn ngân? Vẫn luôn mặc không lên tiếng Yến Hồng, lại đông nhiên mở miệng nói, thanh âm nhu mị động lòng người, làm người trong lòng không khỏi hơi hơi rung động, mà Trương Tiểu Phàm trong mắt quang mang hơi hơi chợt lóe, trên mặt lại không có bất luận cái gì khác thường. Nhưng ở trong lòng, Trương Tiểu Phàm đối Yến Hồng thân phận thật sự đã có vài phần suy đoán. Nay đoạn ngân, Trương Tiểu Phàm là bởi vì đã sớm biết được, cho nên ở nhìn đến này tấm bia đá thời điểm, trước tiên liền ở mặt trên sưu tầm, mới vừa rồi miễn cưỡng ở bia đá nhìn đến một đạo cực kỳ rất nhỏ vết kiếm. Mà này, vẫn là bởi vì Trương Tiểu Phàm bản thân chính là kiếm tiên truyền nhân, đối kiếm cùng vết kiếm cảm giác nhạy bén, cùng với tiên tri tiên giác mới có thể đủ tìm được. Đến nỗi người bình thường, nếu không nói mặt trên có vết kiếm, căn bản phát hiện không được, đó là tới gần, không biết vết kiếm nơi vị trí, đều rất khó nhìn đến kia đạo vết kiếm. Nhưng Yến Hồng lại có thể biết được, hoặc là, thật sự là nàng thận trọng như phát, thả sức quan sát chi nhạy bén, viễn siêu hắn, cái này Phật đạo song tu, người mang tiên hồn ngọc thanh đỉnh tu sĩ. Hoặc là, cái này Yến Hồng chính là ma giáo xếp vào tiến phần hương tốc quân cờ, hơn nữa, vô cùng có khả năng chính là Hợp Hoan tông truyền nhân, cũng không biết, ma giáo đối với này cái quân cờ, đến tột cùng có bao nhiêu đại khống chế lực. Tiến sư tỷ quả thực cẩn thận, không tồi, này vết kiếm, xác thật là ta Thanh Vân kiếm quyết sở lưu. Trương Tiểu Phàm quay đầu nhìn kia Yến Hồng cười khẽ một tiếng, nói, Yến Hồng nghe vậy hơi hơi mỉm cười, cũng không nói lời nào, chỉ là đem đầu nhẹ nhàng thấp đi xuống. Này tấm bia đá nếu bị nhân tu phục, có thể thấy được, này đó ma giáo yêu nhân hơn phân nửa tại đây hội tụ đã lâu, làm chút nhận không ra người hoạt động, chuyến này trở về, nhất định phải bẩm báo trưởng môn chân nhân, đem này quần ma giáo dương nghiệt, một lưới bắt hết. Tế Hạo lạnh giọng quát khẽ, trong tay hàn băng trên thân kiếm, quang mang hơi hơi lập lòe, Pháp Tương nghe vậy nhẹ nhàng gật gật đầu, theo sau lại nhìn về phía Trương Tiểu Phàm nói, Trương sư minh, trước mắt này huyệt động có hai điều lối rẽ, chúng ta lại nên như thế nào hành sự? Hồ sơ đi lại, hai điều lối rẽ nhìn như bất đồng, lại trung hợp nhất chỗ, này mục đích, bất quá là vì làm ta chính đạo chia quân thôi, nếu như thế, kia ta trở liền như hắn mong muốn. Trương Tiểu Phàm trầm giọng nói, lại ở do dự hẳn là như thế nào chia quân, tổng cộng 8 người, bọn họ Thanh Vân môn vừa lúc 4 người, vừa vặn có thể phân một đội, nhưng Trương Tiểu Phàm muốn dò la xem rõ ràng Yến Hồng trên người bí mật. Rốt cuộc, Yến Hồng sau lưng phần hương cốc nhưng không đơn giản, sớm hay muộn phải đối thượng đối thủ, cần thiết muốn sớm làm chuẩn bị mới là, ít nhất cũng muốn tiêu chết một ít vô tội bà cánh. Pháp Tương sư minh, Thanh Vân chư vị đạo hữu pháp lực cao cường, nói vậy ứng phó ma giáo yêu nhân không nói chơi, nếu như thế, không bằng ta chở 4 người một đội. Vừa mới bị nhà mình sư muội hủy đi đại Lý Tuân, lại vào lúc này bỗng nhiên mở miệng nói. Pháp Tương nghe vậy theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trương Tiểu Phàm, kỳ thật, hắn trong lòng càng xu hướng với cùng Trương Tiểu Phàm đồng hành, đạo không phải bởi vì đối phương tu vi cao thâm, chỉ là đơn thuần nghĩ, nếu là gặp được ma giáo yêu nhân, có thể bảo vệ một phen. Mặt khác, nếu là có thể, có lẽ có thể thử một bài. Không biết vì sao, từ Trương Tiểu Phàm trong ánh mắt, Pháp Tương luôn là cảm giác chính mình như là từ giữa nhìn đến phổ trí sư thúc bóng dáng, hắn thậm chí đều hoài nghi Trương Tiểu Phàm khả năng đã biết chút cái gì. Nhưng cuối cùng, Pháp Tương vẫn là nhẹ nhàng gật gật đầu, đáp: "Nếu như thế, kia tiểu tăng liền cùng phần hương cốc nhị vị đạo hữu đồng hành đi, này bên trái ngã rẽ, liền giao từ trường sư minh, nếu gặp được ma giáo yêu nhân, Thanh Vân môn chư vị đạo hữu có thể thét dài cảnh báo, như thế nào?" Liền theo Pháp Tương huynh lời nói, Trương Tiểu Phàm cười khẽ một tiếng nói, ánh mắt nhỏ đến không thể phát hiện mà liếc mắt một cái Yến Hồng, liền cùng Lục Tuyết Kỳ mấy người, hướng tới bên trái ngã rẽ đi đến. Chương 54 ma giáo, trước chọn cái kia yếu nhất xuống tay chương 54 ma giáo, trước chọn cái kia yếu nhất xuống tay Pháp Tương 4 người biến mất ở bên phải ngã rẽ bên trong, mà Trương Tiểu Phàm, Lục Tuyết Kỳ 4 người, tác hướng tới bên trái ngã rẽ đi đến. Lục sư tỷ, ngươi hộ ta bên trái, Tàng Thư Thư, phía bên phải giao cho ngươi, phía sau, tác phiền toái Tề sư minh, ma giáo yêu nhân bức chúng ta chia quân, phía trước nhất định có phục, tiểu tâm vì thượng. Thấy Lục Tuyết Kỳ như cũ chuẩn bị ở phía trước nhất mở đường, Trương Tiểu Phàm lại là duỗi tay kéo nàng một chút, chính mình đi ở phía trước nhất, một tay ngự sử lục hợp kính, một cái tay khác lại là ấn ở bích lạc hoàng tuyển phía trên. Nơi đây tối tăm khúc chết, mặc dù là lục hợp kính thượng có quang mang sái lạc, cũng vô pháp xem đến rõ ràng, so sánh với dưới, âm luật công kích, tại đây trồng trọt hình càng thêm thích hợp. Phía trước huyệt động còn tính rộng mở, nhưng vào ngã rẽ lúc sau, liền rõ ràng hẹp rất nhiều, hơn nữa hai sườn đá núi đột ngột, gai nhọn nổi lên nơi nơi đều là, mấy người đi tới cũng càng thêm cẩn thận lên. Lại là đi rồi rất dài một đoạn thời gian, bốn phía đều không có bất luận cái gì một tia động tĩnh, thậm chí làm đến Lục Tuyết Kỳ bọn người có chút hoài nghi, có phải hay không ma giáo yêu nhân đều ở một khác điều ngã rẽ bên kia. Liên vào lúc này, biến cố đầu sinh, chỉ nghe được lối đi nhỏ trùng đột nhiên vang lên ngô ngô mà khóc thét tiếng động, đinh tai nhức óc, làm đến Lục Tuyết Kỳ đám người trong lòng cả kinh. Kia khóc thét tiếng động mới vừa khởi, bốn phía liền sáng lên các màu quang mang kỳ lạ, hiển nhiên là sớm có dự mưu, chờ đến kia khóc thét tiếng động ảnh hưởng Trương Tiểu Phàm đám người tâm thần quấy khác, cùng công chi. Ô Minh. Nhưng kia khóc thét tiếng động vừa mới vang lên, còn không đợi đám kia người công tới, một trận giống như tự u minh mà đến sâu thẳm trầm thấp tiếng tiêu lại vang lên, làm đến kia tiếng khóc cứng lại. Cùng lúc đó, những cái đó tránh ở âm thầm trong tay cầm pháp bảo chuẩn bị đánh lén ma giáo yêu nhân, ở nghe được kia tiếng tiêu lúc sau, cũng là thần sắc hoảng hốt một chút, do đó sai mất tốt nhất đánh lén thời cơ. Lại là Trương Tiểu Phàm sớm có chuẩn bị, không chỉ có kịp thời dùng tiếng tiêu phá đối phương kia khóc thét ma âm, thậm chí còn dùng tiếng tiêu chở một chút đối phương tiến công. Trương Tiêu buông lúc sau, Trương Tiểu Phàm giơ tay đem lục hợp kính hướng lên trên ném đi, ngang nhiên rút ra sau lưng Mặc Tuyết kiếm, hóa thành một đạo kiếm mang, hướng tới một cái công tới, đồng thời trong miệng hô lớn: "Lục sư tỷ, động thủ!" Này hét lớn một tiếng, tức khắc làm Tề Hạo, Tàng Thư Thư đám người đồng thời bừng tỉnh lại đây, tập trung nhìn vào, liền đã là từ kia pháp bảo sáng lên quang mang mặt trên, tìm được rồi ma giáo yêu nhân tung tích. Phản ứng lại đây lúc sau, Tề Hạo cùng Tàng Thư Thư cũng sôi nổi tay cầm tiền kiếm huy qua đi, Lục Tuyết Kỳ phản ứng cũng là cực nhanh, thiên gia kiếm thượng, lang quang lập lòe, mang theo sắc bén kiếm khí, hướng tới một cái ma giáo yêu nhân bổ tới. Trên thực tế, này hét lớn một tiếng, không chỉ là bừng tỉnh Lục Tuyết Kỳ đám người, ma giáo yêu nhân cũng sôi nổi bị bừng tỉnh, nhưng lúc này, Tàng Thư Thư mấy người đã phản ứng lại đây, bọn họ đã mất đi đánh lén tiên cơ, chỉ phải cứng đối cứng. Trương Tiểu Phàm ra tay nhanh nhất, chờ đến những cái đó ma giáo yêu nhân phản ứng lại đây khi, hắn đã là xuất hiện ở một người trước người, cũng mặc kệ là ai, trong tay Mặc Tuyết kiếm ngang nhiên đánh rớt. Chỉ thấy một đạo hồng mang sáng lên, hóa thành một phen màu đỏ sẫm liễu nhỏ, chắn Trương Tiểu Phàm trước người. Đang, Mặc Tuyết kiếm về sắc bén kiếm khí ngang nhiên đánh rớt, nháy mắt, kia đỏ sẫm tiểu xoa thượng, quang mang liền ảm đạm đi xuống, chỉ nghe trong bóng đêm, có một người phốc một tiếng, đại phun ra một ngụm máu tươi. Nhất kiếm đem kia đỏ sẫm tiểu xoa bị thương nặng lúc sau, còn không đợi Trương Tiểu Phàm tiếp tục ra tay, dưới chân cứng rắn thổ địa bung lỏng lên, ngay sau đó, một tiếng vang lớn truyền ra, một cổ mạnh mẽ đánh nút lại, bước cho Trương Tiểu Phàm chỉ phải bước chân một bước, sau này chợt hồi. Hô trướng, cái này tuổi trẻ nhất ra hỏa nhất đâm tay, Thương lão tam pháp bảo bị hao tổn, đã trọng thương, Lưu Hạo, chúng ta đồng loạt ra tay liên thủ đối phó hắn. Trong bóng đêm, chỉ nghe được có ma giáo yêu nhân quát to, thanh âm rất là vội vàng. Những người này, ban đầu thấy Trương Tiểu Phàm đi chính giữa nhất, vì nhất tuổi trẻ, trên người pháp bảo cũng nhiều nhất, còn tưởng rằng cái này tuổi trẻ nhất là bốn người bên trong yếu nhất, cho nên có nhiều như vậy pháp bảo hộ thân, lại bị rất nhiều sư huynh sư tỷ hộ ở bên trong. Cái gọi là đả thương địch thủ mười ngón, không bằng đoạn thứ nhất chỉ, này quần ma giáo yêu nhân liền nghĩ, cùng ra tay, trước đem thoạt nhìn yếu nhất Trương Tiểu Phàm xử lý. Nhưng ai từng nghĩ đến, cái này thoạt nhìn yếu nhất ra hỏa, thế nhưng là nhất khủng bố, vừa mới kia nhất kiếm, thế nhưng thiếu chút nữa liền trực tiếp đem Khương lão tam cấp xử lý. Các người bám trụ mặt khác ba cái, Khương lão tam, đừng giả chết, cùng chúng ta cùng nhau thượng, trước xử lý cái này nhất đâm tay ra hỏa. Lại nghe được trong bóng đêm không biết ai nói một câu, nhưng lúc này đây, Trương Tiểu Phàm lại nhạy cảm bắt giữ tới rồi đối phương vị trí. Thân là một cái thích đánh đàn tiên nhân, đối với thanh âm vị trí chính là thập phần mẫn cảm, mặc dù là tại đây trong sân động, chỉ cần không có mặt khác quấy nhiễu, như cũng có thể thực mau thông qua thanh âm tìm được đối phương vị trí. Đôi mắt hơi hơi một ngừng, Trương Tiểu Phàm trong tay Mặc Tuyết kiếm phía trên, một đoàn màu đen kiếm quang, đem hắn cả người đều nuốt sống đi vào, bước chân một bước, cả người thẳng đến kia cuối cùng nói chuyện người mà đi. Hưu. Thần kiếm nhanh chóng huy động phá tiếng gió, làm kia nói chuyện người hơi kinh hãi, theo bản năng mở miệng nói: "Cái gì động? Đáng chết." Lời nói còn không có nói xong, kia nói chuyện người chính là mắng to một tiếng, trong tay pháp bảo phía trên sáng lên một đạo màu vàng quang mang, nhìn kỹ đi, lại là một phen phi kiếm. Phi kiếm hướng trước người vừa nhấc, chợt, Trương Tiểu Phàm đó là nhất kiếm đánh rớt, không chỉ có đem kia ma giáo yêu nhân phi kiếm phách phi, quang mang ảm đạm, càng là ở kia ma giáo yêu nhân trước người, để lại một đạo vết máu, thâm có thể thấy được cốt. Mặc Tuyết kiếm so chi tầm thường bảo kiếm, muốn đoản một chút, mà phần tịch muốn trường một ít, đúng là điểm này chênh lệch, này nhất kiếm, mới không có thể đem kia ma giáo yêu nhân phách, chỉ là ở này trước người, để lại một đạo vết máu. Trương Tiểu Phàm mày nhăn lại, đang muốn lại đến nhất kiếm thời điểm, một đạo màu xám lưu quang lại lần nữa từ phía sau đánh úp lại. Hừ. Nhận thấy được động tĩnh, Trương Tiểu Phàm không khỏi hừ lạnh một tiếng. Xoay người, nhấc chân, hoành phách. Phanh một tiếng, kia đạo màu xám lưu quang lại là trực tiếp bị Trương Tiểu Phàm một chân cấp khảm vào đá núi vách tường bên trong. Mà cái kia sử phi kiếm ma giáo yêu nhân cũng nhân cơ hội này, đau lòng mà cầm chính mình phi kiếm, trực tiếp rút lui. Trương Tiểu Phàm đem chân buông lúc sau, liếc mắt một cái sơn thể phía trên đồ vật, lại là một cây giống nhau răng nanh pháp bảo, lúc này được khảm ở đá núi bên trong, đạo pha tử kiếp trước hóa thạch. Tên này quá đâm tay, chúng ta không phải đối thủ, chết. Kia màu xám răng nanh pháp bảo chủ nhân khiếp sợ mà nhìn bị đánh vào núi thể pháp bảo, phản ứng lại đây sau, một bên ngự sử thêm vài đạo vết rách răng nanh pháp bảo từ sơn thể trung bốc ra, một bên hét lớn. Này một đạo tiếng hô truyền ra, tức khắc trong sân động các màu quang mang đại tác sôi nổi hướng tới Lục Tuyết Kỳ, Tề Hạo đám người vành đi, đem mấy người bước lui lúc sau, sôi nổi hướng tới chỗ sâu trong lao đi. Chậm, tiểu tâm mai phục. Thấy Lục Tuyết Kỳ rút kiếm liền muốn đuổi theo đi, Trương Tiểu Phàm vội vàng ra tiếng ngăn cản. Chương 55 Tử Linh Nguyên, chương 55 Tử Linh Nguyên. Lục Tuyết Kỳ dừng một chút, cuối cùng vẫn là không có lập tức đuổi theo đi, mà là bốn người xa xa đi theo kia một đám ma giáo yêu nhân phía sau, không nhanh không chậm mà hướng tới phía trước chạy đến. Dọc theo đường đi, mấy cái nửa đường mai phục ma giáo yêu nhân cũng đều bị Trương Tiểu Phàm bốn người trừ bỏ. Ở kia sơn động chỗ sâu nhất, lại là một cái thẳng tắp thông đạo, mà ở thông đạo cuối, còn lại là một cái lớn đến không thể tưởng tượng không gian. Chỉ thấy đỉnh đầu nham thạch đỉnh, khoảng cách mặt đất chừng trăm trượng chi cao, dưới chân đại địa, khoảng cách kia thông đạo xuất khẩu cũng có 10 trượng chi cự. Mà ở kia mặt đất cách đó không xa, còn lại là một khối cự thạch phía trên tản mát ra từng trận cường quang, đem toàn bộ sơn động đều chiếu sáng. Nhưng kia khối cự thạch phía sau, lại là một mảnh đen nhánh, tới gần nhìn lại, mới vừa rồi có thể thấy được, kia lại là một mảnh vô tận vực sâu, âm trầm tĩnh mịch, phảng phất đi thông u minh chỗ sâu trong. Lúc này, cự thạch phía trước đang đứng ba người, một cái là vẻ mặt râu quai nón đại hán, một cái là diện mạo rất là mạo mỹ phụ nhân, còn có một cái là một người thanh niên, sắc mặt tái nhợt, một thân bạch y, trên mặt mang theo tà dị chi khí. Hưu, hưu. Đúng lúc này, đạo đạo lưu quang từ kia trong thông đạo bay ra, cầm đầu ba cái, phân biệt là kia tay cầm tiểu xoa bệnh trạng gầy yếu nam tử, cùng với kia tay cầm phi kiếm thanh niên, cùng một cái cầm răng nanh pháp bảo, lưỡi như dã cầu đạo nhân. Thấy kia ba người đều là thân bị trọng thương, chật vật chạy trốn mà đến, kia đại hán sắc mặt hơi đổi, trầm giọng nói: "Khương lão tam, Lưu Hạo, dã cầu, các ngươi ba cái cũng quá vô dụng, bất quá là kẻ hèn bốn cái thanh vân môn tiểu bối, các ngươi thế nhưng đều không đối phó được. Còn phải dẫn tới này Tử Linh Nguyên tới." Niên lão đại, này cũng trách không được chúng ta à, cái kia nhìn qua tuổi nhỏ nhất, yếu nhất kia tiểu tử, hắn rõ ràng chính là giả heo ăn hổ, một thân tu vi, so mặt khác mấy người đều phải cường, còn cầm một phen nhìn không thấy kiếm, thân thể cũng cường đến biến thái. Kia dã cầu bộ dáng đạo nhân vừa nghe, vội vàng mở miệng biện giải nói, nói chuyện thời điểm, còn rất là thương tiếc mà sờ sờ chính mình trong tay răng nanh pháp bảo. "Khương lão tam, Lưu Hạo, này sao lại thế này?" Kia thành thục mỹ phụ mày nhăn lại, nhìn Lưu Hạo trước người vết máu, cùng với mặt không có chút máu, hơi thở hề bại Khương lão tam, không khỏi lạnh giọng hỏi. Tay cầm phi kiếm Lưu Hạo cả người nhẹ nhàng run rẩy, lấy kiếm tay không ngừng run rẩy, kiếm đều phải lấy không xong, run giọng nói: "Niên lão đại, phu nhân, cái kia, hôn đản quá lợi hại, ta Niên lão đại, hắn kia thanh kiếm có cổ quái, ta này pháp bảo, bị hắn nhất kiếm bổ trúng, thiếu chút nữa bị chặt đứt, Lưu Hạo không chỉ có pháp bảo bị hao tổn, nếu không phải kia thanh kiếm giống như không đủ trường, người đều thiếu chút nữa không có." Đến nỗi giá cầu thấy kia Lưu Hạo nửa ngày phóng không ra một cái thí, mặt không có chút máu, hơi thở mệt mỏi Khương lão tam, nhịn không được mở miệng nói: "Chỉ là, đang nói đến giá cầu đạo nhân thời điểm, trong ánh mắt mang theo vài phần hoảng sợ thân sắc. Dã cẩu làm sao vậy?" Niên lão đại mày nhăn lại, bất mãn mà nhìn trước mắt này ba cái chính mình đắc lực cả tướng, ước chừng ba người, xem bộ dáng này, giống như còn là bị một cái thanh vân đệ tử đánh bại không nói, thậm chí là gan đều bị dọa phá. Kia Khương lão tam cả người run lên, nuốt nuốt nước miếng nói: "Dã cẩu pháp bảo, bị người nọ một chân cấp đá vào vách núi bên trong, thiếu chút nữa bị đá bạo." T. Niên lão đại cùng thành thục mỹ phụ, không khỏi đào hút một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra, nếu Khương lão tam bọn họ nói chính là thật sự, kia bọn họ này đàn đám ô hợp thật sự có thể trực tiếp chạy thoát. Nhưng thật ra kia vẻ mặt tà khí, sắc mặt tái nhợt thanh niên, rất là khinh thường mà khẽ hừ một tiếng, ở một bên châm chọc mỉa mai nói: "Hừ, theo ta thấy, căn bản chính là các ngươi tu luyện không tới nhà, cho nên mới sẽ bị kẻ hèn một cái nhập môn không lâu thanh vân đệ tử cấp đánh bại. Niên lão đại, xem ra ngươi cái này tông chủ, dẫn người tựa hồ không quá hành a, không bằng để cho ta tới đương cái này tông chủ, như thế nào?" Niên lão đại sắc mặt không khỏi trầm xuống, mà một bên thành thục mỹ phụ nhíu nhíu mày sau, lại là nhẹ giọng mở miệng, hòa hoãn không khí nói: "Lâm Phong đạo hữu, đối đầu kẻ địch mạnh, ta chờ đương đồng lòng hợp sức mới là. Khương lão tam, dã cẩu thực lực của bọn họ, nói vậy ngươi nhiều ít hiểu rõ, bọn họ ba cái đánh một cái cũng chưa có thể đánh quá, có thể thấy được người tới thực lực bất phàm." Niên lão đại nghe vậy khẽ hừ một tiếng, đó là quay đầu nhìn về phía còn ở sắc mặt dần dần trở nên trắng Lưu Hạo, mày nhăn lại, duỗi tay đáp ở Lưu Hạo trên tay, trà xét lên. Nhiều lần, Niên lão đại sắc mặt đột nhiên biến đổi, mặt lộ vẻ ưu sắc mà nhìn về phía Khương lão tam đằng người, hỏi: "Các ngươi vừa mới nói, kia thanh vân đệ tử sở sử chi kiếm, căn bản thấy không rõ lắm, hơn nữa so chi tầm thường phi kiếm đoạn thượng một đoạn." "Đúng vậy, kia thanh kiếm ở trong bóng tối căn bản thấy không rõ, xuất quỷ nhập thần, nếu không phải đoạn một chút, Lưu Hạo liền trực tiếp bị người một phân thành hai." Khương lão tam lòng còn sợ hãi mà nói, rõ ràng là bọn họ ra tay đánh lén, nhưng đánh lên tới lúc sau, ngược lại là bị kia thanh vân đệ tử cấp từng cái đánh bại, nếu không phải bọn họ người đông thế mạnh, hơn nữa phái người mai phục, kéo dài bọn họ bước chân, bọn họ cũng không nhất định có thể đủ chạy thoát. Gia Cẩu đạo nhân thấy Niên lão đại sắc mặt khó coi, không khỏi tiểu tâm hỏi: "Niên lão đại, hay là ngươi nhận được kia kiện pháp bảo?" Niên lão đại nghe vậy không nói gì, nhưng kia thành thục mỹ phụ lại là thần sắc rất là lo lắng mà nói: "Kia thanh kiếm, đúng là trăm năm trước, ta thánh giáo tiếng tăm lừng lẫy Mạc Tuyết kiếm, Mạc Tuyết, phiêu không phải màu đen tuyết, mà là như mực huyết, kiếm này kiếm khi âm hàn, giết người vô số. Trăm năm trước, kia một hồi chính ma đại chiến lúc sau, liền thất lạc, xem ra là bị thanh vân môn cướp đi, Lưu Hạo này hẳn là chính là kiếm khí nhập thể dẫn tới." Kia thành thục mỹ phụ nói xong lúc sau, Niên lão đại cũng là sắc mặt âm trầm mà mở miệng nói: "Mạc Tuyết kiếm khí nhập thể, cũng không phải là việc nhỏ, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, Lưu Hạo sợ là không có nhiều ít sức chiến đấu." Lâm Phong lại là rất là khinh thường, ở hắn xem ra, bất quá là này nóng người, vì chính mình vô năng tìm lấy cơ thôi. Dã Cẩu cùng Khương lão tam nghe vậy, trên mặt đều là lộ ra vài phần nghĩ mà sợ chi sắc, đang muốn nói chút cái gì, lại đột nhiên quay đầu hướng tới kia cửa thông đạo nhìn lại. Chỉ thấy lại có mấy đạo lưu quang từ kia trong thông đạo bay ra, hóa thành bốn đạo thân ảnh, dừng ở đất trống phía trên. Trương Tiểu Phàm ánh mắt đảo qua Niên lão đại mấy người lúc sau, liền nhìn về phía khối kỳ dị sáng lên cự thạch, chỉ thấy mặt trên rồng bay phượng múa, khắc dấu ba cái chữ to, Tử Linh Nguyên. Mà ở kia cự thạch lúc sau, còn lại là một mảnh tĩnh mịch mà sâu thẳm hắc ám, phản phất vô gian địa ngục giống nhau. Lúc này, Niên lão đại mấy người cũng đang ở đánh giá Trương Tiểu Phàm đám người, đặc biệt là đứng ở Niên lão đại bên người Khương lão tam, ở nhìn đến Trương Tiểu Phàm lúc sau, thần sắc rất là kích động mà nói: "Niên lão đại, chính là gia hỏa kia, tiểu tử này thực cổ quái, pháp lực cao cường không nói, thủ đoạn cũng bị dị thực, hắn bên hông kia căn trường tiêu cũng không phải phàm vật." Niên lão đại nghe vậy đôi mắt không khỏi mị mị, nhìn Trương Tiểu Phàm trong tay kia màu đen trường kiếm, trầm giọng nói: "Quả thật là Mạc Tuyết kiếm." Chương 56 Mạc Tuyết thiên gia. Song kiếm hợp bích chương 56 Mạc Tuyết thiên gia, song kiếm hợp bích Niên lão đại cùng kia mỹ phụ nhìn nhau liếc mắt một cái, nghiêm nghị mà nhẹ điểm gật đầu, chỉ nghe kia thành thục mỹ phụ thấp giọng nói: "Quả nhiên là hợp Hoan tông Mạc Tuyết kiếm, không thể tưởng được, Thanh Vân môn đám kia lỗ mũi trâu, thế nhưng bỏ được đem này chuyển cho một người tuổi trẻ đệ tử. Chờ hạ, ta chờ cùng liên thủ, trước đem kia Mặc Tuyết kiếm đoạt tới, đến lúc đó, nói không chừng ta luyện huyết đường, cũng có cơ hội trở về ngày xưa chi tình cảnh. Nghiên lão đại trong mắt xuất hiện một mạt khát vọng chi sắc, nếu là hắn có thể được đến Mặc Tuyết kiếm bậc này cựu thiên thần binh, tất nhiên thực lực đại trướng, đủ để so sánh thượng thanh cảnh lúc đầu Thanh Vân môn trưởng lão. Khi đó, hắn luyện huyết đường liền có thể lại lần nữa quyết trường, thực lực tiến thêm một bước tăng cường, có lẽ có cơ hội trở thành thánh giáo thứ năm đại môn phái. Trương sư đệ, những người này hẳn là chính là ma giáo tại đây đầu não nhân vật, chúng ta muốn hay không tiên hạ thủ vi cường? Tề Hạo tay cầm hàn băng kiếm, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm trước mặt một chúng luyện huyết đường môn nhân, nói khẽ với Trương Tiểu Phàm nói: "Tiểu tâm hành sự, Lục sư tỷ, người ta liên thủ đối phó kia mấy cái thủ lĩnh nhân vật, Tề sư minh, Tàng sư minh, các ngươi phụ trách rửa sạch này quần ma giáo bọn chuột nhắt." Trương Tiểu Phàm đôi mắt hơi hơi nhíu lại, thấp giọng nói: "Đoạn thứ nhất chỉ đạo lý, ma giáo người đều hiểu, Trương Tiểu Phàm tự nhiên sẽ không rõ." Tề Hạo cùng Tàng Tư Thư nghe vậy nhìn nhau liếc mắt một cái, nhẹ nhàng gật gật đầu. Trương Tiểu Phàm thấy thế, thủ đoạn vừa chuyển, Mặc Tuyết kiếm thượng, một đạo màu đen kiếm khí trào ra, cũng không vô nghĩa, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang, hướng tới năm ấy lao đại bộ tới. Nghiên lão đại thấy thế không khỏi cả kinh, bình thường dưới tình huống, không đều là đến trước phóng hai câu tàn nhẫn lời nói, lẫn nhau thử một phen lúc sau, mới chính thức động thủ sao? Mà loại này không nói hai lời, trực tiếp rút kiếm phong cách, không phải chỉ có bọn họ thánh giáo một ít quái thai mới có sao? Trước mắt cái này Thanh Vân đệ tử tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là bọn họ thánh giáo nằm vùng? Bất quá, trong lòng tuy rằng kinh ngạc không thôi, nhưng Nghiên lão đại phản ứng cũng là không chậm, chỉ thấy kia nguyên bản bình thường hai mắt bên trong, mắt phải đột nhiên biến đại gấp đôi, đôi mắt cũng chuyển vì đỏ đậm chi sắc. Như vậy đại một con cự mắt xuất hiện ở kia trương tràn đầy râu quai nón trên mặt, có vẻ thập phần khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Ở Nghiên lão đại bên người kia mỹ phụ, còn có Giá Cẩu đạo nhân đám người, thấy Trương Tiểu Phàm rút kiếm sắt đem mà đến, cũng sôi nổi bận khởi pháp lực, thúc dục pháp bảo. Lại vào lúc này, một đạo lộng lẫy kiếm quang từ Trương Tiểu Phàm phía sau sáng lên, làm đến kia mỹ phụ mấy người không khỏi híp híp mắt, Nghiên lão đại càng là theo bản năng nghiêng đầu đi, tránh né cường quang. Này kiếm quang, đúng là đến từ chính Lục Tuyết Kỳ trong tay Thiên Gia thần kiếm. Ở Trương Tiểu Phàm ra tay nháy mắt, đã có vài phần ăn ý Lục Tuyết Kỳ, đồng thời bước chân một bước, một đạo thiên lam sắc kiếm quang chợt sáng lên, trực tiếp quấy nhiễu Nghiên lão đại đám người tầm mắt, do đó làm cho bọn họ mất đi tiên cơ. Chờ đến Nghiên lão đại đám người phản ứng lại đây thời điểm, kia đạo màu đen kiếm quang đã là giết đến bọn họ trước người, Nghiên lão đại sắc mặt khẽ biến, tức khắc, một đạo xích hồng sắc quang mang, lại là quỷ dị mà từ kia đỏ đậm cự mắt bên trong bắn ra. Trương Tiểu Phàm nhìn chiều chính mình bắn nhanh mà đến xích hồng sắc quang mang, lại là khẽ hừ một tiếng, không tránh không né, huy động Mặc Tuyết kiếm, trực tiếp nhất kiếm bổ qua đi. Suy, màu đen kiếm khí cùng kia hồng mang ở không trung chạm vào nhau, ngay sau đó, lại là cùng mai một. Một đạo kiếm khí đem kia hồng mang phách toái lúc sau, Trương Tiểu Phàm bước chân không ngừng, lần nữa hướng phía trước đánh tới, một bên Giá Cẩu đạo nhân thấy thế, đành phải nhắc tới một lòng, ngự sử răng nanh pháp bảo, hướng tới Trương Tiểu Phàm công tới. Còn lại người phản ứng lại đây sau, cũng là sôi nổi ra tay, chỉ thấy mấy đạo quang mang sáng lên, hướng tới Trương Tiểu Phàm rơi đi. Phanh! Nhất kiếm bổ vào kia răng nanh pháp bảo phía trên, tức khắc, chỉ thấy kia nguyên bản liền có vài đạo vết rách răng nanh pháp bảo mặt trên, lại thêm một đạo cái khe. Bất quá, bị kia răng nanh pháp bảo một trở, Trương Tiểu Phàm thế công cũng đình trệ xuống dưới. Đôi mắt một ngưng, trong tay trường kiếm vừa chuyển, nghiêng người một phách, đem kia phi kiếm bổ ra lúc sau, Trương Tiểu Phàm lần nữa đem Mặc Tuyết kiếm hướng trước người một hành. Đang! Chỉ thấy một phen đỏ sầm tiểu xoa, lại là dấu ở mặt khác pháp bảo quan mang bên trong, lặng yên đâm ra, lại bị Mặc Tuyết kiếm cấp ngăn ở trước người. Tuy rằng Khương Lão Tam, Giá Cẩu đạo nhân cùng Lưu Hạo ba người công kích đều bị Trương Tiểu Phàm cấp chặn lại, lại cũng tạm thời hạn chế Trương Tiểu Phàm trong tay Mặc Tuyết kiếm. Đúng lúc này, một cái màu đen dây thừng lại là đột nhiên từ trong bóng đêm bay ra, hướng tới Trương Tiểu Phàm ngực chỗ rút đi. Lần này nếu là đánh trúng, Trương Tiểu Phàm tất nhiên muốn trọng thương. Lại là đứng ở Niên lão đại bên người kia thành thục mỹ phụ, cũng cùng nhau ra tay, kia dây thừng đúng là nàng pháp bảo, chói thiên tác. Tựa hồ là thấy được Trương Tiểu Phàm bị chính mình trọng thương, theo sau Mặc Tuyết kiếm bị chính mình sở đoạn cảnh tượng, kia thành thục mỹ phụ trên mặt không cấm lộ ra vài phần ý cười. Nhưng mà một phen thiên lam sắc thần kiếm lại là đột nhiên từ Trương Tiểu Phàm phía sau bay ra, nhất kiếm đem kia màu đen dây thừng bổ ra lúc sau, lần nữa huy kiếm hướng tới Niên lão đại công tới. Niên lão đại mới vừa rồi đánh bị chắn lúc sau, đang muốn lại lần nữa đối Trương Tiểu Phàm ra tay, thấy Lục Tuyết Kỳ huy kiếm đánh tới, kia đỏ đậm cự mắt bên trong chỉ phải lần nữa bắn ra một đạo hồng mang hướng tới Lục Tuyết Kỳ công tới. Vâng. Lục Tuyết Kỳ bỗng nhiên bung lên một đạo kiếm khí từ thiên ra phía trên xuất phát mà ra, sắc bén kiếm khí đem kia hồng mang trực tiếp nổ nát, đồng thời thân hình cũng mượn này hạ xuống đến Trương Tiểu Phàm bên cạnh. Bất quá ngắn ngủn hai tức thời gian, hai bên đã là giao thủ quá một vòng, nhìn qua tựa hồ là thế lực ngang nhau, nhưng Nghiên lão đại sắc mặt lại là thập phần khó coi. Kia thanh kiếm là thiên gia. Nghiên lão đại nhìn cùng Trương Tiểu Phàm đứng chung một chỗ, giống như kim đồng ngọc nữ Lục Tuyết Kỳ, ánh mắt ở kia đem thiên lam sắc thần kiếm phía trên dừng lại một lát, sắc mặt nghiêm nghị nói. Chạm bên cạnh hắn kia thành thục mỹ phụ, lúc này còn lại là đau lòng mà bước chính mình chói tiên tác, sắc mặt âm lãnh mà nhìn chằm chằm Lục Tuyết Kỳ, nhẹ nhàng gật gật đầu. Không tồi, không thể tưởng được, Thanh Vân môn lại có nhiều như vậy dị bảo. Nhìn Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ trong tay Mặc Tuyết cùng tiên ra, Nghiên lão đại tâm không khỏi chậm rãi đi xuống chìm, đặc biệt là dư quang ở nhìn đến hoặc là sắc mặt tái nhợt, hoặc là miệng phun máu tươi Khương Lão Tam, Lưu Hạo cùng Giá Cẩu đạo nhân ba người, càng là nhiều vài phần lo lắng chi sắc. Bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến, này hai cái Thanh Vân môn tuổi trẻ đệ tử, lại là từng người kiểm giữ một phen Cựu Thiên thần binh, nếu là như thế liền thôi, còn cố tình, này hai người liên thủ còn như thế ăn ý Mạc Tuyết cùng tiên ra, song kiếm hợp ích, lại là đánh đến bọn họ khó có thể đánh trả. Hiện giờ nhìn như là thế lực ngang nhau, đó là bởi vì Khương lão tam bọn họ còn ở cương căng, một khi ba người chịu đựng không nổi, đó chính là binh bại như núi đổ. Cho nên, cần thiết phải nhanh một chút tìm được đột phá khẩu, nếu không nói, hôm nay sợ là bị bức thoát đi nơi đây, nhưng nơi này lại là hắn luyện huyết đường tổ địa a. Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ không có vội vã cường công, chính là ở tiêu hao, đồng thời cũng là ở phòng bị đứng ở Niên lão đại phía sau, cái kia vẻ mặt tà khí thanh niên, hơn nữa, cũng là ở vì một bên đang ở cùng ma giáo yêu nhân chiến đấu kịch liệt, khi thì tìm cơ hội đánh chết một vài ma giáo yêu nhân tề hạo cùng Tằng Thư Thư lực trận. Chương 57 dựa sắt vào nhau, chương 57 dựa sắt vào nhau, mắt thấy chính mình tụi hạ đang ở không ngừng ngã xuống, Niên lão đại cũng nóng nảy, vội vàng mở miệng nói: "Lâm Phong đạo hữu, chẳng lẽ ngươi còn tính toán tiếp tục sống chết mặc bầy không thành?" Niên lão đại, ngươi này xích ma nhãn, cũng là đẹp chứ không xài được a, lại là liền hai cái thanh vân tiểu bối đều không đối phó được, theo ta thấy, ngươi vẫn là thoái vị nhường hiền, đem này tông chủ chi vị nhường cho ta đi. Vẻ mặt tà khí Lâm Phong nghe vậy, tức khắc cười khẽ một tiếng, nhẹ nhàng lay động trong tay quạt xếp, mở miệng nói: "Nghe được Lâm Phong tả tâm bất tử, chuyện xưa nhắc lại, Niên lão đại tức giận đến hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cũng trở nên khó coi không ít, nhưng thật ra kia mỹ phụ cau mày, ra tiếng quên: "Lâm Phong đạo hữu, hiện giờ đối đầu kẻ địch mạnh, vẫn là trước tiên lui địch lại nói. Hừ, bất quá là mấy cái thanh vân tiểu bối thôi, ỷ vào pháp bảo chi uy, lại có gì sợ?" Kia Lâm Phong nghe vậy khinh thường hừ lạnh một tiếng, bất quá, lời tuy là nói như thế, nhưng kia Lâm Phong cũng coi như là thu liễm vài phần coi khinh, từ trong lòng lấy ra một phen mạ vàng quạt xếp, nhẹ nhàng lắc lắc, nhìn qua rất là tiêu sái, nhưng lại vẫn không núp đích. Trương Tiểu Phàm duỗi tay nhẹ nhàng chạm chạm Lục Tuyết Kỳ tay ngọc, ý bảo nàng cẩn thận, Lục Tuyết Kỳ chỉ cảm thấy trong lòng có vài phần khác thường, nhưng ma giáo yêu nhân ở phía trước, còn có cái kia cổ quái tà dị thanh niên, lập tức gáp xuống các loại tạp niệm, cảnh giác nhìn chằm chằm trước mặt mấy người. Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ không nóng nảy, rốt cuộc, một bên Tề Hạo cùng Hội Thư Thư đang ở không ngừng gạt bỏ những cái đó ma giáo dương nghiệt, bọn họ liên lụy trụ này mấy cái đầu não là đủ rồi. Nhưng Niên lão đại cấp à, trước mắt những người này, nhưng đều là luyện huyết đường của cải, nếu là những người này đều bị Thanh Vân môn đệ tử cấp rửa sạch, thì hắn nhiều năm như vậy nỗ lực, lại đều bỏ phí, luyện huyết đường một đêm trở lại lúc ban đầu. Lâm Phong, ngươi nếu không bản lĩnh liền một bên đi, này đó Thanh Vân tiểu bối, ta luyện huyết đường sẽ tự ứng đối. Niên lão đại khó thở dưới, không khỏi tức giận nói, kia Lâm Phong nghe vậy sắc mặt khẽ biến, khẽ hừ một tiếng, mang theo vài phần ngạo khí nói: "Ta buồn không muốn cùng ngươi liên thủ, lấy nhiều khi ít thắng chi không võ, nhưng hôm nay, nếu là không lộ hai tay, các ngươi thật đúng là cho rằng ta lừa các ngươi không thành." Khi nói chuyện, kia Lâm Phong đem trong tay mạ vàng quạt xếp ném đi, chỉnh đem cây quạt ở không trung phát ra nhàn nhạt kim quang bá một tiếng mở ra. Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia quạt xếp phía trên, họa một sơn, một hà, một đại bảng, bút pháp cứng cáp hữu lực, sinh động như thật. Theo quạt xếp mở ra, này dưới nền đất chỗ sâu trong hang động bên trong, tức khắc gió nổi mây phun, sấm sét âm ầm. Kiệt núi đá Phong Nguyệt lão tổ trong cửa pháp bảo, núi xuống phiến, Lục sư tỷ, cẩn thận. Trương Tiểu Phàm đôi mắt một ngừng, thấp giọng quát khẽ, cùng lúc đó, trong tay Mạc Tuyết kiếm thượng, màu đen kiếm khi dần dần bốc lên dựng lên. Ở Thanh Vân môn nội, Trương Tiểu Phàm từng nhìn đến quá quan với núi sông phiến đi lại, nghe nói, núi sông phiến nội, kia sơn, kia hạ, là luyện chế giả lấy đại thần thông, đại pháp lực, ngạnh sinh sinh đem một ngọn núi, một cái hạ, luyện vào kia núi sông phiến nội. Đến nỗi kia đại bảng, dựa theo Thanh Vân môn đi lại, chính là một hồng hoang dị chủng, kim cánh đại bảng thú hồn, bị lấy đặc thù thủ đoạn thu lấy lúc sau, luyện thành kia đại bảng chi hình. Này núi sông phiến tuy không phải Cửu Thiên thần binh, lại cũng là một kiện dị bảo, uy lực cũng không so Cửu Thiên thần binh kém tới đó đi. Hơn nữa, so sánh với Mạc Tuyết, thiên gia chờ Cửu Thiên thần binh, kia núi sông phiến càng tốt thượng thủ thi triển, không cần tu hành còn lại đạo pháp, liền có thể phát huy này uy năng. Thậm chí không cần Trương Tiểu Phàm mở miệng, cơ hồ là ở Trương Tiểu Phàm trong cơ thể kiếm khí dâng lên mấy mắt, Lục Tuyết Kỳ trong cơ thể pháp lực liền theo bản năng hướng thiên gia kiếm dũng đi, thiên lam sắc quang mang dần dần thịnh khởi. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, kia núi sông phiến nội núi lớn thế nhưng bay ra mặt quạt phía trên, rời đi quạt xếp lúc sau, kia núi lớn đón gió liền trường, ở ầm vang trong tiếng, thực mau liền trường đến trăm trượng cao đồi núi, cơ hồ đem toàn bộ hang động đều nhét đầy. Thử, chút tài mọn, cũng dám múa dịu qua mắt thợ. Trương Tiểu Phàm trầm hừ một tiếng, ngay sau đó, trong tay Mạc Tuyết kiếm bay ra, lại là ở Niên lão đại đám người kinh ngạc trong ánh mắt, chui vào kia trăm trượng đồi núi ngầm. Ngay sau đó, mấy đạo màu đen kiếm khí từ đồi núi cái đáy bay ra, lại là phàn ở bốn phía vách đá phía trên, chợt hóa thành từng điều màu đen trường liên, xem kia tình hình, tựa hồ là muốn ngạnh sinh sinh đem kia trăm trượng đồi núi cấp khóa chặt. Nhưng mà, Trương Tiểu Phàm vẫn chưa như vậy dừng tay, Mạc Tuyết kiếm rời tay sau, đôi tay nhanh chóng kết ấn, đồng thời, chân đạp thất tinh, chủ động đứng ở kia đồi núi chi đế. Ở kia trăm trượng đồi núi dưới, cơ hồ không người thấy được, bảy đạo tinh quang xuất hiện ở đại địa phía trên, lại là phát họa ra một cái thương long chi hình. Và anh, chỉ thấy Trương Tiểu Phàm đôi tay hướng lên trên một thác, kia trăm trượng đồi núi phát ra một đạo ầm vang thanh, như là bị một cây kình thiên chi trụ cấp đứng vững giống nhau. Ngâm. Ngay sau đó, một cái thương long chi ảnh từ đồi núi cái đáy trôi ra, quay chung quanh đồi núi du đã một vòng lúc sau, hướng tới sơn thể nơi nào đó đánh tới. Sớm đã có sở chuẩn bị Lục Tuyết Kỳ thấy thế, thả người bay lên, trong tay thiên gia kiếm thượng, thiên lam sắc kiếm quang đại tác phẩm, mơ hồ gian, hình như có tiếng sấm nổ mạnh. Ngay sau đó, theo Lục Tuyết Kỳ cánh tay ngọc huy động, thiên gia kiếm ngang nhiên đánh rớt. Vâng, vừa mới đánh chết một người ma giáo yêu nhân Tằng Thư Thư, chỉ cảm thấy một trận đất rung núi chuyển, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến kia tòa trăm trượng đồi núi, thế nhưng trực tiếp bị thiên gia nhất kiếm bổ ra, chia làm hai nửa. Vang lớn qua đi, kia bị phách nước núi lớn, nhanh chóng thu nhỏ lại, ở cắt bay đá chạy bên trong, trong khoảnh khắc liền hóa thành hư ảo, một lần nữa về tới kia núi sông phiến bên trong. Chính là, mọi người lại xem đến rõ ràng, kia núi sông phiến thượng núi lớn chi ảnh, có một đạo thập phần rõ ràng cái khe, đem cả tòa núi lớn một phân thành hai. Niên lão đại nhìn kia bị ngạnh sinh sinh chém thành hai nửa núi lớn, nguyên bản lớn gấp đôi đỏ đậm cự mắt, tức khắc chừng đến lớn hơn nữa, trong lòng thậm chí lộ ra vài phần hối ý, sớm biết này mấy cái thanh vân đệ tử như thế khó chơi, nên sớm tối lui, nhưng chuyện tới hiện giờ, cũng đã không có đường lui. Lục Tuyết Kỳ từ giữa không trung rơi xuống, bước chân một cái không xong, thiếu chút nữa té ngã trên đất, tay cầm Mặc Tuyết kiếm Trương Tiểu Phàm thấy thế, vội vàng vươn tay trái bắt lấy Lục Tuyết Kỳ cánh tay trái, từ nơi xa nhìn lại, Lục Tuyết Kỳ như là giúp vào Trương Tiểu Phàm trong lòng ngực giống nhau. Giống như cũng không cần từ nơi xa xem, có chút thoát lực Lục Tuyết Kỳ, lúc này xác thật khó có thể đứng thẳng, chỉ phải nhẹ dựa Trương Tiểu Phàm ngực, hơi hơi nghiêng đầu, có chút không dám nhìn Trương Tiểu Phàm sườn mặt. Tựa hồ cũng nhận thấy được Lục Tuyết Kỳ có chút thoát lực, Trương Tiểu Phàm không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy đối phương, để ngừa nàng té ngã. Mà lúc này, kia Lâm Phong mắt thấy pháp bảo thế nhưng bị Lục Tuyết Kỳ cùng Trương Tiểu Phàm liên thủ phá hư, sắc mặt tức khắc khó coi vô cùng, chỉ vào giúp vào Trương Tiểu Phàm trong lòng ngực Lục Tuyết Kỳ, đó là nổi giận mắng: "Hảo các ngươi một đôi cậu nam nữ, dám hư ta pháp bảo, hôm nay không giết các ngươi đôi cậu nam nữ này, khó bình mối hận trong lòng của ta." Kia Lâm Phong dưới cơn thịnh nộ, đó là bay lên trời, tựa hồ muốn tự mình ngự sử pháp bảo chi uy. Một bên Tề Hạo cùng Tằng Thư Thư thấy thế, cũng lập tức từ bỏ rửa sạch mặt khác ma giáo yêu nhân, thả người đi vào Trương Tiểu Phàm bên cạnh người, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chương 58 nếu khả năng cho phép, đương bụng làm dạ chịu. Chương 58 nếu khả năng cho phép, đương bụng làm dạ chịu. Vạn rơi cổ quật chỗ sâu trong hang động nội, kia phiến đất trống phía trên, viết Tử Linh Nguyên ba cái cổ chữ truyện thật lớn kỳ thạch, đem mọi người thần sắc đều chiếu sáng. Niên lão đại cùng kia thành thục mỹ phụ, còn có Khương lão tam đằng người, đều là vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Trương Tiểu Phàm. Đặc biệt là Dã Cầu đạo nhân, phản phất nhớ tới phía trước ở sơn động thông đạo nội, hắn phát bảo, bị Trương Tiểu Phàm một chân phách vào núi vách tường tình cảnh. Này thanh vân đệ tử, hắn thật là người sao? Ý nghĩ như vậy, cơ hồ là đồng thời từ niên lao đại đám người trong lòng dâng lên. Như vậy đại một ngọn núi, mặc dù là có pháp bảo chi lực, cùng với thanh vân đạo pháp chi uy tương trợ, muốn ngạnh sinh sinh khiêng lên tới, tựa hồ cũng không phải người có thể làm được đi. Mới vừa rồi kia một màn, thật thật tại tại mà cấp niên lao đại đám người, đi tới một cổ cực kỳ mãnh liệt thị giác đánh sâu vào, cái loại này chấn động cảm, khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Niên lao đại, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Lưu Hạo nuốt nuốt nước miếng, nhẹ giọng mở miệng nói, thân thể cũng run rẩy đến càng thêm lợi hại. Mấy người khi nói chuyện, kia Lâm Phong đã là tự mình thao tác núi sông tiến, chém ra đạo đạo của phong, hướng tới Trương Tiểu Phàm đám người đánh tới. Niên lão đại phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái khí thế như hồng Lâm Phong, chợt lại đem ánh mắt dừng ở Lục Tuyết Kỳ trong tay thiên gia kiếm phía trên, trầm giọng nói: "Chờ hạ các ngươi ba người âm thầm ra tay, đánh lén mặt khác hai cái thanh vân đệ tử, không cầu kiến công, chỉ cầu đưa bọn họ bám trụ." Kia hai cái thanh vân đệ tử làm sao bây giờ? Dã Cẩu đạo nhân giơ tay chỉ tay cầm Mặc Tuyết Trương Tiểu Phàm, cùng với màu xanh da trời kiếm quang đại tác phẩm Lục Tuyết Kỳ, mang theo vài phần sợ sắt nói, đặc biệt là Trương Tiểu Phàm, thậm chí cũng không dám nhìn thẳng đối phương. Cái kia tay cầm Mặc Tuyết thanh vân đệ tử, Lâm Phong có thể đem hắn ngăn lại, sau đó, ta cùng phu nhân liên thủ, cướp đoạt tiên gia thần kiếm. Niên lão đại thấp giọng nói, Trương Tiểu Phàm bọn họ không dám động, vậy chọn một cái khác mềm quả hứng nhất, hơn nữa, so với nguyên bản thuộc về Hợp Hoan Tông Mặc Tuyết kiếm, thiên gia kiếm tới tay sau, sử dụng tới cũng càng yên tâm. Kia thành thục mỹ phụ thấy thế lập tức gật gật đầu, còn không đợi mấy người chuẩn bị động thủ, liền nhận thấy được một cổ kinh người kiếm khí bốc lên dựng lên. Ngâm. Theo một đạo rồng ngâm tiếng vang lên, một cái thương long chi ảnh, đem Trương Tiểu Phàm bao bọc lấy, bay lên trời, đem từng luồn cuồn phong cắn nát sau, hướng tới Lâm Phong bản nhân đánh tới. Kia Lâm Phong cũng không phải nhược tay, này tu vi tuy không thể so sánh thượng thánh cảnh, nhưng cũng cùng Trương Tiểu Phàm tương đương, thêm chi tu hành nhiều năm, pháp lực cao thâm, thấy Trương Tiểu Phàm chủ động công tới, nhớ tới lúc trước pháp bảo bị hao tổn việc, càng là tức giận trong lòng. Ỷ vào núi sông phiến uy lực không tầm thường, Lâm Phong trực tiếp thao tác núi sông phiến hướng Trương Tiểu Phàm đi. Hai người tức khắc chiến làm một đoàn, Mặc Tuyết kiếm phóng xuất ra đạo đạo kiếm khí, làm Lâm Phong kiêng kỵ không thôi, nhưng núi sông phiến của phòng, Trương Tiểu Phàm cũng không dám ỷ vào thân thể cường hãn liền đón đỡ. Trong lúc nhất thời, hai người nhưng thật ra đánh đến khó xá khó phân, thế lực ngang nhau. Niên lão đại thấy thế đấy lòng lại là một hơi, hắn nguyên bản còn nghĩ, kia Lâm Phong có thể nhiều bám trụ hai người, hắn làm cho người âm thầm đánh lén. Kết quả, kia Lâm Phong ra châu thổi đến văn rồi, một cái tuổi trẻ nhất thanh vân đệ tử, liền trực tiếp đem hắn cấp ngăn cản, hơn nữa, lấy đối phương kia không giống người biến thái thân thể, cuối cùng bị thua tất nhiên là Lâm Phong. Nhưng trước mắt thế cục, Niên lão đại cũng không dám lại kéo, lập tức quát chói hai một tiếng, tiếp đón mặt khác luyện huyết đường đệ tử, cùng nhau liên thủ đi trước đối phó Tề Hạo, Tằng Thư Thư cùng Lục Tuyết Kỳ ba người. Cùng nhau động thủ, trước giải quyết này ba cái thanh vân đệ tử. Nói chuyện đồng thời, Niên lão đại kia chỉ thật lớn xích ma nhãn thượng, lại là một đạo hồng mang bắn ra, lúc này đây, lại là hướng tới Tề Hạo đánh tới. Bên người mỹ phụ, còn có Dã Cẩu đạo nhân đám người, cũng từng người ngự khởi pháp bảo, sôi nổi hướng tới Lục Tuyết Kỳ cùng Tằng Thư Thư công tới. Tức khắc, từng đạo nhan sắc khác nhau lưu quang, tại đây phiến trên đất chống lập lòe, giống như từng viên sao băng, kia viên kỳ dị cự thạch, tắt như là một vòng minh nguyệt, hình ảnh thập phần duy mỹ, lại lộ ra hơi thở nguy hiểm. Nguyên bản đang muốn ra tay tương trợ Trương Tiểu Phàm Lục Tuyết Kỳ, thấy Niên lão đại đám người đánh úp lại, cũng chỉ đến đi trước từ bỏ cái này ý tưởng, trong tay thiên gia kiếm thượng, lang quang đại tác phẩm, lập tức đón đi lên. Tề Hạo thấy kia hồng mang hướng chính mình mà đến, lập tức tế khởi Hàn Băng Tiên Kiếm, theo ca ca vài tiếng, mấy đạo tường băng liền xuất hiện ở trước người. Nhưng kia hồng mang lại không giống bình thường, này nội hung thần chi lực không tầm thường, lại là trong chớp mắt, liền thực xuyên vài đạo tường băng, hướng tới Tề Hạo bản nhân đánh tới. Tề Hạo thấy thế sắc mặt cả kinh, hắn mới vừa rồi thấy Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ hai người liên thủ, nhẹ nhàng liền đem Niên lão đại mấy cái đầu não toàn bộ áp chế, còn tưởng rằng chính mình muốn ngăn lại một người, hẳn là vấn đề không lớn. Nay một giao thủ, Tề Hạo liền ý thức được, năm ấy lão đại thực lực còn cao hơn mình, đồng thời cũng ý thức được chính mình cùng Trương Tiểu Phàm chi gian thực lực, tựa hồ kém đến có điểm nhiều. Lập tức, Tề Hạo chỉ phải đem trong tay Hàn Băng Tiên Kiếm hướng trước người một chắn, ý đồ thấy kia hồng mang ngăn lại, kia nhưng hồng mang dừng ở Hàn Băng Tiên Kiếm thượng, lại là quang mang chợt lóe, trực tiếp dung nhập thân kiếm bên trong. Tề Hạo thân mình run lên, tập trung nhìn vào, liền thấy chính mình trong tay Hàn Băng Tiên Kiếm kia thuần trắng thân kiếm phía trên, thế nhưng nhiều một khối màu đỏ sẫm lấm tấm. Thấy vậy tình hình, Tề Hạo tức khắc minh bạch, kia hồng mang sợ là có ăn mòn pháp bảo quỷ dị năng lực, lập tức liền ra tiếng nhắc nhở hội thư thứ nói: "Tăng sư đệ cẩn thận, kia hồng mang quỷ dị, chớ nên làm này bị thương pháp bảo." Tề Hạo vừa dứt lời, Niên lão đại mắt thấy Khương lão tam cùng vài tên đệ tử bị Tăng Thư Thư ép tới hiểm nguy trùng trùng, xích ma nhãn chung lại là một đạo hồng mang bắn nhanh mà ra, lại là hướng tới Tăng Thư Thư đánh tới. Tăng Thư Thư thấy kia hồng mang đánh nút lại, sắc mặt không cầm biến đổi, lại thấy Thiên Lam sắc kiếm quang chợt lóe, đem kia hồng mang phách toái. "Ta tới đối phó hắn, hai vị sư huynh an tâm đối phó những người khác." Lục Tuyết Kỳ hít sâu một hơi, đem khí huyết bình phục đi xuống sau, nhẹ giọng nói, thanh lãnh thanh âm nghe không ra bất luận cái gì dị thường. Kia xích ma nhãn hung hiểm quỷ dị, lấy Lục Tuyết Kỳ tu vi, xứng với thiên gia thần kiếm chi uy, nhưng thật ra không sợ kia hồng mang tà dị. Nhưng Lục Tuyết Kỳ rốt cuộc tu hành thời gian ngắn ngủi, nàng lại không giống Trương Tiểu Phàm, Phật đạo song tu, không chỉ có tiến cảnh thần tốc, pháp lực càng là vô cùng thuần hậu. Nhưng trước mắt, Trương Tiểu Phàm bị kia Lâm Phong lấy núi sông phiến chi uy của lấy, để Hạo Hàn băng kiếm, Tàng Thư Thư Hiên Biên kiếm đều không thể ngăn cản kia xích ma nhãn hung thần chi khí, Lục Tuyết Kỳ cần thiết muốn đứng ra, tận khả năng chống đỡ. Giờ khắc này, Lục Tuyết Kỳ bỗng nhiên minh bạch, ngày ấy Trương Tiểu Phàm vì sao sẽ khăng khăng cứu nàng, thân là đồng môn, nếu khả năng cho phép, đương bụng làm dạ chịu. "Này, là bọn họ nói." Tề Hạo cùng Tằng Tư Thư nghe vậy gật gật đầu, trầm giọng đáp: "Lục sư muội để ý, ta chờ mau chóng đem mặt khác ma giáo yêu nhân rửa sạch, lại đến chợ ngươi." Dứt lời, Tề Hạo cùng Tằng Tư Thư đều là thần sắc tiêu túc, trong tay tiên kiếm phía trên, kiếm khí tranh tranh, tay béo thanh vân cao thâm pháp quyết, sắc bén kiếm thế, từ hai người trên người truyền ra. Khương lão tam, Giá Cẩu đạo nhân đám người thấy thế, sắc mặt khẽ biến, vội vàng toàn lực thúc dục pháp bảo. Chương 59 phần tịch ra khỏi vỏ. Chương 59 phần tịch ra khỏi vỏ. Giữa không trung, Thương Long chi ảnh hiện lên, một phen màu đen thần kiếm dò ra, nhất thức lực phách hoa sơn, trực tiếp đối với Lâm Phong vào đầu bổ tới. Lâm Phong sắc mặt bất biến, thúc dục núi sông phiến, hướng tới Trương Tiểu Phàm đống nhiên một phiến, kia cuồng phong hỗn loạn trong động đá vụn, hướng tới Mặc Tuyết kiếm phong đón đi lên. Oanh! Đá vụn bạo liệt ngay mắt, Lâm Phong lại là hai mắt đống nhiên trừng lớn, lần nữa thúc dục núi sông phiến đi phía trước một nền. Đang! Mặc Tuyết kiếm bổ vào kia núi sông phiến thượng, thế nhưng như là bổ trúng một khối kim thạch, thân kiếm phát ra một đạo tiếng vang thanh thúy. Kiếm phong cùng phiến cốt tách ra, Trương Tiểu Phàm nhìn thoáng qua trong tay Mặc Tuyết kiếm, lại nhìn lông tóc không tổn hao gì núi sông phiến, đôi mắt không khỏi nhíu lại. Phía dưới cảnh tượng, Trương Tiểu Phàm tự nhiên xem ở trong mắt, trong lòng cũng khó tránh khỏi nôn nóng vài phần, ra tay cũng càng thêm sắc bén tàn nhẫn lên. "Hừ, Thanh Vân tiểu bối, thật sự cho rằng có đem thần kiếm, liền thiên hạ vô địch sao?" Lâm Phong thấy Trương Tiểu Phàm nhìn về phía chính mình trong tay núi sông phiến, còn tưởng rằng hắn kinh ngạc cảm thán với chính mình cường đại thực lực đâu, trên mặt không cấm lộ ra vài phần ngạo nghệ chi sắc. Trương Tiểu Phàm đối này lại như là không có nghe được giống nhau, ngược lại là đem Mặc Tuyết kiếm cắm hồi sau lưng vỏ kiếm phía trên. Thấy Trương Tiểu Phàm thế nhưng thu hồi Mặc Tuyết kiếm, Lâm Phong đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt nhịn không được cười ha ha lên, rào rạt đắc ý nói: "Ha ha, Thanh Vân tiểu bối, ngươi thu kiếm là muốn nhận thua xin tha sao? Như vậy đi, ngươi đem ngươi trong tay kia thần kiếm tặng cho ta, ta liền không so đo ngươi cùng cái kia xú nữ nhân, thư ta pháp bảo việc, như thế nào?" Lâm Phong thanh âm ở toàn bộ hang đá nội quanh quẩn, làm đến phía dưới mọi người ở trong tay hiệp sau khi trầm dứt, đều không hẹn mà cùng lựa chọn dừng tay, ngẩng đầu hướng tới giữa không trung nhìn lại. Niên lão đại cùng kia mỹ phụ cùng ma giáo yêu nhân, nhìn thu kiếm mà đứng Trương Tiểu Phàm, nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn có chút không yên ổn. Cái kia Thanh Vân đệ tử, tựa hồ có cổ quái, chẳng lẽ hắn còn có so Mặc Tuyết kiếm còn lợi hại pháp bảo? Niên lão đại sắc mặt kinh nghi bất định, một phen Mặc Tuyết kiếm ở Trương Tiểu Phàm trong tay cũng đã đủ vô địch, bọn họ nhiều người như vậy, chỉ có kia Lâm Phong có thể mượn dùng núi sông phiến bậc này kỳ bảo, cùng Trương Tiểu Phàm chính diện giao thủ mấy chục cái hiệp không rơi hạ phong. Nếu là Trương Tiểu Phàm còn có một kiện lợi hại hơn pháp bảo, bọn họ những người này chỉ sợ cũng chỉ có thể đủ lợi dụng tổ sư lưu lại cơ quan, thoát đi chỗ này. Kia tiểu tử bên hông kia căn ống tiêu cũng phi phàm vật, lợi hại thật sự. Khương lão tam trên mặt hiện lên một mạt hồi hộp chi sắc, trầm giọng mở miệng nói: "Phía trước ở thông đạo nội, chính là hắn pháp bảo phát ra khóc thét tiếng động, muốn nhiễu loạn Trương Tiểu Phàm đám người tâm thần, kết quả bị Trương Tiểu Phàm nhẹ nhàng phá vỡ không nói, còn kém điểm bị Trương Tiểu Phàm trực tiếp chém." Mà bên kia, Tề Hạo cùng Tằng Thư Thư trên mặt đều là lộ ra một mặt chờ mong chi sắc, bọn họ ở bổn mạch địa vị không thấp, tự nhiên nghe nói qua bọn họ sư phụ cùng phụ thân nói lên quá, Trương Tiểu Phàm có một phen hung kiếm. Sắc mặt tái nhợt Lục Tuyết Kỳ, trong mắt càng là hiện lên một mặt dị sắc, ngẩng đầu nhìn lên Trương Tiểu Phàm thân ảnh, hoàng hốt gian, khung đỉnh dưới thân ảnh, tựa hồ lại cùng cái kia thiên lôi dưới thanh niên, trùng điệp ở cùng nhau. Trương Tiểu Phàm hơi cúi đầu, bình phục trong cơ thể khí huyết, rồi tay nhẹ nhàng đáp ở phụ với phía sau phần tịch kiếm chuôi kiếm phía trên, tự thân hơi thở cũng dần dần thu hồi trong cơ thể. Từ xa nhìn lại, giống như là một người bình thường giống nhau, chỉ là người thường lại có thể nào đủ ngự không mà đứng đâu. Lâm Phong thấy Trương Tiểu Phàm không nói một lời, ngược lại hành tích quỷ dị, trong lòng một đột, tức khắc quá to. Thanh Vân tiểu bối, dám làm lơ với ta, xem pháp bảo. Lời còn chưa dứt, Lâm Phong trước người kia núi sông phía nội, cái kia sông lớn liền đã là biến mất không thấy, không đợi Lục Tuyết Kỳ đám người phản ứng lại đây, liền kinh giác dưới chân một trận đất rung núi chuyển. Ầm ầm ầm. Theo ầm vang vang lớn, trên đất bằng lập tức ra nẻ xuất đạo nói thật lớn cái khe, lại là đem Lục Tuyết Kỳ cùng Tề Hạo, Tằng Thư Thư hai người tách ra. Ngay sau đó, từng đạo thật lớn cột nước từ dưới chân phun trào mà ra, ở không trung hối thành một cái sông lớn, khí thế lao nhanh mênh mông của quận, mãnh liệt mênh mông, hướng tới Trương Tiểu Phàm thổi quét mà đi. Đối mặt kia mênh mông quần quận sông dài, Trương Tiểu Phàm lại là sắc mặt bất biến, chỉ là hai mắt một ngừng, ngay sau đó, sau lưng phần tịch kiếm cuối cùng là ngang nhiên ra khỏi vỏ. Ai? Cùng với một đạo cao vút tiếng vỡ hót, xích hồng sắc kiếm mang dần dần từ trên mặt sông bước lên dựng lên, giống như từ từ dâng lên hồng nhật, kia xích hồng sắc kiếm mang chiếu rọi ở sông dài phía trên, lại có sông dài thăng ánh sáng mặt trời tráng lệ chi mỹ. Đỏ đậm kiếm mang dâng lên lúc sau, một cổ duệ không thể đương sắc bén kiếm khí xuất phát mà ra, kia mênh mông quần quận sông lớn, ở kiếm khí dưới, lại là chủ động hướng tới hai sườn phân lưu, không dám cùng chi chống lại. Nhất kiếm đem kia sông dài bổ ra lúc sau, Trương Tiểu Phàm thân dung phần tịch kiếm nội, hồng nhật ở không trung vẽ ra một đạo cầu đồng, hướng tới kia Lâm Phong truy đi. Sắc bén kiếm uy còn chưa đánh nút lại, cũng đã ở Lâm Phong trên người quát ra từng đạo vết máu, đau đớn cảm làm đến Lâm Phong trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn chi sắc. Phúc. Một ngụm tinh huyết từ trong miệng phun ra, kia mạ vàng quạt xếp tức khắc kim quang đại tác, theo sau, mặt quạt phía trên, kia chỉ dương cánh đại bàng thân ảnh cũng biến mất không thấy. Ai? Theo một tiếng tiếng chim hót vang lên, kim cánh đại bàng thân ảnh liền xuất hiện ở Lâm Phong trước người. Còn không đợi kia kim cánh đại bàng xính uy, một cổ khủng bố khí thế rơi xuống, tức khắc đem kia kim cánh đại bàng cấp sợ tới mức biến mất ở tại chỗ. Chỉ thấy kim quang chợt lóe, quạt xếp mặt quạt phía trên, kim cánh đại bàng thân ảnh lần nữa xuất hiện, chẳng qua, so với lúc trước kia dương cánh uy phong, lúc này thế nhưng cho người ta vài phần sợ hãi rụt rè cảm giác. Lâm Phong trong lòng giật mình, đã không kịp tự hỏi, kim cánh đại bàng vì sao vừa mới xuất hiện liền lập tức trở lại núi sông phía nội, mắt thấy kia tuệ ngày đánh úp lại, Lâm Phong chỉ có thể bắt lấy mạ vàng quạt xếp, nâng lên núi sông phiến muốn ngăn cản. Suy, nhưng kia tuệ ngày lại là trực tiếp lướt qua trong tay hắn quạt xếp, dừng ở hắn ngực chỗ, thật lớn lực lượng, trực tiếp liên quan đem Lâm Phong đánh vào vách núi phía trên. Tuệ ngày biến mất, sông dài rơi xuống, băng thoái trên đất bằng, mọi người ngẩng đầu nhìn kia vách núi phía trên, chỉ thấy một phen màu đỏ sẫm kỳ dị trường kiếm xuyên qua Lâm Phong ngực, đem này đinh ở trên vách đá. Mà lúc này Lâm Phong hai mắt trừng lớn, vẻ mặt kinh hãi chi sắc, lại đã không có sinh cơ. Ở Lâm Phong trước mặt, Trương Tiểu Phàm lăng không mà đứng, một tay nắm chặt phần tịch kiếm chuôi kiếm, rồi tay đem Lâm Phong trong tay núi sông phiến gỡ xuống. Trương Tiểu Phàm tay phải đem phần tịch kiếm rút ra, tức khắc Lâm Phong thi thể duyên vách đá rơi xuống ở trên đất bằng. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Lục Tuyết Kỳ đang bị một cây màu đen dây thừng trói buộc, hướng tới kia mỹ phụ nơi phương hướng bay đi. Lại là phía trước Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Phong giao thủ khoảnh khắc, Lục Tuyết Kỳ bởi vì ngạnh kháng xích ma nhãn chi uy, hơn nữa lúc trước kia nhất kiếm dẫn tới pháp lực còn thừa không có mấy, lại bị vừa mới đại chiến hấp dẫn chú ý, bị kia mỹ phụ cấp nhân cơ hội đánh lén. Chương 60, Lục Tuyết Kỳ truy bên. Chương 60, Lục Tuyết Kỳ truy bên keng. Trường kiếm màu đỏ rực được Trương Tiểu Phàm phóng ra, hóa thành một đạo hừng mang, đâm thẳng về phía mỹ phụ kia. Mỹ phụ thấy thế sắc mặt hơi đổi, biết rõ uy lực của thanh kiếm này, còn trên cả Cửu Thiên Thần binh Mặc Tuyết kiếm, không dám cứng đối cứng, chỉ đành vội vàng né tránh sự truy kích của phần tịch, đồng thời lớn tiếng quát, còn không động thủ. Nghiên lão đại lại một lần nữa thôi động xích ma nhãn kia, liên tiếp hai đạo hồng mang bay ra, đánh út về phía Tằng Thư Thư và Tề Hạo, ngăn cản bước chân của hai người. Cùng lúc đó, cây tiểu xoa màu đỏ và pháp bảo răng nanh kia cũng bay về phía Lục Tuyết Kỳ đang bị Phược Tiên Tát trói chặt. Lục Tuyết Kỳ sắc mặt trắng bệnh, muốn dây ruột nhưng căn bản không có tác dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cây tiểu xoa màu đỏ và pháp bảo răng nanh kia rơi xuống người mình. Xoẹt. Cây tiểu xoa màu đỏ sấm đâm vào vai Lục Tuyết Kỳ, một khắc sau, thân ảnh của Khương lão tam lại từ trong cây tiểu xoa bay lên, rõ ràng là đã phụ thể lên trên pháp bảo. Đệ tử của Thanh Vân môn, tinh huyết chắc hẳn sẽ càng mỹ vị hơn nhỉ? Giọng nói âm trầm vang lên, sắc mặt Lục Tuyết Kỳ càng thêm trắng bệnh. Nàng không ngờ rằng, người trước mắt lại là yêu nhân biết yêu thuật hút máu. Nghĩ đến việc mình sẽ bị yêu nhân toàn thân hôi thối trước mắt này hút cạn máu tươi, trong lòng Lục Tuyết Kỳ không khỏi thoáng qua một tia bị thương. Trương sư đệ, nếu có duyên, trên đường xuống hoàng tuyển, chúng ta lại tương phùng. Trong cơn hoảng hốt, Lục Tuyết Kỳ phảng phất như lại nhìn thấy thân ảnh kia, trên gương mặt vốn luôn lạnh lùng của nàng không khỏi lộ ra một nụ cười dịu dàng. Nàng không ngờ, người trước mắt không những không hóa thành ảo ảnh tan biến, ngược lại còn lên tiếng hỏi nàng. Lục sư tỷ không sao chứ? Trương Tiểu Phàm thấy Lục Tuyết Kỳ thần sắc hoảng hốt, tưởng rằng trên pháp bảo của Khương lão tam có độc, vội vàng đá văng thi thể của Khương lão tam ra, cánh tay vươn tới, ôm thẳng Lục Tuyết Kỳ vào lòng, đồng thời đưa tay nắm lấy sợi phược tiên tác, khiến nó không thể mang Lục Tuyết Kỳ đi được. Cảm nhận được hơi ấm của Trương Tiểu Phàm, Lục Tuyết Kỳ lúc này mới kinh ngạc nhận ra mình vẫn chưa chết. Thì ra vừa rồi, trong lúc Trương Tiểu Phàm dùng phần tịch kiếm níu chân mỹ phụ kia, hắn đã rút ra Mặc Tuyết kiếm, đi thẳng đến cứu Lục Tuyết Kỳ. Pháp bảo răng nanh của Giá Cầu đạo nhân bị hắn tát một cái bay đi, còn Khương lão tam thì bị Trương Tiểu Phàm một kiếm giết chết. Lục Tuyết Kỳ tựa vào lòng Trương Tiểu Phàm, ngẩng đầu nhìn gò má nghiêng vừa lạnh lùng lại vừa ôn hòa kia, sắc mặt không khỏi ửng hồng. Nhưng ngay sau đó, sợi phược tiên tắc đột nhiên siết chặt, khiến Lục Tuyết Kỳ không khỏi đau đớn rên lên một tiếng. Trương Tiểu Phàm thu lại Mặc Tuyết kiếm, trong tay bấm pháp quyết, ánh sáng trên phần tịch kiếm đại thịnh, không ngừng công kích mỹ phụ kia, đồng thời, một tay hắn kéo lấy một đầu phược tiên tắc, dùng sức giật mạnh. Lực lượng truyền đến từ phược tiên tắc khiến thân hình mỹ phụ kia bị kéo theo, nhưng ả lại không muốn buông tay, vội vàng lên tiếng cầu cứu. Lưu Hạo, còn không động thủ. Lưu Hạo toàn thân lạnh toát, cưỡng ép vận lên một luồng pháp lực, đập vào tảng cự thạch đang phát sáng kia. Hú hú. Trong phút chốc, một trận quỷ khóc từ trong vực sâu tăm tối phía sau cự thạch truyền đến, một luồng âm hàn chi khí kinh người khiến sắc mặt tất cả mọi người đều biến đổi. Trương Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ ở gần Tử Linh Nguyên nhất quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sương mù âm lãnh màu trắng bệnh đang từ từ quần cuộn trào lên từ vực sâu vô tận kia. Một luồng khí tức cú lãnh trong nháy mắt khiến Lục Tuyết Kỳ lạnh đến toàn thân run rẩy, pháp lực của nàng vốn đã không còn bao nhiêu, vừa rồi lại bị pháp bảo của Khương lão tam đánh trúng, mất đi một ít huyết khí, tự nhiên không cách nào chống lại sự xâm thực của âm khí này. Chạy. Chương 61 Lục Tuyết Kỳ, chương 61 Lục Tuyết Kỳ niên lão đại thấy âm khí kia quần quần ập đến như sóng dữ, vội vàng hét lớn một tiếng, trong lúc nói chuyện lại miễn cưỡng bắn ra hai đạo hồng mang về phía Tằng Thư Thư và Tề Hạo, rồi lập tức xoay người bay về phía thông đạo. Giá Cẩu đạo nhân thấy vậy càng không nói hoài đến pháp bảo răng nanh của mình, một tay túm lấy Lưu Hạo, cũng chạy theo. Ngược lại là mỹ phụ kia vẫn luôn bị phần tịch kiếm truy đuổi, mà đầu kia của phược tiên tắc trong tay lại bị Trương Tiểu Phàm nắm lấy, vừa rồi bị kéo một cái, ả đã bị dồn đến bên bờ Tử Linh Nguyên. Lúc này, luồng âm khí lạnh lẽo cuồn cuộn ập đến, lại là kẻ đầu tiên nuốt chửng mỹ phụ kia vào trong. Mỹ phụ thấy thế muốn vận khởi pháp lực bỏ chạy, nhưng âm khí nhập thể lại khiến pháp lực trong người ả vận chuyển chậm đi không ít. Ngay lúc này, trong luồng âm khí lạnh lẽo kia lại đột nhiên xuất hiện mấy đạo quang ảnh màu trắng huỳnh quang lơ lửng bay tới, cuốn lấy người mỹ phụ. Từng luồng âm khí đánh về phía ả, hai mắt mỹ phụ nhất thời trợn to mấy phần, vẻ mặt kinh hãi nhìn nhân ảnh do bạch quang huyễn hóa thành trước mắt, kinh hô thành tiếng. Đây là âm linh. Mỹ phụ tuy biết nơi đây có cơ quan do tổ sư Hắc Tâm lão nhân để lại, có thể vào thời khắc mấu chốt ngăn cản sự truy sát của tu sĩ chính đạo, nhưng lại không biết cơ quan này lại kinh khủng đến thế. Tiếng kinh hô kia cũng lập tức thu hút ánh mắt của Tằng Thư Thư, Tề Hạo và những người khác, nhìn từng đạo quang ảnh màu trắng lúc gần lúc hiện trong làn âm khí lạnh lẽo, ai nấy đều biến sắc. Âm linh là vật thuộc âm phách, thích cư ngụ ở nơi ở âm u, dưới Tử Linh Nguyên có âm linh cũng không có gì lạ. Thế nhưng, trong luồng âm khí quần quẫn như thủy triều kia, vô số âm linh dày đặc trồi lên lặn xuống, quả thực có chút kinh thế hai tủ. Số lượng âm linh khủng khiếp đến như vậy, cho dù là bậc cao nhân đắc đạo thượng thanh cảnh giới, một khi đã xa vào trong đó, e rằng cũng khó mà thoát thân được. Trương sư đệ, mau đi đi. Tề Hạo và Tằng Thư Thư nhìn luồng âm khí lạnh lẽo đang quần quẫn ập đến phía sau Trương Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ không xa, không khỏi biến sắc, vội vàng lên tiếng. Trương Tiểu Phàm lại ngưng mắt lại, thấy mỹ phụ kia đang chống cự sự tấn công của âm linh, pháp quyết trong tay biến đổi, phần tịch kiếm xoay một vòng trên không trung, để lại một đường hồ quang rồi đâm thẳng về phía mỹ phụ kia, muốn ép đối phương vùng phược tiên tắc ra. Mỹ phụ kia một trường đánh bay âm linh, ánh mắt rơi xuống hai người Trương Tiểu Phàm bên cạnh, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, một tay dùng sức kéo mạnh phược tiên tắc, ý đồ quăng cả hai người Trương Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ xuống Tử Linh Nguyên. Nhưng ngay lúc cả ra tay, phần tịch kiếm đã xé rách âm khí, đâm xuyên qua ngực của mỹ phụ. Xoẹt. Bị phược tiên tắc kéo một cái, Trương Tiểu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, đưa tay chiêu về, hung kiếm dính máu bay trở lại trong tay hắn. Sau khi tra phần tịch vào vỏ, Trương Tiểu Phàm ôm Lục Tuyết Kỳ định bay về phía Tằng Thư Thư và Tề Hạo, nhưng một khắc sau, một luồng sức mạnh khổng lồ hung mãnh nhập đến, kéo thẳng Lục Tuyết Kỳ ra khỏi vòng tay của Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tinh huyết toàn thân mỹ phụ kia bốc lên, trong mắt nhìn Lục Tuyết Kỳ vừa u lãnh vừa hoán động, trên sợi phược tiên tắc màu đen lại phủ một tầng huyết quang. Đó chính là mỹ phụ kia, biết mình sống không còn bao lâu, liền dùng đến phần huyết mật thuật của luyện huyết đường, cưỡng ép muốn kéo Lục Tuyết Kỳ xuống Tử Linh Nguyên. Chỉ thấy, trên làn sương mù trắng bệnh, thân ảnh trong bộ y phục màu lam bị ném bay ra ngoài, vẽ một đường vòng cung trên không trung, sau đó chìm vào trong làn âm khí. Sắc mặt Trương Tiểu Phàm không khỏi biến đổi, trầm giọng nói với Tằng Thư Thư và Tề Hạo, hai vị sư huynh hãy về sư môn bẩm báo trước, ta đi cứu Lục sư tỷ. Nói rồi, Trương Tiểu Phàm liền hóa thành một đạo kiếm quang, bay thẳng vào trong biển sương mù mịt mùng. Chương 62, một nụ hôn định tình. Chương 62, một nụ hôn định tình. Lục Tuyết Kỳ không ngừng rơi xuống, ngắm nhìn sương mù mịt mờ xung quanh, ánh mắt không khỏi hiện lên một nét buồn bã, trong tâm trí không ngừng hiện ra hình bóng Trương Tiểu Phàm. Ở hậu sơn thông thiên phòng, dưới ánh trăng đêm, cuộc gặp gỡ định mệnh. Hắn vì muốn thành toàn mối nhân duyên của đại sư huynh mà đứng canh gác trên đường núi, còn nàng vì lo lắng cho đại sư tỷ mà âm thầm đi theo, từ đó mà gặp nhau trên con đường nhỏ. Khi tỉ thí trên lôi đài, nàng vì tính cách quá mạnh mẽ, không muốn làm ân sư thất vọng, trong tình trạng pháp lực gần như cạn kiệt, cưỡng ép thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết mà bình thường không thể khống chế. Còn hắn thì bất chấp nguy hiểm, chống đỡ uy lực của thiên lôi mà cứu nàng. Khi xuống núi lịch luyện, trên suốt chặng đường, rõ ràng là người nhỏ tuổi nhất, nhưng hắn lại luôn là chỗ dựa vững chắc nhất, trầm tĩnh và bình tĩnh. Và cả vừa rồi, khi nàng bị kéo xuống vực sâu, vẻ mặt kinh ngạc của hắn không biết có vì ta mà đau lòng không, có lẽ nên thế. Ý nghĩ này chợt lóe lên trong tâm trí Lục Tuyết Kỳ, nàng vừa cố gắng tự giải thích rằng đó là vì sư đệ tâm địa thiện lương, nhưng cuối cùng lại không cứu được nàng, trong lòng tự nhiên sẽ buồn bã đau lòng. Nhưng trong tâm, rất nhanh lại có một ý nghĩ khác nảy sinh. Có lẽ sẽ không đâu, dù sao hắn có sư tỷ của hắn. Nhưng ý nghĩ này vừa mới nảy sinh, Lục Tuyết Kỳ liền phát hiện một bóng người lại xua tan âm khí xung quanh, nhanh chóng đuổi theo nàng. Trương sư đệ. Lục Tuyết Kỳ cảm thấy đầu óc choáng váng, nàng không biết có phải là ảo giác trước khi chết của mình không, chỉ muốn cố gắng vươn tay ra chạm tới bóng người đó. Nhưng Lục Tuyết Kỳ vốn đã bị trọng thương, cộng thêm lúc nãy tâm thần thất thủ, vô số âm linh xung quanh đã thừa cơ hấp thụ tinh khí của nàng, làm sao còn có sức lực. Ngay khi Lục Tuyết Kỳ tràn đầy tiếc nuối, cánh tay sắp sửa bung lỏng, một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy bàn tay ngọc lạnh buốt của nàng, ngay sau đó, Lục Tuyết Kỳ liền thấy khuôn mặt mà nàng hằng nhớ nung, lại không ngừng lớn dần trong đôi mắt nàng. Ưng. Ngay lập tức, Lục Tuyết Kỳ liền cảm thấy một luồng khí nóng bỏng từ trong miệng nàng tuôn ra, chạy khắp tứ chi bách hải của nàng. Dưới luồng khí nóng bỏng đó, Lục Tuyết Kỳ dần dần cảm thấy một luồng ấm áp dâng lên, luồng khí lạnh lẽo kia cũng dần dần bị xua tan. Dần dần, khi ngũ quan dần dần khôi phục, Lục Tuyết Kỳ cảm thấy trong miệng có một chút mùi máu tanh truyền đến, đôi mắt nàng lập tức trợn tròn. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Lục Tuyết Kỳ chỉ cảm thấy tim mình như ngừng đập, không chỉ là tim ngừng đập, mà hình như thời gian cũng ngừng lại, chỉ còn tiếng gió rít bên tai. Lục sư tỷ, còn lạnh không? Giọng nói khắc sâu vào linh hồn đó khiến thân hình mềm mại của Lục Tuyết Kỳ không khỏi run lên. Khi nàng hoàn hồn lại, chỉ thấy Trương Tiểu Phàm đang nhìn nàng với vẻ mặt lo lắng. Lục Tuyết Kỳ nhìn rõ ràng, trên môi Trương Tiểu Phàm còn vương lại vết máu tươi, rõ ràng thứ mà nàng vừa uống vào miệng hẳn là tinh huyết của Trương sư đệ. Có lẽ vì bị ảnh hưởng của phân tịch, ta từ nhỏ huyết khí sung mãn, tinh huyết dương khí bộc thịnh, có thể xua tan khí âm hàn. Vừa rồi sư tỷ bị âm khí nhập thể, sư đệ đành phải dùng hạ sách này. Trương Tiểu Phàm thấy ánh mắt của Lục Tuyết Kỳ, theo bản năng khẽ giải thích một câu, sắc mặt Lục Tuyết Kỳ hơi đỏ lên, chỉ khẽ ừ một tiếng, nhẹ nhàng giấu khuôn mặt thanh tú vào lòng, rồi không có phản ứng gì hơn. Mãi một lúc sau, giọng nói của Lục Tuyết Kỳ mới lại vang lên, nhưng không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, trái lại còn thêm vài phần dịu dàng, ẩn hiện còn mang theo chút ngượng ngùng. Trương sư đệ, chúng ta còn bao lâu nữa mới rơi xuống đáy Tử Linh Nguyên? Trong lòng Lục Tuyết Kỳ vô cùng mâu thuẫn, vừa muốn nhanh chóng rơi xuống đáy để tránh Trương sư đệ ôm nàng mà ngượng ngùng, nhưng tận sâu trong nội tâm, nàng lại hy vọng có thể cứ như vậy mãi mãi, có lẽ chỉ ở đây, nàng mới có thể cảm nhận được sự ấm áp như vậy. Chắc là sắp rồi, âm linh xung quanh rõ ràng nhiều hơn vô số lần so với phía trên. Trương Tiểu Phàm trầm giọng nói, còn Lục Tuyết Kỳ nghe thấy hai chữ âm linh thì cũng theo bản năng ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy một tầng ánh sáng màu xanh huyền bảo vệ hai người, còn bên ngoài, vô số bóng trắng đang bao vây họ. Những âm linh đó, không chỉ khí tức lạnh lẽo hơn nhiều so với âm linh bỏ lên Tử Linh Nguyên, mà ngay cả ảo ảnh của bóng cũng chân thực hơn một chút. Trương sư đệ, hay là ngươi thả ta xuống đi, nhiều âm linh như vậy, mang theo ta, ngươi không thể thoát được đâu. Lục Tuyết Kỳ khẽ nói, trong giọng nói nàng không có sự sợ hãi đối mặt với cái chết, trái lại còn có một chút vui mừng xen lẫn vào đó, có lẽ có thể chết vì người mình thương yêu cũng là một chuyện đáng mừng. Nói bậy bạ gì đó. Trương Tiểu Phàm vốn đang nhìn quanh âm linh, nghe vậy không khỏi quát mắng một câu, tâm trạng khá phiền muộn nhưng hắn vẫn kiên nhẫn khẽ giải thích. Cây sáo ngọc trên người ta chính là do kỳ bảo nhiếp hồn luyện thành, là vật mà các loại hồn phách trên thế gian đều phải sợ hãi, cho dù âm linh có nhiều đến đâu cũng không thể làm tổn thương ngươi một chút nào. Giọng nói mang theo chút tức giận đó lọt vào tai Lục Tuyết Kỳ, lại tựa như khúc nhạc du dương nhất thế gian. Nàng ngẩng đầu nhìn Trương Tiểu Phàm, nhìn thấy đôi mắt của hắn, lại không khỏi ngây người. Đó là một đôi mắt phức tạp khó hiểu đến nhường nào, tựa như có hồi ức, có sự mê hoặc, lại mang theo vài phần bi thương, cảm động, càng có vài phần thương hại, ai đoán? Hắn đang hồi tưởng về ai? Lại đang đau buồn vì ai? Hắn thương xót là những âm linh này sao? Là vì họ phải chịu khổ đau khi còn sống, chết rồi cũng không thể an nghỉ mà ai đoán sao? Sư đệ, có phải đang đau buồn vì những âm linh này không? Lục Tuyết Kỳ khẽ hỏi, đôi mắt đó khiến nàng không tìm được mà đau lòng, nàng muốn luôn giữ vững chính đạo, lúc này lại mong người trước mặt có thể lạnh lùng vô tình một chút. Ai? Trương Tiểu Phàm khẽ thở dài, chậm rãi lắc đầu, không nói gì, cũng không biết là phủ nhận hay là cảm thương. Trước đây, hắn thân là Bách Lý Đồ Tô, cũng từng hóa thành hoang hồn, phiêu bạt thế gian. Sư tỷ, ngươi nói, thế gian này có luân hồi không? Trương Tiểu Phàm lẩm bẩm thành tiếng, như đang hỏi Lục Tuyết Kỳ, cũng như đang tự hỏi chính mình. Thực ra hắn biết, trong thế giới Chu Tiên, không tồn tại luân hồi chuyển thế, nhưng hắn nhìn những âm linh vô tận này, lại không kìm được mà nghĩ, nếu thế gian này có luân hồi, thì tốt biết bao. Có lẽ, có thể đưa nhóm âm linh này, độ vào vong xuyên trong truyền thuyết, để họ quên đi nỗi khổ kiếp trước, đầu thai chuyển thế. Nếu thế gian có luân hồi, thì có bao nhiêu người, những tiếc nuối của kiếp này, có thể mong đợi, kiếp sau có thể bù đắp. Có lẽ, sẽ có. Nhìn đôi mắt ướt đắt đó, trong lòng Lục Tuyết Kỳ không khỏi đau nhói, nàng không kìm được mà vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt dịu dàng mà bi thương đó, khẽ nói. Cho dù không có, sư đệ nếu có thể giúp nhóm âm linh này giải thoát, cũng là đại công đức, nghĩ đến, họ cũng không muốn chết rồi cũng phải chịu đủ mọi khổ đau. Trương Tiểu Phàm nghe vậy, đôi mắt đông sáng rực, có lẽ, hắn có thể thử một chút, dù sao, trong tay hắn có Bích Lạc Hoàng Tuyển và Phân Tịch, chuyên khắc chế trí âm chi tà, trí hung chí sát khí, mà âm linh, chính là trong số đó. Hết chương, chương 63, một khúc độ hồn chương 63, một khúc độ hồn chương Tiểu Phàm ôm Lục Tuyết Kỳ, không ngừng rơi xuống sâu trong Tử Linh Nguyên. Dưới Tử Linh Nguyên tăm tối không thấy ánh mặt trời này, không biết đã rơi bao lâu, cuối cùng, nhờ ánh sáng huyền thành từ Bích Lạc Hoàng Tuyển phát ra, Trương Tiểu Phàm đã nhìn thấy mặt đất. Kiểm tra một phen, thấy xung quanh ngoài những âm linh phiêu bạt thế gian ra, không còn dị vật nào khác, Trương Tiểu Phàm mới mang theo Lục Tuyết Kỳ hạ xuống mặt đất. Cẩn thận đặt Lục Tuyết Kỳ trong lòng xuống, Trương Tiểu Phàm dịu giọng nói, "Sư tỷ, ngươi cứ lo liệu thương thế trước, ta sẽ hộ pháp cho ngươi." Có lẽ vì tinh huyết của Trương Tiểu Phàm vượt xa người thường, giúp Lục Tuyết Kỳ khôi phục không ít nguyên khí, chỉ thấy nàng sắc mặt hường hào, khẽ gật đầu với Trương Tiểu Phàm, liền quanh chân tọa thiền, bắt đầu vận chuyển Thái Cực Huyền Thanh Đạo, không chút phòng bị, hiển nhiên là tin tưởng Trương Tiểu Phàm vô cùng. Thấy Lục Tuyết Kỳ vận chuyển Thái Cực Huyền Thanh Đạo không chút trì trệ, Trương Tiểu Phàm mới an tâm, chỉ cần không tổn thương kinh mạch trọng yếu, đối với tu sĩ đạt đến cảnh giới như Lục Tuyết Kỳ thì không có gì đáng ngại. Quan sát một lúc, thấy khí tức của Lục Tuyết Kỳ cũng dần ổn định, Trương Tiểu Phàm liền đặt ánh mắt lên những âm linh trước mặt. Trong đầu, Trương Tiểu Phàm lại hồi tưởng lại lời Lục Tuyết Kỳ vừa nói, không khỏi túi đầu nhìn cây tiêu dài trong tay. Đương nhiên, Trương Tiểu Phàm không có ý định tiêu diệt đám âm linh này để giúp chúng giải thoát, mà là muốn dùng sức mạnh của Bích Lạc Hoàng Tuyển và Phấn Tịch Kiếm để loại bỏ âm sát chi khí trong linh hồn của đám âm linh này. Âm linh vốn là hồn phách của con người, vì tham, sân, si tam độc mà nảy sinh nghiệp đoán, hận, sợ hãi, từ đó quyến luyến trần thế, cuối cùng hóa thành âm linh. Đối với những thứ này, Trương Tiểu Phàm khá quen thuộc. Năm xưa, trận huyết đồ mà tộc Long Nguyên dùng để đúc kiếm, chính là lợi dụng các loại niệm oán hận do đại sợ hãi của người chết mà sinh ra vô biên sát khí, sau đó dung nhập vào thần kiếm, có thể đúc thành hung kiếm có uy thế tuyệt thế. Đương nhiên, nếu chỉ có trận huyết đồ, Trương Tiểu Phàm chỉ có thể coi tất cả âm linh là dưỡng chất, hấp thu toàn bộ vào phấn tịch kiếm. Nhưng làm như vậy, lại không phải điều Trương Tiểu Phàm mong muốn, hắn chỉ muốn độ hóa vô biên âm linh này, để hồn phách của họ sau khi chết không phải chịu khổ sở vô biên. Ngoài phấn tịch kiếm và trận huyết đồ, Trương Tiểu Phàm còn tinh thông đạo kinh Phật pháp, trong Phật môn chân pháp có không ít pháp thuật có thể xua đuổi tà niệm, như vãng sinh chú, lục tự đại minh chú, v.v. Tuy Trương Tiểu Phàm chưa từng học các loại Phật môn chân pháp, nhưng hắn tu hành nhiều năm, đại phạm bát nhã đã đạt đến cảnh giới sánh ngang với Ngọc Thanh đỉnh phong, mà Phật môn pháp lực lại thiên về dương cương, vốn có tác dụng chấn áp mọi tà ma. Thêm nữa, trong tay Trương Tiểu Phàm còn có Bích Lạc Hoàng Tuyển, trong đó có nhiếp hồn đồng, có thể khiến âm linh sợ hãi. Nếu có thể dùng vô thượng Phật pháp, mượn sức mạnh của Bích Lạc Hoàng Tuyển, hai thứ kết hợp, có lẽ có thể tách ly trí âm chí tà chi khí trên vô tận âm linh này. Hơn nữa, là tiên nhân do Cổ Cầm hóa thành, Trương Tiểu Phàm vốn tinh thông khúc nhạc căn hồn. Nếu không, khi xưa là thái tử Trường Cầm, hắn sẽ không được phái đi, cùng trợ giúp Thủy Thần Cộng Công, Hỏa Thần Trúc Dung, cùng nhau bắt Hắc Long Kim Dư. Chỉ tiếc, khi kinh ngạc nhận ra con rồng bị bắt lại là cố nhân, thái tử Trường Cầm đã loạn tâm thần, dẫn đến tiếng đàn lạc nhịp, khiến ứng long trung cổ từ giấc ngủ say tỉnh lại. Trung cổ là thủ lĩnh của vạn rồng, vốn tính hộ đoạn, lại là con trai độc nhất của đại thần Trúc Cửu Âm, thực lực cường đại, địa vị tôn quý, thấy Thủy Hỏa Nhị Thần dám đến Bất Chu Sơn, tổ địa của Long tộc, để bắt rồng dưới quyền, lập tức nổi giận. Thủy Hỏa Nhị Thần tính tình cũng nóng nảy, vốn phụ mệnh mà đến, đương nhiên không hề lùi bước. Hai bên đại chiến bùng nổ, cuối cùng khiến Thiên Trụ Bất Chu Sơn sụp đổ, thậm chí kinh động đến sáng thế thần Trúc Cửu Âm đại thần. Thiên Trụ sụp đổ, nhược thủy tràn lan, vô số sinh linh chết thảm dưới lũ lụt. Chớ trêu hay, Thiên Đế đại nộ, trách phạt Thủy Thần Cộng Công và Hỏa Thần Trúc Dung, đến Quy Khư Nam Hải, diện bích ngàn năm, một ngày trên trời, một năm dưới đất. Còn ứng long trung cổ thì tiếp tục canh giữ Bất Chu Sơn, là con trai độc nhất của sáng thế thần Trúc Cửu Âm, Thiên Đế thậm chí không dám hỏi tội đối phương. Còn thái tử Trường Cầm, không chỉ bị hủy đi chân thân phượng lai, bị đày xuống phàm gian, thậm chí ngay cả thiên mệnh cũng bị Thiên Đế một câu nhẹ nhàng luân hồi bác sinh, đều là mệnh cô độc liền cứ thế định đoạt. Thiên mệnh, mệnh do Thiên Đế phê chuẩn, chính là thiên mệnh. Đối với Thiên Đế, Trương Tiểu Phàm trong lòng đương nhiên bất mãn, nhưng đối với những sinh linh chết thảm dưới lũ lụt, Trương Tiểu Phàm trong lòng cũng cảm thấy hổ thẹn, tuy nói nguyên nhân chính không phải do hắn, nhưng nếu khi đó hắn không thất thần, có lẽ đã không có kiếp nạn này. Hiện tại có cơ hội này để chuộc lại lỗi lầm đã phạm năm xưa, Trương Tiểu Phàm đương nhiên sẽ cố gắng hết sức. Tuy nhiên, Trương Tiểu Phàm chưa từng thử qua, vì vậy chỉ có thể tìm một âm linh để thử nghiệm trước. Ánh mắt đặt lên âm linh có âm sát chi khí nặng hơn trước mặt, Trương Tiểu Phàm thần sắc trịnh trọng hướng đối phương hành lễ, khẽ niệm một tiếng đạo hiệu, vô lượng tiên tôn. Một tiếng đạo hiệu vừa dứt, sắc mặt Trương Tiểu Phàm lập tức nghiêm túc. Khoảnh khắc tiếp theo, trên Bích Lạc Hoàng Tuyển, trong vầng sáng huyền thanh, một đạo ánh sáng huyền thanh bắn ra, chiếu vào âm linh trước mắt. Cùng với đạo ánh sáng huyền thanh đó, âm linh kia lập tức đứng yên tại chỗ, không ngừng run rẩy, vô cùng sợ hãi, nhưng lại không dám dãy rủa. Trương Tiểu Phàm thấy âm linh không dám phản kháng, liền cẩn thận dùng Phật pháp thúc đẩy Bích Lạc Hoàng Tuyển, thổi tấu khúc căn hồn. Dưới khúc can hồn ẩn chứa Phật pháp, âm linh kia rất nhanh liền lộ vẻ đau đớn, âm khí trên hồn phách bắt đầu kích động, ẩn ẩn có xu hướng tiêu tán. Trương Tiểu Phàm thấy vậy, đội vàng dừng thổi, lại triệu hồi một âm linh khác, sửa đổi khúc can hồn một chút, lại bắt đầu thổi tấu. Nhưng rất nhanh, hồn phách của âm linh kia cũng bắt đầu có dấu hiệu tiêu tán, Trương Tiểu Phàm lại dừng lại. Thử mấy chục lần sau, Trương Tiểu Phàm bỗng nhận ra một điều, có lẽ hắn nên lấy trận huyết đồ làm chủ, chứ không phải đợi đến khi âm sát chi khí bị xua tán ra mới dùng trận huyết đồ hấp thu sát khí. Dù sao, trận huyết đồ vốn là được tạo ra để hấp thu sát khí. Trong lòng đã có ý tưởng, Trương Tiểu Phàm liền lại thử lại, dùng Phật pháp thúc đẩy Bích Lạc Hoàng Tuyển, thổi tấu khúc an hồn ẩn chứa trận huyết đồ. Rất nhanh, Trương Tiểu Phàm kinh ngạc phát hiện, âm sát chi khí trong âm linh quả nhiên từng chút một bị hút ra, chỉ có điều, ngoài âm sát chi khí ra, còn có một chút lực lượng hồn phách. Tuy vẫn còn một vài khuyết điểm, nhưng Trương Tiểu Phàm không nản lòng, ngược lại tràn đầy động lực, lại dừng lại, tiếp tục sửa đổi. Cuối cùng, sau khi thử nghiệm hàng chục lần, Trương Tiểu Phàm đã kết hợp khúc an hồn và trận huyết đồ, sáng tạo ra một khúc nhạc hoàn toàn mới, độ hồn khúc, mượn sức mạnh của vô thượng Phật pháp, có thể xua tan âm sát tà khí trong hồn phách, giúp hồn phách thanh minh, độ hóa về bờ bên kia Hoàng Tuyển. Trương Tiểu Phàm cũng không ngờ, cây sáo Bích Lạc Hoàng Tuyển mà hắn tùy ý lấy xuống năm xưa, một ngày nào đó, lại thực sự có thể độ hóa âm linh, đi đến Hoàng Tuyển Cửu Đu. Đương nhiên, là khi thế gian này có Hoàng Tuyển Cửu Đu chi địa. Hết chương này, chương 64, Vạn Hồn Triều Bái, gặp lại Bích Giao. Chương 64, Vạn Hồn Triều Bái, gặp lại Bích Giao. Lục Tuyết Kỳ thoát khỏi tu luyện, chưa kịp mở mắt đã nghe thấy một khúc tiêu du dương, trầm thấp, vừa tang thương lại vừa nặng nề vọng đến. Tiếng tiêu ấy tựa như lời gọi mời, lại như tiếng thủ thị, khiến lòng người bất giác an yên, nhưng cũng bất giác bi thương. Nàng từ từ mở mắt, chợt phát hiện quanh mình không còn ánh sáng huyền thanh bao phủ, thoáng ngẩn người. Thế nhưng, rất nhanh sau đó, Lục Tuyết Kỳ đã kinh ngạc đến tột độ trước cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy, nơi không xa, một thân ảnh cô độc đang chậm rãi thổi khúc tiêu du dương bi thương, tựa như lời triệu hồi của kẻ đã khuất, mang theo vài phần lưu luyến quân quý. Và quanh thân ảnh đó, lại là vô số âm linh dày đặc, đến không xuể. Điều khiến Lục Tuyết Kỳ càng thêm chấn động, chính là từng luồng âm sát khí trắng bệnh bay lượn từ trong vô số âm linh kia. Từng luồng âm sát khí ấy, như vạn dòng sông đổ về biển cả, đều tuôn về phía Trương Tiểu Phàm. Trong tầm mắt của Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm lúc này đã hoàn toàn bị luồng âm sát khí trắng bệnh lưu lanh bao phủ. Thế nhưng, luồng âm sát khí tựa như lụa mỏng ấy, khoác lên người Trương Tiểu Phàm, lại toát ra một khí tức thánh khiết, tựa như tiên thần bi mẫn chúng sinh, giáng lâm địa ngục vô gián này, giống như Bồ Tát trong truyền thuyết Phật môn, địa ngục chưa không, thế không thành Phật. Âm sát khí bao phủ quanh thân Trương Tiểu Phàm cũng dần quy tụ về thanh hung kiếm đang lóe lên ánh sáng đỏ trắng mờ ảo trong vỏ kiếm sau lưng hắn. Hơn nữa, khi âm sát khí không ngừng dũng mãnh nhập vào phạn tự kiếm, Lục Tuyết Kỳ rõ ràng cảm nhận được sát khí trên người Trương Tiểu Phàm cũng không ngừng tăng lên. Lục Tuyết Kỳ thấy vậy, vội vàng muốn vươn tay ngắt lời Trương Tiểu Phàm, nhưng bước chân vừa mới bước ra, nàng lại cứng đờ dừng lại. Chỉ thấy, trong vô tận âm linh kia, một số âm sát khí bị rút đi, những u hồn thanh tịnh đã lần lượt quỳ lạy về phía Trương Tiểu Phàm. Từng luồng một, có kẻ ở gần, có kẻ ở xa, có kẻ trên mặt đất, thậm chí có kẻ còn ở trên không trung. Cảnh tượng vạn hồn triều bái chấn động này khiến Lục Tuyết Kỳ ngây dại trong chớp mắt, khóe mắt hai hàng lệ trong suốt từ từ lăn dài, vừa vì cảm động, đồng thời cũng vì lo lắng cho Trương Tiểu Phàm. Có lẽ là cảm nhận được Lục Tuyết Kỳ đã tỉnh lại, Trương Tiểu Phàm chậm rãi cất bước, từng bước một, chậm rãi đi về phía xa. Tiếng tiêu, tựa như lời gọi từ hoàng tuyền bị ngạ, khiến từng âm linh đã chịu đủ mọi khổ sở dần biến thành những u hồn thanh tịnh. Phía sau Trương Tiểu Phàm, Lục Tuyết Kỳ tay cầm thiên nha kiếm, khẽ khàng theo sau, nhìn hai bên, từng u hồn bị xuống, tâm thần càng thêm chấn động. Có lẽ, đây mới là đạo chân chính. Lục Tuyết Kỳ khẽ lẩm bẩm trong lòng, nhưng khi ngẩng đầu nhìn thân ảnh cô độc nơi không xa, nơi âm sát khí trên người ngày càng nồng đậm, ánh mắt của Lục Tuyết Kỳ cũng càng thêm kiên định. Đây là đạo của sư đệ, nhưng không phải đạo của ta. Đạo của ta nếu ngươi không chống đỡ được nữa, ta sẽ tự tay đưa chúng ta cùng lên đường, chỉ mong sau khi chết có thể gặp lại ở hoàng tuyển. Ánh kiếm màu xanh trời khẽ lóe lên, tựa như vầng trăng lạnh lẽo bất biến trên bầu trời, thủy chung không rời bỏ, vĩnh viễn bảo vệ màn đêm của vùng đất bao la này, lặng lẽ là một người bạn đồng hành cô độc, bầu bạn cùng vùng đất cô độc và cũng bầu bạn cùng nỗi cô độc của vùng đất ấy. Hai người, một trước một sau, không biết đã đi bao lâu, cho đến khi xung quanh không còn dấu vết âm linh nào nữa. Trương Tiểu Phàm chậm rãi hạ động tiêu trong tay xuống, lúc này hắn đã hoàn toàn bị âm sát khí trắng bệnh bao phủ, bộ y phục lam trắng xen kẽ của hắn cũng đã bị nhuộm thành màu trắng bệnh. Ngay cả mặt tuyết kiếm sau lưng cũng đã kết một lớp băng mỏng, còn phạn tịch kiếm thì lại bị luồng âm sát khí khổng lồ kia biến thành một thanh trường kiếm màu trắng bệnh, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một tia kiếm phong đỏ sẫm xuyên qua lớp âm sát khí gần như thực chất kia. Thấy Trương Tiểu Phàm lúc này vẫn còn giữ được thanh tỉnh, Lục Tuyết Kỳ lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bước tới. Và Trương Tiểu Phàm vừa ngừng thổi, thân hình loạn choạng, suýt chút nữa thì ngã. May mà Lục Tuyết Kỳ nhanh mắt nhanh tay, vươn tay đỡ lấy Trương Tiểu Phàm, không, phải nói là ôm lấy. Lúc này Trương Tiểu Phàm, vì trong cơ thể đã hấp thụ quá nhiều âm sát khí, toàn thân đã lạnh đến run rẩy không ngừng, thân hình cũng vô thức co rút lại, khiến cho Trương Tiểu Phàm vốn cao hơn Lục Tuyết Kỳ nửa cái đầu, trong lòng Lục Tuyết Kỳ lại có một cảm giác nhỏ bé, yếu ớt. Nhìn lớp băng xương do âm sát khí ngưng kết trên mặt Trương Tiểu Phàm, Lục Tuyết Kỳ không khỏi lộ ra vẻ xót xa, vươn tay ôm chặt lấy thân thể run rẩy kia, cố gắng dùng hơi ấm của mình để giảm bớt nỗi đau của Trương Tiểu Phàm. May mắn thay, phản tịch kiếm đủ mạnh mẽ, hoặc cũng có thể là đơn thuần không hiểu chuyện, nó lại nhanh chóng hấp thụ những luồng âm sát khí vô căn vô cớ kia. Không lâu sau, phản tịch kiếm lại biến thành kiếm phong đỏ sẫm như trước, thân kiếm màu xanh đậm, chỉ là màu sắc so với trước kia càng thêm thâm trầm, ngay cả khí thế cũng càng thêm nội liễm, tựa như vực sâu không đáy. Và âm sát khí trong cơ thể Trương Tiểu Phàm cũng bị phản tịch kiếm thuận tay hấp thụ sạch sẽ, còn chút ít dính trên mặt tuyết kiếm thì phản tịch chỉ cần một ngụm là xong. Phản tịch kiếm lúc này, e rằng còn đáng sợ hơn cả tổ kiếm trong truyền thuyết vài phần. Trương Tiểu Phàm cảm thấy khí lạnh trong cơ thể biến mất, đang định đứng dậy, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng trêu chọc từ xa vọng lại. Chậc chậc chậc, thật là một đôi tình nhân ý hợp à, không ngờ đệ tử tinh anh của Thanh Vân môn danh giá lại khuất phục dưới váy của truyền nhân Hợp Hoa tông, quả nhiên thú vị. Lục Tuyết Kỳ nghe vậy, trên mặt không khỏi lóe lên một tia giận dữ, nhưng rất nhanh lại nghĩ đến điều gì đó, đành cố nén xuống. Nàng cúi đầu thấy Trương Tiểu Phàm đã trở lại bình thường, lúc này mặt mới đỏ bừng, buông hắn ra. Trương Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn Lục Tuyết Kỳ một cái, không nói gì, chỉ vươn tay kéo lấy bàn tay ngọc ngà hơi lạnh của nàng, sau đó quay đầu nhìn về hướng có tiếng nói truyền đến. Chỉ thấy nơi không xa đứng một nữ tử, một thân y phục màu xanh nước, lông mày thanh tú, làn da như tuyết, chính là Bích Giao mà hắn đã gặp ở Sơn Hải huyện khi trước. Và phía sau Bích Giao, Ú Cơ, Chu Tước Thánh Sứ trong bộ váy tím nhạt thanh lịch cũng lặng lẽ xuất hiện. Phía sau hai người còn có năm nam tử mặc y phục màu vàng sáng, chính là môn nhân của Quỷ Vương Tông. Chỉ có năm người, hẳn là đã mất đi một người trên đường, chỉ không biết là bị rơi hút máu giết, hay bị luyện huyết đường tập kích mà chết, hoặc là ở đáy tử linh nguyên này bị dị thú giết. Thật đúng là nhân sinh hà sứ bất tương phùng à, không ngờ nhanh như vậy đã gặp lại hai vị cô nương rồi. Trương Tiểu Phàm khép cười một tiếng, vẻ mặt thản nhiên, tựa hồ bị Lục Tuyết Kỳ, yêu nữ ma giáo kia mê hoặc, không phải chuyện mất mặt, ngược lại còn khá tự hào. Hết chương này, chương 65, Bích Giao đối đầu, Lục Tuyết Kỳ tuyên bố chủ quyền. Chương 65, Bích Giao đối đầu, Lục Tuyết Kỳ tuyên bố chủ quyền. Bích Giao đang định nói gì đó, thì thấy Ú Cơ chuyển bước tới, chắn trước mặt nàng. Lớp sa che mặt khiến người ta không nhìn rõ thần sắc trên khuôn mặt nàng, chỉ có thể nghe thấy giọng nói trong trẻo như chim hoàng oanh cất lên. Trương Thiếu Hiệp thật có bản lĩnh, lại có thể hấp thụ oán sát chi khí, chẳng lẽ không sợ bị cao nhân Thanh Vân môn phát hiện sao? Ú Cơ nhìn Trương Tiểu Phàm với ánh mắt u sâu, trong đó thoáng qua một tia kinh ngạc và phức tạp. Không nghi ngờ gì nữa, Trương Tiểu Phàm là người tài hoa xuất chúng nhất mà nàng từng gặp. Người tài hoa kiệt xuất khiến Ú Cơ kinh ngạc lần trước, có tên là Vạn Kiếm Nhất. Vạn Kiếm Nhất, Vạn Kiếm Vô Nhất, một người một kiếm, một mình xông vào Man Hoang Thánh Điện. Ánh kiếm tinh tuyệt ấy khiến Ú Cơ lúc bấy giờ kinh ngạc như gặp thiên nhân, lần đầu tiên biết được thế gian lại có kiếm đạo kỳ tài đến thế. Thế nhưng Trương Tiểu Phàm trước mắt, hắn còn khiến người ta kinh ngạc hơn Vạn Kiếm Nhất năm xưa, bất luận là thiên phú, thực lực hay sự trầm tĩnh, bình tĩnh của hắn, đều có thể nói là hoàn mỹ. Ú Cơ là lần đầu tiên nhìn thấy người có thể luyện kiếm đạo đến cảnh giới xuất thần nhập hóa như vậy, hắn căn bản không phải người, càng giống như hóa thân của kiếm, sắc bén, quả quyết. Mặc dù xét về tu vi, Trương Tiểu Phàm hiện tại còn kém Vạn Kiếm Nhất năm xưa một chút, nhưng trong cùng cảnh giới Ngọc Thanh Đình Phong, một Trương Tiểu Phàm e rằng có thể trực tiếp đánh bại Thanh Vân Song Tiêu năm đó, Vạn Kiếm Nhất và Đạo Huyền. Người của Luyện Huyết Đường, tuy không có cảnh giới thượng thanh, nhưng bất luận là Niên Lão Đại hay mỹ phụ kia, hoặc Lâm Phong, tu vi đều đã đạt đến cảnh giới sánh ngang Ngọc Thanh Đình Phong. Đối mặt với ba người này, cộng thêm đám môn nhân Luyện Huyết Đường, ngay cả Ú Cơ đã đạt đến cảnh giới sánh ngang thượng thanh, tự vấn lương tâm, mang theo ba người thế hạo, cũng chưa chắc đã có thể toàn thân trở ra. Mà Trương Tiểu Phàm lại có thể dựa vào thực lực của bản thân cường hành phá cục, còn giết chết Lâm Phong và mỹ phụ kia, bình tĩnh, trí tuệ, quả quyết. Thế nhưng, một đệ tử kiệt xuất bình tĩnh, trí tuệ như vậy, lại bị truyền nhân Hợp Hoàn Tông mê hoặc, gia nhập thánh giáo của các nàng, điều này cũng khiến tâm trạng Ú Cơ có chút phức tạp khó tả. Một mặt, đại sự sắp tới, có thể khiến kỳ tài Thanh Vân có tư chất thiên nhân như Trương Tiểu Phàm quy thuận, nàng thân là một trong các thánh sứ của thánh giáo, đương nhiên phải mừng rỡ. Nhưng mặt khác, Ú Cơ lại cảm thấy tiếc nuối, kỳ tài như vậy, lại chẳng lẽ hai vị cô nương sẽ truyền tin tức cho Thanh Vân môn sao? Trương Tiểu Phàm khép cười một tiếng nói, vươn tay nhẹ nắm lấy ngọc thủ của Lục Tuyết Kỳ, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên mu bàn tay nàng, vẻ mặt rất yêu thích và quyến luyến. Trương Tiểu Phàm tuy cười, nhưng sát khí toàn thân hắn lại khiến Ú Cơ không khỏi rùng mình, trên khuôn mặt tuyệt mỹ bị lớp sa che khuất cũng lộ ra vài phần ngưng trọng. Trước đó khi ở phía trên, thực lực mà Trương Tiểu Phàm thể hiện ra đã đủ để Ú Cơ kiêng dè, lúc này, Trương Tiểu Phàm lại hấp thụ nhiều đoán sát chi khí như vậy, một khi bùng phát, nàng tự bảo vệ mình thì vô sự, nhưng Bích Giao e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Trương Thiếu Hiệp yên tâm, chúng ta đã cùng là thuộc hạ của Thánh Mẫu Minh Vương, tự nhiên sẽ không phản bội Minh Ước. Giọng nói của Ú Cơ ú ú truyền đến, ẩn hiện còn mang theo một làn hương ú nhàn, từ từ bay vào mũi Trương Tiểu Phàm. Ha, phải không? Trương Tiểu Phàm cười lạnh một tiếng, một luồng oán sát chi khí từ trong cơ thể tỏa ra, ánh mắt ú lạnh nhìn chằm chằm Ú Cơ, một tay che chở Lục Tuyết Kỳ phía sau, tay phải đặt trên chuôi kiếm sau lưng. Lục Tuyết Kỳ vẫn còn có chút không hiểu, nhưng thấy Trương Tiểu Phàm bộ dáng này, khuôn mặt vốn thanh lãnh, lúc này càng không cho những yêu nhân ma giáo trước mắt này bất kỳ sắc mặt tốt nào, trên khuôn mặt thanh lãnh càng thêm vài phần sát khí. Bích Giao, Ú Cơ ngửi thấy làn hương u nhàn kia, trong lòng kinh hãi, vội vàng khẽ gọi một tiếng. Bích Giao từ từ đi ra từ phía sau Ú Cơ, trên mặt mang theo một tia cười như có như không, trong tay nàng một đóa kỳ hoa đang lặng lẽ nở rộ, làn hương u nhàn vừa rồi chính là từ đóa kỳ hoa kia truyền đến. Vị tỷ tỷ này quả nhiên lợi hại, dù bị trọng thương, chi giác vẫn còn nhạy bén đến thế, lại còn có thể khiến kỳ tài của Thanh Vân môn chúng ta xả thân bảo vệ, muội muội ta thật sự rất ngưỡng mộ đó nha. Trong lúc nói chuyện, Bích Giao lại vẻ mặt u oán nhìn chằm chằm Trương Tiểu Phàm, giống như một oán phụ bị bỏ rơi. Tính cách Bích Giao vốn phóng khoáng không kiêng kỵ, lại kiêu ngạo bẩm sinh, từ lâu đã quen được mọi người vây quanh như sao sáng. Trương Tiểu Phàm đối xử với nàng như vậy, đã khiến đại tiểu thư Quỷ Vương Tông này ghi hận rồi. Và khi biết đệ tử Thanh Vân này, người từng khinh thường nàng, thậm chí còn muốn động thủ với nàng, lại cam tâm tình nguyện quy phục dưới tà váy của con hồ ly tinh Hợp Hoàn Tông, thậm chí không tiếc phản bội Thanh Vân. Điều này khiến Bích Giao, người luôn kiêu ngạo, trong lòng khó chấp nhận, nàng đường đường là đại tiểu thư Quỷ Vương Tông, lẽ nào còn không bằng một con hồ ly tinh của Hợp Hoàn Tông? Cho nên nàng muốn tranh giành, nàng muốn chứng minh bản thân, chẳng qua là giành đàn ông thôi, có gì khó đâu. Những thủ đoạn thấp hèn của Hợp Hoàn Tông, không phải nàng không biết, chỉ là khinh thường mà thôi. Nói ra, muội muội vẫn chưa biết tên của tỷ tỷ đó nha. Ồ, đúng rồi, tên của muội muội, nếu tỷ tỷ muốn biết, có thể hỏi Trương Thiếu Hiệp của Thanh Vân Môn. Giọng nói của Bích Giao trong trẻo linh động, như một chú chim bách linh, nói xong còn khẽ cười một tiếng, khóe miệng lộ ra một vẻ xảo quyệt, như một con cáo nhỏ vừa săn được con mồi. Lục Tuyết Kỳ nghe vậy không khỏi ngẩng đầu nhìn Trương Tiểu Phàm, nàng lại không biết, Trương Tiểu Phàm lại còn biết tên của Bích Giao, ngoài ra, hai bên ngoài việc suýt chút nữa xảy ra xung đột lúc đó, dường như không còn bất kỳ giao thiệp nào khác, Bích Giao làm sao lại biết tên của Trương Tiểu Phàm? Thấy sắc mặt Lục Tuyết Kỳ thay đổi, Bích Giao hai tay chắp sau lưng, mang theo vài phần vui vẻ bước lên vài bước, giả vờ kinh ngạc nói: "Ôi, Trương Thiếu Hiệp, hóa ra ngươi không nói chuyện đêm đó ngươi và ta gặp nhau cho tỷ tỷ nghe à, thật là ta thất lễ rồi." Mặc dù miệng nói xin lỗi, nhưng trên mặt Bích Giao, nụ cười kia lại trói mắt đến vậy, đắc ý đến vậy, khiến Lục Tuyết Kỳ không khỏi nhíu mày. Tuy nhiên, Lục Tuyết Kỳ đương nhiên sẽ không nghi ngờ Trương Tiểu Phàm, nàng chỉ là có chút không hiểu mục đích của Bích Giao, nhưng trong lòng lại mơ hồ có cảm giác không thoải mái, dường như mục đích của đối phương chính là nhắm vào Trương Tiểu Phàm. Thấy Lục Tuyết Kỳ không nói gì, Bích Giao không khỏi tiến thêm vài bước, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, khiến Lục Tuyết Kỳ nhíu mày. Khoảnh khắc tiếp theo, không biết Lục Tuyết Kỳ nghĩ gì trong lòng, nàng lại tiến lên một bước, tựa vào Trương Tiểu Phàm, chủ động tiêm chân, nhẹ nhàng chạm vào hắn. Chạm vào rồi rời đi ngay. Trên khuôn mặt thanh lãnh của Lục Tuyết Kỳ, dâng lên một vẻ hồng hà tuyệt đẹp không sao tả xiết, ngay cả Bích Giao và Ú Cơ cũng ngây người trong giây lát. Lục Tuyết Kỳ vẫn chưa dám thỉnh giáo quý danh của hai vị. Ngay khi Bích Giao và U Cơ còn đang ngẩn ngơ, lại nghe thấy Lục Tuyết Kỳ thanh lãnh cất tiếng nói, sau khi tỉnh lại, trong mắt U Cơ thoáng qua một tia hiểu rõ. Mỹ nhân tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành như vậy, thử hỏi, thế gian có bao nhiêu nam tử lại không say mê nàng chứ? Chu Tước Thánh Sứ, U Cơ, cùng Quỷ Vương Tông Bích Giao, bái kiến Trương Thiếu Hiệp và Lục Tiên Tử. Hết chương này, chương 66, kế trung kế, Hắc Thủy Huyền Xà hiện thân. Chương 66, kế trung kế, Hắc Thủy Huyền Xà hiện thân. Bích Giao ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Tuyết Kỳ trước mặt, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất, mang theo vài phần thần sắc nghiêm túc. Bởi vì vết thương trên người chưa lành, sắc mặt Lục Tuyết Kỳ hơi tái nhợt, khiến tiên tử vốn thanh lãnh xuất trần kia lại thêm vài phần tiểu nhu yếu ớt, càng tăng thêm vài phần cảm giác yếu điệu động lòng người, có thể khơi dậy dục vọng bảo vệ trong lòng nam nhân. Đặc biệt là một tia đỏ ửng trên mặt nàng, càng giống như tiên tử cựu thiên trong thoại bản dân gian, xa vào hồng trần tình ái, có thể khơi dậy cảm giác thành tựu của nam nhân. Không hổ là hồ ly tinh của Hợp Hoan Tông. Bích Giao thầm mắng một tiếng trong lòng, dáng vẻ Lục Tuyết Kỳ như thế này, nàng thậm chí không cần lời nói, chỉ một ánh mắt, một nụ cười nhạt, cũng đủ khiến nam nhi vì nàng mà điên cuồng. Huống chi, hồ ly tinh này lại còn chủ động buông bỏ kiêu căng, thử hỏi, thế gian này có nam nhân nào chịu nổi? Ú Cơ cũng nhận ra Bích Giao đối với Lục Tuyết Kỳ có một sự địch ý cực lớn, liền bước tới, nhẹ nhàng kéo Bích Giao, cười nói với Trương Tiểu Phạm và Lục Tuyết Kỳ. Trương Thiếu Hiệp và Lục Tiên Tử, lần này tới đây hẳn là cũng để tìm đích huyết động kia phải không? Lục Tuyết Kỳ nghe vậy lại chấn, nàng không ngờ, đám ma giáo yêu nhân trước mắt này lại thật sự có mục đích đặc biệt. Trương Tiểu Phàm vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy Lục Tuyết Kỳ, nhìn qua một bộ dáng tình trạng ý thiếp, kỳ thực là lo lắng phản ứng của Lục Tuyết Kỳ, bị U Cơ và Bích Giao nhìn ra điểm khác thường. Điểm này, Trương Tiểu Phàm đã nghĩ quá nhiều, trải qua sự bổ sung của U Cơ, nàng và Bích Giao hai người đã tin chắc thân phận truyền nhân Hợp Hoan Tông của Lục Tuyết Kỳ. Bất luận Lục Tuyết Kỳ có phản ứng thế nào, U Cơ cũng chỉ suy đoán theo lập trường của Hợp Hoan Tông và Lục Tuyết Kỳ, căn bản sẽ không nghĩ sang phương diện khác. Chẳng lẽ, chư vị Quỷ Vương Tông đã có manh mối? Trương Tiểu Phàm khép cười một tiếng, không trả lời vấn đề của U Cơ, ngược lại còn hỏi lại U Cơ và Bích Giao. Trong mắt U Cơ, đây không nghi ngờ gì nữa chính là mặc nhận, nhưng trong mắt Lục Tuyết Kỳ, thì đây là sư đệ nàng xử sự trầm tĩnh bình tĩnh, tư duy nhanh nhẹn. Chúng ta cũng vừa mới xuống đây không lâu, còn chưa kịp thăm dò, nghe thấy tiếng tiêu, liền theo tiếng tìm đến, liền gặp được Trương Thiếu Hiệp và Lục Tiên Tử. U Cơ nhẹ giọng nói, chiếc khăn che mặt màu đen bí ẩn kia, khiến người ta không nhìn rõ vẻ mặt của nàng, nhưng đôi mắt diễm lệ kia, lại luôn nhìn chằm chằm Trương Tiểu Phạm. Thực ra, U Cơ và Bích Giao cùng những người khác đã xuống đây một thời gian rồi. Đoàn người của bọn họ là theo sau Trương Tiểu Phạm và những người khác mò vào, chỉ là khác với Trương Tiểu Phạm và những người khác, U Cơ với thân phận Chu Tước Thánh Sứ đã xem qua cuốn sách của Luyện Huyết Đường, biết đường đến từ Linh Nguyên. Đợi đến khi Luyện Huyết Đường khởi động cơ quan, một mảnh hỗn loạn, U Cơ và Bích Giao cùng những người khác trực tiếp men theo mật đạo, nhanh chóng đến đáy từ Linh Nguyên. Chỉ là sau một thời gian thăm dò, không thu hoạch được gì, liền nghe thấy tiếng tiêu truyền đến từ nơi này, liền tìm đến. Không biết Trương Thiếu Hiệp và Lục Tiên Tử có phát hiện gì không? Đối mặt với câu hỏi dồn dập của U Cơ, Trương Tiểu Phàm túi đầu nhìn Lục Tuyết Kỳ đang được hắn ôm trong lòng, vết thương chưa lành, tuy không nói gì, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, Lục Tuyết Kỳ cần dưỡng thương, nên còn chưa thăm dò. U Cơ thấy vậy trong lòng không khỏi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trong mắt U Cơ, Lục Tuyết Kỳ, truyền nhân Hợp Hoan Tông này, e rằng biết chuyện của Luyện Huyết Đường còn nhiều hơn nàng, nói không chừng còn biết vị trí của đích huyết động. Bích Giao nhìn Lục Tuyết Kỳ và Trương Tiểu Phàm đang tựa vào nhau, mắt nàng khẽ đảo, lại chủ động mở lời mời hai người. Vì mục đích của mọi người giống nhau, không bằng cùng hành động thì sao? Lục Tuyết Kỳ nghe vậy liếc nhìn đôi mắt đầy ý cười kia, rồi ngẩng đầu nhìn Trương Tiểu Phàm. Đối với những chuyện này nàng hoàn toàn không hiểu, hơn nữa, Lục Tuyết Kỳ rất rõ ràng, nàng ngoại trừ tu vi miễn cưỡng có thể so sánh với sư đệ, các phương diện khác vẫn nên ngoan ngoãn một chút, đều nghe theo sư đệ thì hơn. Rất hân hạnh. Trương Tiểu Phàm cúi đầu nhìn Lục Tuyết Kỳ một cái, đã vậy U Cơ và bọn họ đối với thân phận của hắn không hề nghi ngờ, vậy thì cứ thế mà làm, rồi ngẩng đầu nhìn Bích Giao và U Cơ, khẽ cười nói: "Mời." U Cơ chủ động làm một động tác mời, Trương Tiểu Phàm lại nhẹ nhàng đỡ Lục Tuyết Kỳ, đi bên cạnh Bích Giao, khiến U Cơ mắt lóe lên. "Chu Tước Thánh Sứ, mời." Sau khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Trương Tiểu Phàm, U Cơ dừng lại một chút, nàng đương nhiên hiểu rằng Trương Tiểu Phàm đang đề phòng nàng, nếu nàng dám nhân cơ hội ra tay với Lục Tuyết Kỳ, hắn có thể nhanh chóng hạ gục Bích Giao. Không hổ là người của Hợp Hoan Tông, thâm cơ thật sự quá nhiều. U Cơ trong lòng lóe lên ý niệm này, nhưng cũng chỉ có thể dẫn theo năm đệ tử Quỷ Vương Tông kia, đi theo bên kia của Bích Giao, xem như một sự thỏa hiệp. Một đoàn người mang theo những ý nghĩ khác nhau, cùng nhau đi được một đoạn đường, bên hai dần dần chuyển đến từng trận sóng nước, lại đến một bờ biển. Đây chính là Vô Tình Hải sao? Nghe tiếng sóng biển, Bích Giao sửng sốt một chút, đột nhiên mở miệng nói, U Cơ nghe vậy trầm mặc một lát, mới khẽ thở dài nói: "Si tình chỉ vì vô tình khổ, đúng vậy, đây chính là Vô Tình Hải bí ẩn nhất trong ngũ hải, không biết Trương Thiếu Hiệp đối với Vô Tình Hải này có bao nhiêu hiểu biết?" Vừa nói, U Cơ lại quay đầu hỏi Trương Tiểu Phàm bên cạnh, tuy nhiên, U Cơ miệng thì hỏi Trương Tiểu Phàm, nhưng ánh mắt lại rơi vào Lục Tuyết Kỳ. Rõ ràng, trong mắt U Cơ, Lục Tuyết Kỳ vẫn là người bí ẩn nhất, khó đối phó nhất, nàng cũng nên biết nhiều nhất, còn Trương Tiểu Phàm, bất quá chỉ là thanh kiếm bị điều khiển mà thôi. Tuy nhiên, khuôn mặt Lục Tuyết Kỳ vẫn luôn giữ vẻ thanh lãnh, U Cơ căn bản không nhìn ra bất kỳ điểm bất thường nào. Vô Tình Hải ẩn sâu dưới lòng đất, là Cửu U chi hải, truyền thuyết, bờ bên kia của Vô Tình Hải chính là sâu thẳm Cửu U, nghe nói nơi đó có nơi luân hồi, nhưng đều là truyền thuyết mà thôi, không thể tin được. Trương Tiểu Phàm tiến lên một bước, sau khi ngăn cách ánh mắt của U Cơ, nói ra những lời nửa thật nửa giả, trong lúc nói chuyện, trong mắt Trương Tiểu Phàm cũng có từng tia sáng lấp lánh. Nơi luân hồi. Bích Dao nghe vậy liền kinh ngạc nhìn Trương Tiểu Phàm, đang muốn nói gì đó, lại thấy Trương Tiểu Phàm đột nhiên một tay ôm lấy eo Lục Tuyết Kỳ, ôm nàng lên, còn chưa kịp đợi Lục Tuyết Kỳ lộ ra vẻ ngượng ngùng, Trương Tiểu Phàm mũi chân điểm nhẹ, thân hình đột nhiên lùi về sau. Bích Dao, mau lùi lại. U Cơ vẫn luôn cảnh giác Trương Tiểu Phàm thấy vậy, lập tức khẩn cấp kêu lên, đồng thời thân hình nhanh chóng lùi lại. Bích Dao nghe vậy trong lòng kinh hãi, nhưng nàng từ trước đến nay đều kính trọng U Cơ, lúc này không chút do dự, liền lùi về phía sau. U Cơ và Bích Dao hai người lùi lại đồng thời, cũng ngẩng đầu nhìn về phía mặt biển tối tăm kia, chỉ thấy một bóng đen khổng lồ đột nhiên lao tới. Ngay sau đó, năm tên nam tử áo vàng còn chưa kịp phản ứng, dưới sự quét ngang của bóng đen kia, lại lập tức nổ tung thành từng đám xương máu. Lục Tuyết Kỳ dựa vào lòng Trương Tiểu Phàm, ngẩng đầu nhìn thấy cảnh này, mắt nàng đột nhiên co rút lại, trên mặt lại hiện lên vẻ kinh hãi. May mà, U Cơ và Bích Dao đều không chú ý tới cảnh này. Hết chương này, chương 67, bí mật của Hắc Thủy Huyền Xà chương 67, bí mật của Hắc Thủy Huyền Xà chỉ trong chớp mắt, năm tên mặc y phục vàng còn chưa kịp phản ứng, đã bị một lực lớn vô song đánh nát thân thể, chết thảm tại chỗ. Biến cố bất ngờ này khiến Bích Dao và U Cơ đều biến sắc, ngay sau đó, trên mặt U Cơ còn lộ ra vài phần kinh hãi. Chỉ thấy, trên mặt biển đen kịt, chậm rãi hiện lên hai chiếc đèn lồng khổng lồ, phát ra ánh sáng xanh lục u ám. Tuy nhiên, những chiếc đèn lồng này khác với những chiếc đèn lồng hình bầu dục thấp bé thường thấy, chúng dài theo chiều dọc, hẹp theo chiều ngang, giống như những chiếc đèn lồng được dựng đứng lên. Là nó. Con súc sinh này vậy mà vẫn chưa chết. U Cơ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Bích Dao nghe vậy không khỏi giật mình, rồi như nghĩ ra điều gì đó, quay đầu nhìn Trương Tiểu Phàm, lại thấy vẻ mặt hắn bình thản như thường, dường như đã sớm liệu trước. Hỗn đản, ngươi có phải đã sớm biết rồi, nên mới cố tình làm như vậy. Bích Dao cũng không phải kẻ ngốc, từ phản ứng cực nhanh của Trương Tiểu Phàm vừa rồi, cùng với thần sắc hiện tại của hắn, nàng đã có thể đoán ra được, tên hỗn đản này chắc chắn lại đang hãm hại nàng. Không, không phải tên hỗn đản này, mà là con hồ ly cái đang ẩn mình trong lòng tên hỗn đản kia, giả vờ đáng thương, yếu đuối vô trợ. Hỗn đản, đệ tử nữ của Hợp Hoan Tông quả nhiên từng kẻ một đều là hồ ly tinh lẳng lơ, đồ 800 tâm nhãn. Vốn dĩ là phe Quỷ Vương Tông của các nàng chiếm ưu thế, tuy bề ngoài là hợp tác tìm kiếm động tích huyết, nhưng quyền chủ động lại nằm trong tay Bích Dao và U Cơ. Trương Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ có phần bị uy hiếp. Đương nhiên, Trương Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ tự bảo vệ mình không thành vấn đề, nhưng bảo vật trong động tích huyết, Quỷ Vương Tông của các nàng chắc chắn sẽ chiếm phần lớn, thậm chí có cơ hội độc chiếm. Mà bây giờ, con hồ ly tinh lẳng lơ kia, mượn sức con súc sinh đáng chết đó, trực tiếp quét sạch toàn bộ những kẻ do các nàng mang tới. Hiện tại 2-2, cũng coi như miễn cưỡng duy trì được thế cân bằng. Dù sao, kẻ thực sự đóng vai trò quyết định vẫn là U Cơ và Trương Tiểu Phàm, hai người bọn họ thực lực tương đương. Mà Lục Tuyết Kỳ tuy bị thương, nhưng Bích Dao muốn hạ gục nàng cũng không phải chuyện khó, đặc biệt là Bích Dao còn không thể ra tay hạ sát Lục Tuyết Kỳ, muốn bắt Lục Tuyết Kỳ để uy hiếp Trương Tiểu Phàm thì càng khó hơn. Trương Tiểu Phàm nghe vậy chỉ khẽ cười, không trả lời, nhưng không trả lời lại chính là câu trả lời tốt nhất. Bích Dao thấy thế trong lòng đột nhiên nổi giận, nhưng lại bị U Cơ kéo lại. U Cơ trong lòng thở dài, nhưng cũng không nói thêm gì. Trong thánh giáo, các môn phái lớn tranh đấu công khai, đấu đá ngầm đã không còn là bí mật nữa. Trương Tiểu Phàm như vậy đã là nể mặt nàng, không thừa cơ đánh lén Bích Dao, nếu không, Bích Dao e rằng cũng khó sống. Có lẽ, cũng có thể là không muốn bị nàng trả thù, ra tay hạ sát Lục Tuyết Kỳ ngay tại chỗ. Nhưng dù sao đi nữa, Trương Tiểu Phàm không tự tay giết người của Quỷ Vương Tông, đã coi như là khách khí rồi. Trương Thiếu Hiệp, chuyện vừa rồi là ta sơ suất đại ý, nhưng tình thế hiện tại nguy cấp, chúng ta đều là thuộc hạ của Thánh Mẫu Minh Vương tòa hạ, mong Trương Thiếu Hiệp có thể liên thủ đối địch, nếu không, ta chỉ có thể mời Lục tiên tử cùng trợ giúp. Ánh mắt U Cơ khẽ lóe lên, cố gắng chấn định nói, mà sự chấn định này chính là đến từ Trương Tiểu Phàm, hay nói đúng hơn, là đến từ sự tin tưởng vào Lục Tuyết Kỳ. Trong mắt U Cơ, Lục Tuyết Kỳ đã sớm biết con súc sinh kia chưa chết, thậm chí còn có thể để Trương Tiểu Phàm lợi dụng con súc sinh đó, giết sạch người của các nàng, cân bằng lại cục diện. Hiện tại lại không đội vàng rút lui, chắc chắn là có cách đối phó với con súc sinh đó. Đúng vậy, trong mắt U Cơ, tất cả những điều này đều là kế sách của Lục Tuyết Kỳ, truyền nhân Hợp Hoan Tông này, ngược lại Trương Tiểu Phàm, trong mắt nàng lại trong sạch. Trương Tiểu Phàm nghe vậy quay đầu nhìn U Cơ một cái, tự nhiên hiểu được sự uy hiếp của nàng, khẽ gật đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm con hung thú khổng lồ ẩn mình trong bóng tối sâu thẳm. U Di, con súc sinh này, rốt cuộc là thứ gì? Bích Dao trầm giọng hỏi, Lục Tuyết Kỳ bên cạnh cũng vô cùng tò mò. Hung vật như thế này, e rằng không hề thua kém thần thú Chấn Sơn Thủy Kỳ lần của Thanh Vân Môn, thậm chí khí thế còn đáng sợ hơn. Đây là thượng cổ ma thú Hắc Thủy Huyền Xà. Tương truyền, ngàn năm trước tại Tây Phương Đại Đầm Lầy, nó bị thần thú Hoàng Điểu giết chết, nhưng thực tế, lúc đó nó không chết, ngược lại còn gặp phải Hắc Tâm Lão Quỷ, được Lão Quỷ đó cứu sống và mang tới Vô Tình Hải này. Trương Tiểu Phàm chậm rãi mở miệng nói, những tin tức này hắn có được từ Phệ Huyết Châu, bởi vì Phệ Huyết Châu lúc đó chính là được Hắc Tâm Lão Quỷ luyện chế tại Tây Phương Đại Trạch. Hắc Tâm Lão Quỷ này dã tâm cực lớn, năm xưa cùng Kim Linh Phu Nhân tình cờ tới bên bờ Vô Tình Hải này, tiến vào động tích huyết, đạt được Thiên Thư Tổng Cương. Sau khi lĩnh ngộ được tuyệt thế ma công từ đó, Hắc Tâm Lâm Quỷ liền một lòng muốn thống nhất ma giáo, tranh đấu với chính đạo. Để đối phó với Chu Tiên Kiếm của Thanh Vân Môn, Hắc Tâm Lão Quỷ đã tốn hết tâm tư, luyện chế ra Phệ Huyết Châu Chí Hung Chí Sát. Vừa vặn ngàn năm trước, Thiên Đế Bảo Khố mở ra, Hắc Tâm Lão Quỷ đang ở Tây Phương Đại Trạch, dốc sức nâng cao uy thế hung ác của Phệ Huyết Châu, lại gặp phải Hắc Thủy Huyền Xà đang hấp hối. Hắc Tâm Lão Quỷ vốn định giết Hắc Thủy Huyền Xà, dùng Phệ Huyết Châu đã đạt tới đỉnh điểm, khó lòng tiến thêm, để nuốt chừng nó, mong có thể nâng cao uy năng của Phệ Huyết Châu. Nhưng Hắc Tâm lão quỷ lại nghĩ lại, Thanh Diệp đã thu phục thủy hệ Hồng Hoang linh thú thủy kỳ lần trấn giữ Thanh Vân môn, hắn đã muốn tranh phong với Thanh Diệp, vì sao không thể thu phục Hắc Thủy Huyền Xà này? Cũng chính vì vậy, Hắc Thủy Huyền Xà mới sống sót và ẩn mình bên bờ Vô Tình Hải suốt ngàn năm. 800 năm trước, khi cuộc chính ma đại chiến diễn ra, Hắc Thủy Huyền Xà vẫn đang dưỡng thương, chưa xuất thế, vì thế, gần như không ai trên thiên hạ biết nó còn tồn tại trên đời. Mà Trương Tiểu Phàm sở dĩ có khí phách như vậy, không phải vì điều gì khác, chính là trong Phệ Huyết Châu có phương pháp đối phó với Hắc Thủy Huyền Xà. Dù sao, Hắc Tâm lão quỷ kia nổi tiếng là lòng dạ đen tối, há nào lại không để lại kế sách đối phó, để tiện điều khiển Hắc Thủy Huyền Xà, một thượng cổ ma thú hung tàn xảo trá như vậy. Đáng tiếc, kể từ khi Hắc Tâm lão quỷ chết đi, Phệ Huyết Châu liền biến mất không dấu vết, trải qua gần ngàn năm, ngược lại lại rơi vào tay một đệ tử Thanh Vân, quả là thế sự vô thường. Hắc Tâm lão quỷ, lão quỷ đó, chết rồi còn để lại nhiều phiền phức như vậy. Bích Dao lập tức giật mình, sau đó không nhịn được mà chửi rủa. Vừa rồi nếu không phải Úc Cơ nhắc nhở kịp thời, nàng đã mất mạng rồi. Con hồ ly tinh lẳng lơ của Hợp Hoan Tông kia có người bảo vệ, trước mắt lại có hung vật như thế này, Bích Dao tuy làm việc không kiêng nể gì, nhưng cũng không phải là không nhìn rõ cục diện, đành phải chút giận lên tên Hắc Tâm lão quỷ đã chết kia. Úc Cơ bên cạnh, lại thêm vài phần cẩn trọng, bước chân nhẹ nhàng di chuyển, dựa gần hơn vào Trương Tiểu Phàm, vẻ mặt kiêng kỵ nhìn chằm chằm Hắc Thủy Huyền Xà đang dùng đôi mắt rắn to lớn nhìn chằm chằm bọn họ, khẽ nói: "Trương thiếu hiệp hiểu rõ như vậy, chắc hẳn Lục Tiên Tử hẳn là đã truyền cho ngươi độc môn pháp quyết đối phó với Hắc Thủy Huyền Xà rồi." Cũng không trách Úc Cơ lại càng tin tưởng vào thân phận truyền nhân Hợp Hoan Tông của Lục Tiết Kỳ. Thật sự là, Trương Tiểu Phàm hiểu quá nhiều về luyện huyết đường, vừa xa nàng, một chu tức thánh sứ, thậm chí rất nhiều bí mật, e rằng trong luyện huyết đường, ngoài Hắc Tâm lão quỷ đã chết ra, không ai biết cả. Mà người có thể biết những bí mật đó, Úc Cơ chỉ có thể liên tưởng tới một người duy nhất, tổ sư khai phái của Hợp Hoan Tông Kim Linh phu nhân. Hết chương này, chương 68, thần uy ngập trời, hợp thể đối địch chương 68, thần uy ngập trời, hợp thể đối địch tại hạ đạo pháp nông cạn, muốn đối phó Hắc Thủy Huyền Xà này, còn cần thánh sứ ở một bên, vì ta áp trận, kiềm chế nó một phen. Đón lấy ánh mắt của Úc Cơ, Trương Tiểu Phàm nhẹ giọng nói, ánh mắt thản nhiên thậm chí không thể khiến nàng sinh lòng nghi ngờ. Úc Cơ lại hồ nghi liếc nhìn Trương Tiểu Phàm, Hắc Thủy Huyền Xà tuy là thượng cổ ma thú, thực lực vô cùng kinh khủng, thế gian trừ thiên địch hoàng điệu ra, e rằng hầu như không ai có thể chế phục nó. Nhưng mà, năm xưa Hắc Tâm lão quỷ có thể thu phục Hắc Thủy Huyền Xà này, Trương Tiểu Phàm chưa chắc đã không có thủ đoạn chế phục, dù không được, hai bên an ổn cũng nên làm được. Trong lúc tâm niệm xoay chuyển, ánh mắt Úc Cơ rơi xuống khuôn mặt vẫn còn tái nhợt của Lục Tuyết Kỳ, ánh mắt nàng ngưng lại, thầm nghĩ: quả nhiên không hổ là truyền nhân Hợp Hoan Tông, cẩn thận thận trọng, thôi vậy, chuyến này muốn độc chiếm bảo tàng trong Đích Huyết Động đã không thành, có thể chia một chén canh, trở về cũng coi như có giao phó với tông chủ. Úc Cơ trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, mặc dù bọn họ nhân thủ khá nhiều, nhưng đối với Đích Huyết Động hoàn toàn không thể sánh bằng đối phương, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi. Được, ta giúp thiếu hiệp áp trận. Trong lúc mấy người nói chuyện, con thượng cổ ma thú khổng lồ kia chỉ yên tĩnh đứng đó, không có động tác nào, nhưng dù không có bất kỳ động tác nào, chỉ riêng thân hình khổng lồ của Hắc Thủy Huyền Xà cũng đủ khiến người thường cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ thấy trên mặt biển u ám một con cự xà huyền hắc vô cùng to lớn, nổi trên mặt nước, nửa thân dưới ẩn mình dưới nước, không biết dài bao nhiêu, chỉ riêng nửa thân trên nô lên khỏi mặt nước đã cao mấy chục trượng, thân thể nô lên khỏi mặt nước, độ dày thậm chí còn rộng hơn sải tay người thường hơn gấp đôi. Hắc Thủy Huyền Xà cứ yên tĩnh đứng đó trên mặt biển, Trương Tiểu Phàm cùng những người khác so với nó, chẳng khác nào kiến càng. Chỉ có điều kỳ lạ là, Hắc Thủy Huyền Xà lại chỉ nhìn chằm chằm mấy người, mà không hề phát động tấn công, chỉ nghe thấy tiếng gió bù bù, kèm theo tiếng co rỗi của chiếc cổ rắn to lớn kia, vang lên ầm ầm. Cảnh tượng này khiến ánh mắt Trương Tiểu Phàm hơi ngưng lại, hắn hiểu rằng, Hắc Thủy Huyền Xà có lẽ đã cảm nhận được khí tức của Phệ Huyết Châu, nên đang quan sát hắn, phán đoán hắn có uy hiếp lớn hay không. Nếu có, Hắc Thủy Huyền Xà sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng nếu không, con hung xà thượng cổ này e rằng sẽ báo cả thù của Hắc Tâm lão quỷ năm xưa. Chúng ta bây giờ phải làm sao? Úc Cơ lúc này cũng không biết phải làm sao, đành nhẹ giọng hỏi Trương Tiểu Phàm. Làm sao? Đương nhiên là tiên hạ thủ vi cường, động thủ. Ánh mắt Trương Tiểu Phàm đột nhiên co rút, sau đó trầm giọng quát một tiếng, trong khi nói, một luồng tình khí ôn hòa đưa Lục Tuyết Kỳ ra phía sau, đồng thời thân hình bay trên không mà lên, Bích Lạc Hoàng Tuyển nắm chặt trong tay. Gào. Theo thân hình Trương Tiểu Phàm động, Hắc Thủy Huyền Xà cũng như cảm nhận được một mối đe dọa nào đó, đột nhiên phát ra một tiếng gầm giống, sau đó cự vị vỗ một cái, lập tức sóng lớn ngập trời hóa thành một bức tường nước cao mười mấy trượng, cuồn cuộn ập đến Trương Tiểu Phàm. Trong bức tường nước kia, một chiếc đuôi rắn vô cùng thô to ẩn mình trong đó, mang theo vô biên khí kình, đánh thẳng vào Trương Tiểu Phàm đang giữa không trung. Hành động của Hắc Thủy Huyền Xà cố nhiên nhanh chóng, nhưng Úc Cơ khi tiếng quát của Trương Tiểu Phàm vừa dứt, một chiếc đại ấn màu vàng nhạt đã xuất hiện trong tay nàng, thủ quyết với bóp, một đạo pháp trận liền xuất hiện dưới thân Úc Cơ. Thấy bức tường nước cập đến, ánh mắt Úc Cơ ngưng lại, thủ quyết trong tay lại biến đổi, chu tước ấn phát ra ánh sáng rực rỡ, thẳng tắp đánh vào đuôi rắn trong tường nước. Ầm. Đuôi rắn khổng lồ đánh mạnh vào chiếc đại ấn kia, Úc Cơ cả người như bị trọng kích, một ngụm máu tươi phun ra, rơi trên khăn che mặt màu đen. Nhưng mà, sau khi bị đại ấn ngăn cản, đuôi rắn hơi dừng lại, sau đó đánh vào bờ biển, lập tức, mặt đất lại một trận rung chuyển. Lúc này, sóng lớn ngập trời cũng ầm ầm đổ xuống, làm ướt sũng quần áo của Úc Cơ và những người khác. Nhưng lúc này, không ai để ý đến những điều này, Bích Dao và Lục Tuyết Kỳ chỉ có thể đứng từ xa, trên mặt mang theo vài phần kinh hãi, nhìn con Hắc Thủy Huyền Xà hung uy ngập trời kia, trong lòng không khỏi thêm vài phần lo lắng. Thân uy hủy thiên diệt địa như thế này, thế gian này liệu có thật sự có người địch nổi sao? Ngươi còn cần bao lâu nữa? Ú Cơ nhìn chằm chằm con hung thú thượng cổ vô cùng to lớn trước mắt, vội vàng thúc giục Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm không nói gì, chỉ thấy động tác trong tay hắn dừng lại. Ông. Chỉ thấy Trương Tiểu Phàm một tay cầm bích lạc hoàng tuyển ngang trước ngực, một tay giữa không trung vẽ ra từng đạo phù văn, sau đó liền thấy từng đạo quang mang huyền thanh sắc từ bích lạc hoàng tuyển buông xuống, lại ở giữa không trung hóa thành từng đạo xích sát. Vút vút, những sợi xích kia nhanh đến kinh người, gần như trong chớp mắt đã bay đến trước mặt Hắc Thủy Huyền Xà. Từng sợi xích to bằng cánh tay, nhưng trước mặt Hắc Thủy Huyền Xà lại nhỏ như sợi tóc, trực tiếp cuốn lấy thân hình vô cùng to lớn của Hắc Thủy Huyền Xà. Xích vừa cuốn vào, Hắc Thủy Huyền Xà lại càng như bị kích thích lớn, đột nhiên không ngừng cuộn tròn trong biển, cố gắng thoát khỏi từng sợi xích do pháp lực ngưng tụ thành. Sắc mặt Trương Tiểu Phàm đột nhiên biến đổi, thủ ấn trong tay lại biến hóa, từng đạo pháp lực không ngừng từ trong cơ thể rót vào bích lạc hoàng tuyển, cố gắng ổn định cục diện. Nhưng ngay sau đó, một luồng tự lực cập đến, lại là Hắc Thủy Huyền Xà vùng vẫy dữ dội, trực tiếp kéo theo vô số xích pháp lực, quăng Trương Tiểu Phàm bay đi. U Cơ sắc mặt kinh hãi, không nói hai lời liền ngự pháp lực, phóng thân theo sau, nàng trong lòng rõ ràng, nếu Trương Tiểu Phàm không thể áp chế con thượng của ma thú dường như còn mạnh hơn trong ghi chép này, mấy người bọn họ đều phải chết. Người đang giữa không trung, Trương Tiểu Phàm đang muốn ổn định thân hình, để có thể mượn bích lạc hoàng tuyển cùng Hắc Thủy Huyền Xà đối đầu. Ánh mắt lại đột nhiên có rút. Ầm. Mặt biển đột nhiên nổ tung, một đoạn đuôi rắn thô to vọt ra khỏi mặt nước, đánh về phía Trương Tiểu Phàm. Hắc Thủy Huyền Xà dường như muốn liều chết một phen, nghiền nát con kiến hôi dám khống chế nó. Ngay lúc này, một chiếc đại ấn màu vàng nhạt lóe lên giữa không trung, lao đến như bay, một bóng đen cũng theo đó xuất hiện trước mặt Trương Tiểu Phàm. Ầm. Thân hình U Cơ như bị trọng kích, trong lúc bay ngược ra, đâm vào trước mặt Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm thấy vậy liền vươn tay ôm lấy U Cơ, lúc này mới không để nàng rơi xuống biển lạnh giá phía dưới. Nếu rơi xuống biển, theo sóng lớn ngập trời chìm nổi, U Cơ muốn sống sót, e rằng cực kỳ khó khăn. Phụt. Một ngụm máu tươi xuyên qua khăn che mặt phun ra, từng giọt máu tươi nhỏ xuống cánh tay Trương Tiểu Phàm. U Cơ lại không màng nhiều như vậy, nhấc một hơi, nói với Trương Tiểu Phàm: "Ôm chặt ta, ta sẽ đối phó với phản công của Hắc Thủy Huyền Xà, ngươi nhanh chóng chế phục con hung thú này." U Cơ tự nhiên hiểu rõ điều này, vì vậy, bọn họ muốn chế phục Hắc Thủy Huyền Xà, phải hợp làm một thể, một người toàn lực áp chế, một người toàn lực chống đỡ. Chỉ cần chống đỡ được, Hắc Thủy Huyền Xà sẽ không dám tác bài tác quẻ nữa. Hết chương này, chương 69, Bích Lục Liên Thủ, Cán Tỉnh U Cơ. Chương 69, Bích Lục Liên Thủ, Cán Tỉnh U Cơ. Ầm ầm. Trên Vô Tình Hải, sóng cuộn mãnh liệt, vô tình vỗ vào vách núi, phát ra tiếng nổ kinh thiên, tựa hồ là sấm sét vang vọng trốn cửu lưu hoàng tuyển, chấn động mang nhĩ Lục Tuyết Kỳ và Bích Giao đau bớt. Những đợt sóng dữ dội kia cuồn cuộn đập đến, trực tiếp bức lui Lục Tuyết Kỳ và Bích Giao hơn 10 trượng, chỉ có thể đứng từ xa nhìn, nơi vô số xiềng xích huyền thanh hội tụ, thỉnh thoảng có những luồng sáng vàng nhạt lóe lên. Bút. Sau khi Chu Tức Ấn bị đôi rắn đen khổng lồ đập bay, sắc mặt U Cơ chợt biến, trong con ngươi nàng, đôi rắn thô to kia đột nhiên phóng đại. Ngay sau đó, Trương Tiểu Phàm đang dốc hết pháp lực cố gắng chế phục con hung xà trước mắt, liền cảm thấy một luồng sức mạnh vô cùng khủng bố ập đến, tiếp đó, cả người hắn đột nhiên bị đánh bay ra ngoài. Đùng. Dưới cú đập của đôi rắn, một bóng đen trực tiếp bị đánh văng vào vách núi, cả người hắn lún sâu vào trong vách đá, tạo thành một cái hố khổng lồ trên vách đá đã bị Vô Tình Hải vỗ vào hàng ngàn năm. Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy từng đợt đau nhói truyền đến từ phía sau, may mà nhục thân hắn cứng rắn vô cùng, ít nhất cứng hơn vách núi này nhiều, đập vào vách đá, giống như đá đập vào bùn lầy. Tuy không đến nỗi gãy xương toàn thân, nhưng lưng hắn cũng bị hai thanh kiếm và vách núi đâm vào đau bứt vô cùng. Nếu không có hai thanh kiếm đỡ lại, e rằng lưng đã bị toát ra toát thịt, còn ngũ tạng lục phủ thì càng như long trời lở đất. Tuy nhiên, so với bản thân, Trương Tiểu Phàm càng lo lắng cho trạng thái của U Cơ. Nếu không có U Cơ giúp hắn chống đỡ công kích của Hắc Thủy Huyền Xà, hắn muốn kéo dài đến khi Hắc Thủy Huyền Xà kiệt sức, e rằng là si tâm vọng tưởng. Bích Lạc Hoàng Tuyền được luyện chế từ Phệ Huyết Châu và Nhất Hồn Đồng, uy năng hơn Phệ Huyết Châu nhiều, nhưng Trương Tiểu Phàm hiện giờ chỉ có tu vi Ngọc Thanh Đỉnh Phong. Mặc dù xét về thực lực chiến đấu, Trương Tiểu Phàm có thể không thua kém thượng thành cảnh sơ kỳ, nhưng tiền đề là phải sử dụng phân tịch, mà phân tịch lại không có thủ đoạn khắc chế Hắc Thủy Huyền Xà. Hơn nữa, con hung xà này sau ngàn năm tu dưỡng, thực lực hiện tại còn mạnh hơn ngàn năm trước rất nhiều, hiện tại e rằng đã đủ sức sánh ngang với Thái Thanh cảnh. Ngay cả khi hấp thu vô tận âm sát chi khí, khiến uy lực phân tịch kiếm tăng vọt, Trương Tiểu Phàm sẵn lòng mạo hiểm nguy cơ tạm thời mất kiểm soát, giải phong thiên cơ ấn để chiến đấu với nó, cũng chưa chắc đã đánh bại được Hắc Thủy Huyền Xà. Sự chênh lệch lớn về cảnh giới và thực lực này, tuyệt đối không phải một thanh kiếm có thể bù đắp được. Tất nhiên, nếu Trương Tiểu Phàm muốn đi, tự nhiên có thể dễ dàng rút lui, nhưng như vậy, Lục Tuyết Kỳ chắc chắn không sống nổi. Huống chi, đã đánh đến mức này, trốn ư? Tuyệt đối không thể. Trương Tiểu Phàm một tay nắm chặt Bích Lạc Hoàng Tuyển trong tay, pháp lực Thái Cực Huyền Thanh Đạo gần như cạn kiệt, đã âm thầm dùng Phật môn chân pháp. Những sợi xích do Bích Lạc Hoàng Tuyển tạo ra, không ngừng di chuyển trong cơ thể Hắc Thủy Huyền Xà, mang đến cho Hắc Thủy Huyền Xà nỗi đau đớn cực độ. Có lẽ trong ngàn năm qua, Hắc Thủy Huyền Xà vẫn luôn ngâm mình trong làn nước lạnh lẽo của Vô Tình Hải, khiến sức chịu đựng của Hắc Thủy Huyền Xà lại mạnh đến kỳ lạ, đã lâu như vậy rồi, vẫn còn sức lực dãy rựa. Tất nhiên, lâu như vậy rồi, Hắc Thủy Huyền Xà tuy hung uy không giảm, nhưng đã dần lộ ra vẻ mệt mỏi. Nhân lúc Hắc Thủy Huyền Xà thở dốc, Trương Tiểu Phàm đội vàng lay lay U Cơ đang bất động trong vòng tay, khẽ hỏi: "Người không sao chứ?" Trương Tiểu Phàm không nhận được hồi đáp, vừa định cúi đầu nhìn xuống, liền cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ ập đến từ Bích Lạc Hoàng Tuyển. Đáng chết! Trương Tiểu Phàm lập tức hiểu ra, đây là Hắc Thủy Huyền Xà đang vùng vẫy lần cuối, cũng chắc chắn là đòn phản công mãnh liệt nhất. Ầm! Lại là từng đợt sóng lớn nổi lên, sức mạnh khổng lồ trực tiếp kéo Trương Tiểu Phàm đang bị mắc kẹt trong hố đá trên vách núi ra ngoài. Bay trên không trung, Trương Tiểu Phàm đã bị Hắc Thủy Huyền Xà quăng đến mức cảnh vật trước mắt không nhìn rõ, chỉ có thể nắm chặt cây tiêu dài trong tay, để bản thân không bị văng ra ngoài, đồng thời, cánh tay trái ôm chặt thân thể U Cơ, không để nàng rơi xuống, bị Hắc Thủy Huyền Xà một đuôi nghiền nát. Nhưng Trương Tiểu Phàm bay trên không trung, nắm chặt Bích Lạc Hoàng Tuyền đã dốc hết sức lực, làm sao có thể chống đỡ công kích của Hắc Thủy Huyền Xà. Ánh mắt vừa kịp thoáng thấy một bóng đen khổng lồ ập đến, Trương Tiểu Phàm chỉ kịp xoay người, ngay sau đó, Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy lưng mình như bị cả một ngọn núi lớn đập trúng. Bút. Âm thanh lớn nhanh chóng bị tiếng sóng nuốt chửng, nhưng Lục Tuyết Kỳ ở xa xa, lòng lại thắt lại, bởi vì luồng sáng vàng nhạt vẫn luôn chống đỡ công kích của Hắc Thủy Huyền Xà trước đó đã biến mất. Bích Giao càng lo lắng cho sự an nguy của U Cơ, thấy U Cơ sống chết không rõ, liền lập tức nói: "Ân oán giữa ngươi và ta sau này hãy tính, cùng nhau liên thủ, thế nào?" Lục Tuyết Kỳ nghe vậy không nói gì, chỉ lạnh nhạt rút thần kiếm trong tay ra, thiên gia xuất vỏ kiếm quang màu xanh ra trời xông thẳng lên trời. Bích Giao thấy vậy, trong tay hiện ra một đóa kỳ hoa màu trắng, sau đó bàn tay nhỏ bé với nhẹ, một đóa kỳ hoa khổng lồ lại xuất hiện dưới chân Lục Tuyết Kỳ. Ầm. Lại một đợt sóng dữ dội kinh thiên ập đến, trực tiếp đánh Trương Tiểu Phàm đang lơ lửng giữa không trung, văng thẳng xuống bãi đá. Tiếp đó, một cái đuôi rắn khổng lồ vươn cao, mạnh mẽ dây thoát một sợi xích, mang theo mùi máu tanh nồng nặc, sắp sửa đập xuống Trương Tiểu Phàm trên bãi đá. Ngay lúc này, hai luồng sáng bay đến từ xa, chỉ thấy một đạo kiếm mang màu xanh ra trời hùng tráng, chém về phía đuôi rắn, đồng thời, mấy đóa kỳ hoa màu trắng bay về phía vết thương đang bắn máu. Những đóa kỳ hoa đó trông có vẻ bay chậm, nhưng lại bay vào vết thương khổng lồ trước cả kiếm mang. Giống. Cơn đau dữ dội khiến Hắc Thủy Huyền Xà gầm lên một tiếng. Sức mạnh của đôi rắn cũng đột nhiên giảm mạnh, ngay sau đó va chạm với kiếm mang. Sắc mặt Lục Tuyết Kỳ hơi đổi, một luồng sức mạnh khổng lồ sắp tập đến, nhưng đúng lúc này, một đóa kỳ hoa từ phía sau đổ tới, va chạm vào đôi rắn. Ầm. Khí kình mạnh mẽ hất Lục Tuyết Kỳ và Bích Giao bay ngược trở lại, còn cái đôi rắn khủng bố kia, cuối cùng cũng lần đầu tiên bị đánh lùi. Chỉ là, Hắc Thủy Huyền Xà trong lúc dễ rủa dữ dội, lại một lần nữa kéo hai người Trương Tiểu Phàm trên bãi đá bay đi. Thấy U Cơ vẫn không có động tĩnh gì, trong lòng Trương Tiểu Phàm không khỏi nóng nảy, giờ phút này là thời khắc cuối cùng, không thể thiếu sự trợ giúp của U Cơ. Trương Tiểu Phàm đang bay lượn trên không trung, cũng không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp cắn một ngụm vào vai U Cơ, lập tức, cảm giác đau nhói mãnh liệt, khiến U Cơ trước đó bị va chạm bất tỉnh, cũng đột nhiên tỉnh lại. Trương Tiểu Phàm miệng còn vương chút mùi máu tanh nhạt nhẽo, vội vàng nói: "Mau, chịu đựng thêm một lần nữa, một lần là đủ rồi." U Cơ bị đau tỉnh lại, nghe tiếng sắc mặt biến đổi, hiển nhiên cũng nhớ ra nguy hiểm hiện tại, lập tức cố nén đau đớn, cố gắng vận chuyển pháp lực, triệu hồi Chu Tức Ấn đã rơi xuống biển. Ngay sau đó, một luồng sáng vàng nhạt từ trong làn nước biển đen kịt dâng lên. Hết chương này, chương 70, thuần phục huyền xà. Bích Giao cầu xin chương 70, thuần phục huyền xà, Bích Giao cầu xin ẩm. Chiếc đuôi rắn khổng lồ một lần nữa từ dưới biển bay lên, va chạm với luồng sáng vàng nhạt kia, khí kình bùng nổ tuy đáng sợ, nhưng so với trước đó đã yếu đi mấy phần. Thế nhưng lực lượng kinh khủng kia lại lần nữa đánh bay Chu Tức Ấn, mà U Cơ kẻ chịu phản vệ lại phun ra một ngụm máu tươi. Chiếc khăn che mặt vốn dĩ đã không biết rơi mất từ khi nào trong những lần bay lượn, để lộ ra một khuôn mặt tuyệt mỹ, nhưng lại tái nhợt và suy yếu. Lúc này U Cơ chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo vô cùng, nhưng vẫn cắn chặt răng, gắng gượng vực dậy tinh thần để không bị hôn mê. Trong lòng thì không ngừng mắng Trương Tiểu Phàm không ra gì. Cố gắng thêm một lần, cố gắng thêm một lần, nàng đã cố gắng không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng con súc sinh này vẫn còn sức lực phản kháng. U Cơ thậm chí còn hoài nghi, cho dù nàng cố gắng sức đến chết, con súc sinh này vẫn còn sức lực. Ý nghĩ này vừa nảy sinh, U Cơ liền nhìn thấy luồng sáng xanh biếc trước mắt bùng lên, theo sau đó là một tiếng giống gầm mang theo vài phần sợ hãi từ phía dưới truyền đến. Ngay sau đó, U Cơ chỉ cảm thấy mình đột ngột rơi xuống, rồi ý thức của nàng liền chìm vào hôn mê. Bùm. Thân thể Trương Tiểu Phàm nặng nề đập vào lưng Hắc Thủy Huyền Xà, may mà hắn kịp thời xoay người một chút, nếu không, U Cơ vẫn luôn được hắn ôm trong lòng, e rằng cũng có thể bị hắn đè chết. Pháp lực đã cạn kiệt hoàn toàn, Trương Tiểu Phàm nằm ngửa trên lưng Hắc Thủy Huyền Xà, thở hổn hển, U Cơ nằm trong lòng hắn, không rõ sống chết. Mà dưới thân Trương Tiểu Phàm là một con cự xà huyền hắc khổng lồ vô cùng, nổi trên mặt biển, một mùi máu tanh lảng vảng trong không khí. Đương nhiên, Hắc Thủy Huyền Xà không chết, chỉ là cũng tạm thời mất đi sức chiến đấu, đồng thời cũng lại một lần nữa bị Bích Lạc Hoàng Tuyền khống chế. Bích Giao và Lục Tuyết Kỳ trên bãi đá thấy con hung xà thượng cổ kia giống như một xác chết nổi trên mặt biển bất động, trong lòng cũng có chút lo lắng. Thế nhưng rất nhanh, nỗi lo lắng cho U Cơ đã chiến thắng nỗi sợ hãi đối với hung xà. Bích Giao vận khởi pháp lực liền bay về phía mặt biển, thấy Hắc Thủy Huyền Xà không có phản ứng, Bích Giao mới dám hạ xuống lưng Hắc Thủy Huyền Xà. Chỉ là Bích Giao vừa hạ thần, bên cạnh cũng có một người khác hạ xuống, chính là Lục Tuyết Kỳ. Hai người ban nãy còn liên thủ, giờ phút này lại cảnh giác lẫn nhau, trên lưng rắn khổng lồ của Hắc Thủy Huyền Xà nhanh chóng tiến về phía trước. Rất nhanh, Bích Giao và Lục Tuyết Kỳ liền nhìn thấy Trương Tiểu Phàm đang nằm trên lưng rắn, thở hổn hển, cùng với U Cơ đang nằm bên cạnh, không rõ sống chết. Bích Giao thấy vậy sắc mặt kinh hãi, vội vàng tiến lên nhẹ nhàng đỡ U Cơ dậy, đưa tay thăm dò, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Lục Tuyết Kỳ vừa mới bước đến bên cạnh Trương Tiểu Phàm, còn chưa kịp ngồi xuống xuống, sắc mặt liền đột nhiên biến đổi, ngay sau đó, Thiên Gia kiếm đột nhiên xuất vỏ thẳng tắp chỉ vào Bích Giao bên cạnh. Mà trước mặt Trương Tiểu Phàm, không biết từ khi nào đã có vài đóa kỳ hoa trôi nổi, chính là thủ bút của Bích Giao. "Ngươi đây là ý gì?" Lục Tuyết Kỳ lạnh giọng nói. Bích Giao lại không để ý, chỉ nhìn chằm chằm Trương Tiểu Phàm, lạnh giọng nói: "Trương Tiểu Phàm, hoặc là ngươi ra tay cứu gì của ta, hoặc là ta cùng các ngươi đồng quy tại tận, ngươi chọn một đi." "Cô nương thật vô lý, ta lại chưa từng hại nàng, vì sao phải cứu nàng? Huống hồ, ta giờ pháp lực đã cạn, cho dù muốn cứu cũng không có năng lực đó. Trương Tiểu Phàm đã hồi phục một chút sức lực, miễn cưỡng mở miệng nói. Thế nhưng Bích Giao lại không chịu, nàng là yêu nữ ma giáo, tuy không phải loại người hung ác cực độ, tàn sát vô tội của ma giáo, nhưng vô lý, xảo trá, khéo miệng, có thể nói là gia truyền. Hừ, ngươi và ưu dì của ta cùng liên thủ, kết quả ngươi không hề hấn gì, ưu dì của ta lại trọng thương hấp hối, ngươi dám nói ngươi không có trách nhiệm sao? Bích Giao lạnh giọng nói, tuy nàng biết Trương Tiểu Phàm không bị thương quá nặng, là bởi vì nhục thân đáng sợ của hắn sánh ngang thần binh, cho nên bị đánh nhiều lần như vậy, cũng không có thương thế quá nặng. Nhưng thì sao chứ? Nàng chỉ cần ưu dì sống, nàng đã mất mẫu thân, tuyệt đối không thể mất ưu dì nữa. Nếu cô nương muốn ra tay, cứ việc thử, tại hạ tuy pháp lực đã cạn, nhưng cô nương muốn đối phó ta, e rằng không dễ dàng như vậy. Trương Tiểu Phàm nghe vậy khẽ cười một tiếng, Bích Giao nghe vậy sắc mặt hơi đổi, nhưng ngay sau đó, nàng lại nhớ ra điều gì đó, đội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, cười lạnh một tiếng. Là bởi vì vị Lục tiên tử này phải không? Nhưng nếu ta muốn ra tay với nàng thì sao? Vậy ngươi cứ việc thử. Lục Tuyết Kỳ tuy trọng thương chưa lành, vừa rồi còn chịu chút chấn động, nhưng vẫn kiên cường nhìn Bích Giao. Ta thấy Lục tiên tử dường như nguyên âm chưa mất, Trương thiếu hiệp quả nhiên si tình nhỉ, không sợ đến lúc đó cũng như hôm nay bị qua cầu rút bắn sao? Bích Giao chăm chú nhìn Lục Tuyết Kỳ vài lần, đột nhiên khẽ cười một tiếng, dừng lại một chút, rồi lại cúi đầu nhìn Trương Tiểu Phàm, trong mắt mang theo vài phần bướng bỉnh, cầu xin, thậm chí là điên cuồng, cắn chặt môi đỏ mọng, như thể đã hạ quyết tâm nào đó, trầm giọng nói: Nếu ngươi nguyện ý ra tay cứu ưu gì của ta, ta có thể gả cho ngươi, đến lúc đó ngươi chính là thiếu tông chủ của Quỷ Vương tông ta. Vừa nói, Bích Giao liền vung tay ngọc, tất cả những đóa hoa buồn thường đều biến mất, nhưng Lục Tuyết Kỳ lại hiểu rằng, một khi ưu cơ chết, Bích Giao trong cơn điên cuồng nhất định sẽ liều mạng. Trương Tiểu Phàm nhìn ánh mắt của Bích Giao, đồng tử đột nhiên co rút lại, trong lòng cũng không khỏi xúc động, khẽ thở dài, nói: Ta cứu nàng có thể, còn về điều kiện thì miễn đi, ta có thể thu phục Huyền Xà, cũng thực sự nhờ có Chu Tức Thánh Sứ ra tay tương trợ. Nói xong, Trương Tiểu Phàm liền khó khăn nâng tay lên, muốn đứng dậy, chỉ tiếc trận chiến vừa rồi tiêu hao quá lớn, lúc này thực sự không còn bao nhiêu sức lực. Bích Giao bên cạnh thấy vậy, cẩn thận đặt ú cơ xuống, đội vàng đi đến bên cạnh Trương Tiểu Phàm, cẩn thận đỡ hắn dậy, hoàn toàn bỏ qua Lục Tuyết Kỳ phía sau. Nhìn bóng lưng Bích Giao, Thiên Gia kiếm trong tay Lục Tuyết Kỳ, kiếm mang nhẹ nhàng phun ra nuốt vào, nhưng cuối cùng lại không đâm ra một kiếm đó. Cho dù nàng có 6 phần nắm chắc, một kiếm đó xuống, Bích Giao nhất định sẽ trọng thương hấp hối, nhưng Lục Tuyết Kỳ vẫn từ bỏ, không biết là vì lo lắng cho an nguy của Trương Tiểu Phàm, hay vì ánh mắt quyết tuyệt của thiếu nữ vừa rồi, hay chỉ đơn thuần là không muốn ra tay đánh lén. Được đỡ ngồi dậy, Trương Tiểu Phàm nhìn Bích Giao một cái, khẽ nói: Đặt ta lên người nàng. A. Bích Giao nghe vậy liền mặt người, nhưng sau khi phản ứng lại, lại dùng ánh mắt khác lạ nhìn Trương Tiểu Phàm. Thế nhưng cuối cùng, Bích Giao vẫn cẩn thận đặt Trương Tiểu Phàm lên, sợ rằng chỉ cần đặt mạnh một chút, liền hoàn toàn cắt đứt sinh cơ của U Cơ. Trương Tiểu Phàm cũng không do dự, cắn rách đầu lưỡi của mình, đem một ngụm tinh huyết đưa vào miệng U Cơ, mà theo tinh huyết của Trương Tiểu Phàm tiến vào trong cơ thể, mạch đập của U Cơ cũng dần dần mạnh mẽ lên. Hết chương này, chương 71 Tu La Tràng. Chương 71 Tu La Tràng. U Cơ chỉ cảm thấy bản thân đang ở trong một thế giới u tối, tìm kiếm khắp nơi hồi lâu mà không tìm thấy lối ra, chỉ cảm thấy toàn thân càng lúc càng lạnh, càng lúc càng lạnh. Nhưng đúng lúc này, một ngọn lửa đột nhiên thắp sáng toàn bộ thế giới u tối, ánh sáng rực cháy khiến U Cơ không khỏi nhắm chặt hai mắt lại. Đồng thời, U Cơ cũng cảm thấy thân thể băng giá của mình dường như cũng có thêm chút hơi ấm, tứ chi tê liệt, lạnh lẽo cũng dần dần có chi giác. U Cơ thích nghi với ánh sáng, đột nhiên dùng sức mở mắt ra, giây tiếp theo, một khuôn mặt liền xuất hiện trước mặt, ngay sau đó, U Cơ cũng cảm thấy có thứ gì đó đang đè lên mình, hơn nữa, hình như còn có thứ gì đó đang chặn miệng mình. "U Di, ngươi tỉnh rồi." Ngay khi U Cơ mở mắt, Bích Giao đã nhận ra, vội vàng kinh hãi nói. Lúc này U Cơ cuối cùng cũng phản ứng lại, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn đối mặt với Trương Tiểu Phàm đang nhìn nàng. Ngay sau đó, Trương Tiểu Phàm cảm thấy môi đau nhói, nhưng không có bao nhiêu máu chảy ra. Hai tay đặt ở hai bên thái dương U Cơ, Trương Tiểu Phàm dùng sức chống đỡ thân thể, cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt tuyệt đẹp thanh tú động lòng người đang nằm dưới thân, trên khuôn mặt vốn diễm lệ khuynh thành, giờ phút này lại thêm vài phần tái nhợt, càng có vài phần phong tình đáng thương động lòng người. Bị Trương Tiểu Phàm nhìn chằm chằm như vậy, cho dù trong ánh mắt không có bất kỳ ý niệm dâm tà nào, nhưng vừa nghĩ tới người trước mắt vừa hôn mình, trong lòng U Cơ không khỏi dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. U Cơ tuy là người của ma giáo, nhưng nàng thân là một trong tứ đại thánh sứ, từ trước đến nay luôn tuân thủ cái gọi là thánh giáo giáo nghĩa, cho đến nay vẫn là thân thể trong trắng. Không ngờ, hôm nay lại bị một đệ tử Thanh Vân môn khinh nhẫn, điều này khiến lòng U Cơ nhất thời có chút phức tạp khó hiểu. Mà Trương Tiểu Phàm vừa mới rời khỏi thân thể mềm mại của U Cơ chưa đầy hai tấc, chỉ chống đỡ được hai ba hơi thở, liền như mất sức, trực tiếp ngã nhào lên người U Cơ. Cùng lúc đó, khi hai người một lần nữa đối mặt, U Cơ cũng có thể cảm nhận được sự mềm mại đang đè lên môi mình, đồng thời, từng đợt đau nhói truyền đến từ tứ chi bách hải cũng khiến U Cơ không nhịn được mà rên nhẹ một tiếng. Bích Giao bên cạnh thấy vậy, lúc này mới phản ứng lại, vội vàng cẩn thận đỡ Trương Tiểu Phàm ra khỏi người U Cơ, còn trong mắt Lục Tuyết Kỳ thì lóe lên một tia nghi ngờ, chăm chú nhìn Trương Tiểu Phàm. Rất nhanh, khi nhìn thấy vết cắn trên đôi môi tái nhợt không chút máu của Trương Tiểu Phàm, trong lòng Lục Tuyết Kỳ dường như lóe lên một tia sáng tỏ. Nhưng loại suy đoán đó lại khiến trong lòng Lục Tuyết Kỳ có chút không thoải mái, tuy rằng Trương Tiểu Phàm làm như vậy là có thể tha thứ, nhưng hắn vẫn khinh bạc vị ma giáo thánh sứ trước mặt này. Ngay cả chính nàng cũng chỉ mới bị khinh bạc một lần. Dường như nghĩ đến điều gì đó xấu hổ, Lục Tuyết Kỳ mặt hơi đỏ, cắn nhẹ môi, ngồi xổm xuống đỡ Trương Tiểu Phàm, ánh mắt chăm chú nhìn đôi môi không chút máu của Trương Tiểu Phàm, không biết đang nghĩ gì. Tuyết Kỳ, ngươi sao vậy? Thấy Lục Tuyết Kỳ đỡ hắn mà người, Trương Tiểu Phàm không khỏi khẽ gọi một tiếng, có Bích Giao và U Cơ ở bên cạnh, Trương Tiểu Phàm đành phải gọi thẳng tên Lục Tuyết Kỳ, như vậy sẽ thân mật hơn một chút, cũng sẽ không bị U Cơ và Bích Giao phát hiện ra điều bất thường. Ban đầu, Trương Tiểu Phàm chỉ tùy tiện bịa ra một thân phận giả, chẳng qua là để tránh bị yêu nhân ma giáo phát hiện ra dấu vết khi xuống núi, từ đó xảy ra nguy hiểm mà thôi. Nhưng bây giờ, Trương Tiểu Phàm sau khi nhận thấy Bích Giao và U Cơ dường như đã hoàn toàn tin vào thân phận của hắn và Lục Tuyết Kỳ, liền càng thêm chú ý nếu có thể tiếp tục che giấu, Trương Tiểu Phàm cảm thấy hắn có lẽ có thể dò la được nhiều thông tin hơn về ma giáo, nói không chừng có thể biết được một số kế hoạch về việc tấn công Thanh Vân Môn. Lục Tuyết Kỳ đột nhiên giật mình tỉnh lại, thấy sư đệ đang nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng không khỏi thoáng qua một tia hoảng loạn, may mà kịp thời phản ứng lại, đổi cách xưng hô với Trương Tiểu Phàm. "Tiểu Phàm, ta không sao, ta đỡ ngươi dậy trước đã." Nói xong, Lục Tuyết Kỳ mặt hơi đỏ đỡ Trương Tiểu Phàm đứng dậy. Vừa rồi, Lục Tuyết Kỳ trong lòng nghĩ, sư đệ có thể dùng tinh huyết giúp người khác khôi phục nguyên khí, nếu nàng dùng tinh huyết truyền miệng cho sư đệ, liệu có thể khiến sư đệ nhanh chóng khỏe lại không? U Cơ bên cạnh cũng được Bích Giao đỡ dậy, nàng tuy bị thương khá nặng, nhưng vì bản thân vốn là tu chân cao nhân tu vi sánh ngang thượng thanh cảnh, thêm vào trong cơ thể cũng có pháp lực chống đỡ, nên tốt hơn Trương Tiểu Phàm rất nhiều, ít nhiều cũng còn vài phần chiến lực. Và U Cơ sở dĩ còn có thể động đậy, không bị gãy xương nhiều chỗ, là vì nàng không trực diện chịu đòn tấn công của Hắc Thủy Huyền Xà. Lúc trước khi chống đỡ đòn tấn công của đôi Hắc Thủy Huyền Xà, U Cơ tuy nhiều lần bị chấn thương nôn ra máu, nhưng cũng chỉ là do phản vệ của Chu Tức Ấn. Sau đó, khi nàng hôn mê, những cái đuôi đó của Hắc Thủy Huyền Xà đều do Trương Tiểu Phàm gánh chịu, U Cơ chỉ bị chấn thương mà thôi. So với U Cơ, Trương Tiểu Phàm bây giờ hoàn toàn không có khả năng chống cự, không chỉ pháp lực của bản thân bị vắt kiệt hoàn toàn, mà ngay cả tinh huyết trong cơ thể cũng mất đi không ít. Đầu tiên là cứu Lục Tuyết Kỳ, sau đó lại cứu U Cơ. May mà Trương Tiểu Phàm dùng vệ huyết châu rèn luyện cơ thể nhiều năm, trong cơ thể huyết khí sung mãn, tinh huyết không chỉ dồi dào, mà trong đó còn ẩn chứa năng lượng bằng bạc, mới có thể như linh dược cứu mạng, vào thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng người khác. Nếu là đổi lại người khác, tinh huyết không những không cứu được người, mà bản thân cũng sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Đương nhiên, nằm trên người U Cơ nghỉ ngơi lâu như vậy, Trương Tiểu Phàm cũng không đến nỗi không dậy nổi, hắn sở dĩ sẽ ngã lên người U Cơ, hoàn toàn là cố ý, bất kể là bị ép buộc hay là hắn nhìn vào việc cùng nhau liều mạng một lần mới cứu U Cơ, ít nhất hắn đã cứu U Cơ một mạng. Kết quả, U Cơ không những không cảm kích, thậm chí còn cắn hắn một cái, Trương Tiểu Phàm làm sao có thể nhịn được đối phương? Điểm này, không chỉ Lục Tuyết Kỳ đoán được, mà U Cơ sau khi được Bích Giao giải thích, cũng tương tự đoán được. Đôi mắt đẹp như làn nước thu chứa đầy vẻ thẹn thùng xen lẫn tức giận liếc nhìn Trương Tiểu Phàm một cái, U Cơ cố nén sự kỳ lạ trong lòng, giọng nói dịu dàng nói: "Trương thiếu hiệp, chuyện vừa rồi, xin lỗi." "Không sao, dù sao, hoa có gai, luôn đâm miệng, cho dù chỉ là để cứu nàng." Trương Tiểu Phàm khép cười một tiếng đáp lại, nhưng lại khiến đôi mắt đẹp của U Cơ lộ ra vài phần vẻ thẹn thùng tức giận. Thẹn là vì, tên gia hỏa này sau khi khinh được nàng, lại còn dám nói lời khinh bạc nàng, tức giận tự nhiên là tên gia hỏa trước mắt này, rõ ràng là một đại nam nhân, lại còn cố tình nhắc lại chuyện cũ trước mặt, thật đáng ghét. "Bên cạnh thiếu hiệp, chẳng phải có đóa hoa không đâm miệng sao? Chẳng qua, e rằng không dễ hái được đâu nhỉ?" Thân là một trong tứ đại thánh sứ, U Cơ đương nhiên cũng không phải loại đèn cạn dầu, đôi mắt khẽ liếc nhìn, rơi xuống người Lục Tuyết Kỳ, khẽ cười một tiếng nói. Đôi mắt Lục Tuyết Kỳ không khỏi lạnh đi, lạnh lùng đáp lại, ẩn ẩn lại có vài phần ý vị đối đầu. "Ít nhất, không đâm miệng là đủ rồi." Hết chương này, chương 72, U Cơ tự dâng mình đến chương 72, U Cơ tự dâng mình đến nhìn Lục Tuyết Kỳ ánh mắt không chút lùi bước, U Cơ không khỏi ngẩn ra, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, miệng lại mang theo vài phần ý cười nói: "Trương thiếu hiệp thật có phúc, lại có thể được Lục tiên tử, đóa băng sơn tuyết liên này ưu ái." Liên sắc thực là liên, chỉ là có phải băng sơn tuyết liên hay không thì không ai biết được. Bích Giao lặng lẽ đứng bên cạnh, chợt u mở miệng nói, trong khoảnh khắc ba nữ nhân lại như đang cùng nhau bóp mẽ đối phương. Bích Giao nhìn Trương Tiểu Phàm đứng cùng Lục Tuyết Kỳ, tựa như kim đồng ngọc nữ, ánh mắt u không biết đang suy nghĩ gì. Mà U Cơ sau khi nghe được lời của Bích Giao, không khỏi giật mình, quay đầu nhìn Bích Giao thần sắc khó hiểu, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, trong chốc lát cũng không đoán được tâm tư của Bích Giao, chỉ đành lên tiếng: "Chúng ta vẫn nên xuống trước đi." Trong lúc nói chuyện, U Cơ còn nhẹ nhàng kéo Bích Giao một cái, hướng Trương Tiểu Phàm ra hiệu. Bốn người bọn họ bây giờ đang đứng trên lưng Hắc Thủy Huyền Xà, đừng thấy Hắc Thủy Huyền Xà lúc này như một con rắn chết, trôi nổi trên mặt biển bất động. Đó là bởi vì, trước đó nàng cùng Trương Tiểu Phàm liều mạng, chịu vô số khổ sở, mới kéo được con xúc sinh đáng chết này đến khi nó kiệt sức, thêm vào lực lượng của cây tiêu động của Trương Tiểu Phàm, khiến nó hiện tại gần như một con rắn chết. U Cơ cũng không dám chắc, con hung xà thượng cổ này bao lâu thì có thể hồi phục thể lực. Nhưng có một điều có thể xác định, chỉ cần Hắc Thủy Huyền Xà có thể nhúc nhích, thì nàng và Bích Giao sẽ trực tiếp trở thành cá chết đớt, chỉ có thể mặc cho Trương Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ nhào nặn. Cho nên, để không rơi vào thế bị động, U Cơ chỉ muốn nhanh chóng cùng Bích Giao rời khỏi lưng con hung xà này, tốt nhất là nhanh chóng tìm thấy động huyết, lấy đi bảo tàng rồi trực tiếp rút lui. Bích Giao hiển nhiên cũng phản ứng lại, liếc nhìn Trương Tiểu Phàm, sau đó lại nhìn sâu vào Lục Tuyết Kỳ, liền vận khởi pháp lực, dẫn U Cơ bay về phía bờ. U Cơ đang bay giữa không trung, tay ngọc vung lên, thu chú tức ấn lại. Lục Tuyết Kỳ thấy vậy cũng không chần chừ, đỡ Trương Tiểu Phàm cùng nhau bay xuống. Sau khi bốn người hội hợp ở bờ, thần sắc của U Cơ rõ ràng thả lỏng hơn rất nhiều. Sau khi tìm kiếm không có kết quả ở hai bên vách núi, U Cơ liền quay đầu nhìn về phía Trương Tiểu Phàm, cười khẽ nói: "Trương thiếu hiệp cùng Luyện Huyết Đường duyên phận khá sâu, hẳn là biết rõ động huyết ở đâu đi." Trong lúc nói chuyện, trong mắt U Cơ cũng lóe lên một tia phức tạp, mơ hồ dường như có chút đáng tiếc. Lúc đầu, Ú Cơ cho rằng Trương Tiểu Phàm phản bội Thanh Vân Môn là do bị sắc đẹp mê hoặc, dù sao, Lục Tuyết Kỳ xinh đẹp thanh lãnh xuất trần như vậy, trên đời có mấy nam tử không động lòng chứ? Hơn nữa, Lục Tuyết Kỳ thân là truyền nhân Hợp Hoan Tông thêm vào mỹ thuật của Hợp Hoan Tông, dù dỗ Trương Tiểu Phàm phản bội Thanh Vân cũng không phải là không thể. Thế nhưng, trận chiến vừa rồi, uy năng pháp bảo trong tay Trương Tiểu Phàm khiến Ú Cơ phủ nhận suy đoán trước đó. Viên châu màu tím đậm ở cuối tua rùa cây tiêu động kia, nhất định là phệ huyết châu, nói cách khác, pháp bảo đó là Trương Tiểu Phàm lợi dụng phệ huyết châu cùng các hung vật khác luyện chế thành. Nếu Trương Tiểu Phàm bị dụ dỗ phản bội Thanh Vân, thì phệ huyết châu trong tay hắn, chẳng lẽ là Hợp Hoàn Tông cho hắn sao? Đó chính là chí bảo của thánh giáo bọn họ, sức sát thương thậm chí còn trên cả Cửu Tiên thần binh, Hợp Hoàn Tông không thể nào hào phóng như vậy. Vậy thì, chân tướng chỉ có một, phệ huyết châu là Trương Tiểu Phàm tự mình ngẫu nhiên có được và cùng các hung vật khác luyện thành tuyệt thế pháp bảo này. Kết hợp với thanh hung kiếm của hắn, cùng với việc hắn hấp thụ âm sát chi khí để tăng cường pháp bảo, không khó để suy đoán rằng, Trương Tiểu Phàm vì muốn trở nên mạnh hơn, vì muốn tăng cường uy năng của pháp bảo, đã chủ động đầu nhập Hợp Hoàn Tông. Sau đó hai bên nhất trí, Trương Tiểu Phàm không chỉ có được các loại truyền thừa của Luyện Huyết Đường, thậm chí còn có được truyền nhân của Hợp Hoàn Tông, mà Hợp Hoàn Tông thì dùng truyền nhân của mình để khống chế thanh tuyệt thế hung binh này cho mình. Nàng muốn cho rằng, Trương Tiểu Phàm kỳ tài kinh thế như vậy, hẳn phải hơn người xưa kia, lại có tư chất kiếm tiên, nên có thiên nhân cộng tồn, nhưng không ngờ, lại là một kẻ vì theo đuổi sức mạnh mạnh hơn mà bất chấp thủ đoạn, thậm chí không tiếc phản bội tông môn, thậm chí phản bội chính mình. Nghĩ đến đây, trong mắt Ú Cơ nhìn Trương Tiểu Phàm, không khỏi lóe lên một tia thất vọng và thương hại. Nhìn thấy sự khác thường trong ánh mắt Ú Cơ, Trương Tiểu Phàm trong lòng không khỏi tăng thêm vài phần cảnh giác, lẽ nào đối phương đã nhìn thấu thân phận của hắn? Tuy nhiên, trên mặt Trương Tiểu Phàm lại không hề biến sắc, nhẹ nhàng niệm tụng, trong không tăng sơn, dưới Tử Linh Nguyên, bên Vô Tình Hải, động huyết tận tàng. Bích Giao và Ú Cơ đều nghe tiếng nhìn lại, sau khi nghe rõ lời Trương Tiểu Phàm nói, Bích Giao không khỏi trợn trừng mắt, mở miệng nói, chúng ta bây giờ chẳng phải đang ở đây sao? Nhưng vẫn chưa tìm thấy động huyết ở đâu. Vô Tình Hải này quanh năm không thấy ánh mặt trời, lại ngày đêm bị gió biển thổi, sóng biển bố, xung quanh đây ngoài vách núi ra, ngươi cảm thấy còn có thể có gì nữa? Trương Tiểu Phàm cũng không tức giận, chỉ cười hỏi ngược lại, ánh mắt lại luôn dõi theo khuôn mặt Ú Cơ, muốn thử nhìn thấu nội tâm của nàng. Bích Giao ngẩn ra, không hiểu ý Trương Tiểu Phàm nói gì, ngược lại Lục Tuyết Kỳ thuận theo ánh mắt Trương Tiểu Phàm nhìn Ú Cơ một cái, khẽ mở miệng giải thích, nơi này, theo lý mà nói, ngoài những tảng đá này ra, hẳn sẽ không có bất cứ thứ gì, nếu có, thì hoặc là yêu thú ma vật ẩn mình ở đây, hoặc là nói đến đây, Lục Tuyết Kỳ lại không nói nữa, chỉ nâng thiên gia trong tay, ánh kiếm màu xanh thiên thanh sáng lên, chiếu sáng không xa, một cây cổ thụ đã hoàn toàn khô héo mọc trên vách núi. Bích Giao thân hình khẽ động, rơi xuống bên cạnh cây khô, tay ngọc vung lên, mấy đóa kỳ hoa bay ra, rơi xuống bên cạnh cây khô, lập tức rời cây khô đi, lộ ra một hang núi cao bằng hai người. Diu, tìm thấy rồi, đây hẳn là động huyết rồi. Nhìn thấy hang núi đó, trên mặt Bích Giao lập tức lộ ra vẻ vui mừng, quay đầu gọi Ú Cơ. Ú Cơ nhãn tình ngưng lại, quay đầu nhìn Trương Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ hai người, trên khuôn mặt tuyệt mỹ đó, chợt nở một nụ cười, khoan thai đi đến bên cạnh Trương Tiểu Phàm, cười nói, Trương thiếu hiệp, chuyện vừa rồi, Ú Cơ vô cùng xin lỗi, ngươi bây giờ pháp lực đã cạn, Lục tiên tử lại trọng thương chưa khỏi, cứ để ta đỡ ngươi đi. Lục Tuyết Kỳ ánh mắt sắc bén, lập tức đoán được ý đồ của Ú Cơ, con tin. Ú Cơ muốn lấy Trương Tiểu Phàm làm con tin, để uy hiếp nàng, hoặc nói, uy hiếp nàng và Trương Tiểu Phàm, cùng với con hát thủy huyền xà trên biển. Quả không hổ là người của ma giáo, thật là thất thường. Ngay khi Lục Tuyết Kỳ trong lòng bất mãn, Trương Tiểu Phàm lại cười buông cánh tay đang đặt trên người Lục Tuyết Kỳ ra, đặt lên vai Ú Cơ, khẽ cười, mở miệng đáp, vậy thì làm phiền Ú Cơ cô nương rồi. Đồng tử Ú Cơ đột nhiên co rút, chỉ cảm thấy một luồng lực lượng truyền đến từ vai, bóp vai nàng có chút đau nhức. Hai người bộ dáng như vậy, trông giống như tình nhân thân mật, nhưng Ú Cơ lại rõ ràng, nàng đã trở thành con tin trong tay Trương Tiểu Phàm. Cho nên, nàng đây là tự dâng mình đến sao? Hết chương, chương 73 nhu tình mật ý. Đều mang tâm tư chương 73 nhu tình mật ý. Đều mang tâm tư thánh sứ, tại hạ pháp lực hao hết, còn phải phiền phức thánh sứ mang ta lên rồi. Trương Tiểu Phàm nhẹ nói, Ú Cơ nghe vậy nhịn không được oan hắn một mắt, tất cả mọi người là hồ ly ngàn năm, hà tất tại cái này diễn liêu trai. Chỉ là, nhìn xem là oan một mắt, thế nhưng Trương gương mặt tuyệt mỹ bên trên, loại kia nửa giận nửa làm nũng thân sắc, lại là đừng có phong tình. Nhất là, hai người như vậy mập mờ chỗ rửa cùng một chỗ, thấy một bên trên vách núi đá bích giao, ánh mắt đều có một chút biến hóa, nhìn qua Trương Tiểu Phàm ánh mắt, cũng mang theo vài phần khác thường, đội vàng thúc giục nói. Ú Di, chúng ta đi vào nhanh một chút xem một chút đi. Ú Cơ đáy lòng đè lên một cỗ khí, lại cũng chỉ dễ mang theo Trương Tiểu Phàm, vận khởi pháp lực hướng về hang núi kia lướt tới, một bên Lục Tuyết Kỳ thì đi theo phía sau hai người, cùng nhau rơi xuống đi qua. Đi tới cửa động phía trước, Trương Tiểu Phàm nhìn chăm chú hướng về bên trong hang núi kia xem xét, chỉ thấy trong sơn động tảng đá có chút kỳ lạ, càng là phát ra đạo đạo tia sáng, nhìn qua mặc dù yếu ớt, nhưng số lượng lại là nhiều đến kinh ngạc, làm cho cái kia tia sáng dịu dịu, ngược lại là đem trong động chiếu lên đầy đủ sáng sủa. Trước mắt này sơn động giống như là một đầu lối đi nhỏ, cũng không quá mức rộng rãi, hai người sóng vai mà nói, lộ ra rất là chen chúc, ngược lại là chừng hai người tới cao, không đến mức muốn không người đi vào. Mắt thấy Bích Giao đứng tại cửa hang không có động tĩnh, Trương Tiểu Phàm không khỏi quay đầu nhìn về phía Ú Cơ, nhẹ nói: "Đi thôi, chúng ta vào xem." Nghe Trương Tiểu Phàm cái kia giống như phân phó tựa như lời nói, Ú Cơ khẽ cắn răng, có chút không cam lòng mà đỡ lấy Trương Lao Thái gia, đồng thời bị Lao Thái gia ôm bả vai, chậm rãi hướng về trong sơn động đi đến. Đi vào sơn động sau đó, Ú Cơ sắc mặt liền có chút khó coi. Nguyên bản, Ú Cơ vẫn chỉ là bị nắm ở bả vai, nhưng cái này lối đi nhỏ quá hẹp hòi, làm cho cả người nàng đều gần như là tựa ở Trương Tiểu Phàm trong ngực, giống như là bị đối phương ôm. Đồng thời còn muốn tại cái này hẹp hòi lối đi nhỏ bị chậm chạp hành động, hai người trước ngực phía sau lưng dính vào cùng nhau, lẫn nhau ma sát, giống như là tình nhân tán tỉnh, cái này khiến Đỗ Cơ toàn thân không được tự nhiên, nhịn không được liền kéo dài khoảng cách. Trương Tiểu Phàm cánh tay nguyên bản khoác lên Đỗ Cơ nơi bả vai, tiến vào này sơn động lối đi nhỏ sau, bởi vì lối đi nhỏ chật hẹp nguyên nhân, cánh tay cũng giống là từ nơi bả vai ôm Đỗ Cơ cổ đồng dạng. Mà lúc này, Trương Tiểu Phàm gặp Đỗ Cơ tựa hồ muốn tránh thoát, cánh tay thuận thế rơi xuống, trực tiếp đặt ở Đỗ Cơ trên bụng, thuận thế ôm Đỗ Cơ cái kia mềm mại eo, làm cho hai người thân thể dán đến càng gần mấy phần. Đỗ Cơ cô nương, ngươi cũng không muốn, Bích Giao cô nương bị Hắc Thủy Huyền Xà ngăn ở bên trong hang núi này không xuất được à? Lúc này, nếu để cho Đỗ Cơ tránh thoát, tại phía trước chặn lấy lộ, tăng thêm phía sau Bích Giao, vậy hắn cùng Lục Tuyết Kỳ, nhưng tình thế liền muốn lần nữa đảo ngược, biến thành bọn hắn là thịt cá, Đỗ Cơ các nàng thì thành đáo trở. Đỗ Cơ thân thể mềm mại cứng đờ, quay đầu nhìn xem liền đi theo bọn hắn cách đó không xa Lục Tuyết Kỳ, lại nhìn thấy phía sau cùng Bích Giao, lập tức hiểu rồi Trương Tiểu Phàm suy nghĩ trong lòng, cũng từ bỏ dãy rủa. Trong lòng mang theo vài phần xấu hổ chi ý, Đỗ Cơ lúc này cước bộ cũng sắp mấy phần, mang theo Trương Tiểu Phàm bọn người hướng về lối đi nhỏ chỗ sâu đi đến, nơi nào có một chỗ ngặt, đem chỗ càng sâu quan cảnh cho giấu đi. Còn chưa đi đến vậy cái kia góc rẽ, Đỗ Cơ liền nghe được gần ẩn có tiếng nước truyền đến, trong mắt lập tức thoáng qua vẻ vui mừng. Queo góc sau đó xuất hiện ở trước mắt lại là một đầu hành lang, bất quá so với vừa mới cái kia lối đi nhỏ còn rộng rãi hơn không thiếu, để cho Đỗ Cơ trên mặt vui mừng càng thêm hơn mấy phần. Nhưng sau một khắc, mép nói nhỏ lại là tức giận đến Đỗ Cơ trước ngực một hồi chập trùng. Đỗ Cơ cô đương, ta cảm thấy chúng ta hai như vậy cũng rất tốt, đúng không? Trương Tiểu Phàm nhẹ giọng tại Đỗ Cơ bên tai nói, lúc này không có thời gian cho hắn vận công khôi phục pháp lực, tại trước mặt Đỗ Cơ, hắn gần như là không có sức chiến đấu, chỉ có thể mượn nhờ thân thể mạnh mẽ nhiều kháng mấy lần. Bởi vậy, cũng chỉ có bây giờ khoảng cách, Trương Tiểu Phàm mới có thể phản chế Đỗ Cơ, một khi kéo dài khoảng cách, hắn chính là một cái biếm đắm. Không tệ, không thể không nói, Trương thiếu hiệp thật đúng là thích hợp gia nhập vào ta thánh giáo a. Đỗ Cơ nhịn không được cắn răng nghiến lợi lên tiếng rêu cợt nói, nàng nhưng chưa từng nghĩ, có một ngày chính mình lại sẽ bị một cái xuất thân thanh vân môn người cho tức giận đến lòng dạ khó bình. Nói xong, Đỗ Cơ giống như là tựa như giận dỗi, bước nhanh hướng trước mặt bước, đem Trương Tiểu Phàm cho túm một chút, hướng phía trước đụng phải Đỗ Cơ phía sau lưng. So với lúc trước cái kia càng ngày càng thân mật tiếp xúc, để cho Đỗ Cơ hơi đỏ mặt, nhưng rất nhanh, đáy lòng cái kia cố xấu hổ giận dữ chi ý liền đã bị Đỗ Cơ ép xuống. Chuyện hôm nay, trong sạch của nàng, xem như đã bị cái này vô sỉ gia hỏa cho chiếm, lại quá phận chút cũng không có gì khác nhau. Cảm thấy như vậy an ủi chính mình, Đỗ Cơ liền lại độ nhanh chân hướng phía trước đi đến. Ép Trương Tiểu Phàm cũng không thể không nhanh chân đuổi kịp, cho nên Trương Tiểu Phàm ngực một chút lại một cái đâm vào Ưu Cơ trên lưng. Đi theo Trương Tiểu Phàm sau lưng Lục Tuyết Kỳ, nhìn qua Ưu Cơ cùng Trương Tiểu Phàm cái kia rất là mờ mờ, thậm chí giống như là cấm kỵ một dạng cử động, sắc mặt đằng phải một chút đỏ lên. Lục Tuyết Kỳ không nghĩ tới Trương Tiểu Phàm lại sẽ cùng Ưu Cơ như thế cái ma giáo thánh sứ nhu tình mật ý như vậy. Đột nhiên Lục Tuyết Kỳ không khỏi nhớ tới lúc trước Bích Giao lời nói, đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong lòng càng là nhiều hơn mấy phần vẻ cảnh giác, đáy lòng cũng không nhịn được dâng lên vẻ lo âu. Cái kia Ưu Cơ, cho dù là thân là nữ tử, vẫn là một cái mỹ nhân tuyệt sắc, Lục Tuyết Kỳ nhìn thấy gương mặt kia đều kinh diễm không thôi, hơn nữa đối với phương cái kia thành thục khí chất, nở nang dáng người, vạn nhất sư đệ cầm giữ không được. "Uy, ngươi có đi hay không?" Bị Lục Tuyết Kỳ ngăn ở cái kia hẹp hòi hành lang bích giao, gặp Lục Tuyết Kỳ đứng tại chỗ khúc quanh không nhúc nhích, không khỏi lên tiếng mở miệng nói ra. Nói chuyện thời điểm, bích giao tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, trên mặt mang mấy phần vẻ đùa cợt, cười nhẹ mở miệng nói ra. "Lục tiên tử sẽ không phải là nhìn thấy Trương thiếu hiệp cùng ta hữu gì quan hệ thân cận, ghen à?" Chậc chậc, mình nam nhân bắt không được, cũng đừng trách người khác. Bích Giao cô nương vẫn là quản tốt chính người à, sợ không phải tương lai cũng không có nam nhân muốn. Lục Tuyết Kỳ hiếm thấy nhiều một lần, nói xong nhịn không được khẽ hừ một tiếng, cất bước đi theo. Sau lưng Bích Giao, nhìn xem Lục Tuyết Kỳ đã biến mất thân ảnh, tức giận đến nâng lên nắm đấm cơ cơ, tự đủ. Hợp Hoan Tông hồ ly lẳng lơ, giả trang cái gì lạnh nguyện tiết tử, chờ ngươi nam nhân bị ướp, đến lúc đó, có ngươi khóc. Cũng không biết Bích Giao là nghĩ đến cái gì chẳng cảnh, trên mặt càng là lộ ra mấy phần đắc ý và vẻ mặt kiêu ngạo, chợt cũng đi theo. Nhưng đợi đến Bích Giao quay lại, lại chỉ gặp Lục Tuyết Kỳ một thân một mình hành tẩu ở nơi đó, mà trên mặt đất cho bụi dày đặc bên trên lưu lại dấu chân, dần dần biến mất nơi xa. Mắt thấy Lục Tuyết Kỳ cũng sắp muốn biến mất ở trong tầm mắt, Bích Giao liền ngay cả vội vàng bước nhanh đuổi theo, theo sát tại sau lưng Lục Tuyết Kỳ. Đã đi chưa bao lâu, Bích Giao cùng Lục Tuyết Kỳ liền thấy được cuối thông đạo chỗ, đang tựa sát nhau tại một bên trên vách tường Trương Tiểu Phàm cùng U Cơ hai người. Đấu chương xong, chương 74 tích huyết động mở, tượng đá kính hương chương 74 tích huyết động mở. Tượng đá kính hương Bích Giao nhìn Trương Tiểu Phàm ôm U Cơ đứng ở một bên, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý hướng Lục Tuyết Kỳ nhìn lại, mà Lục Tuyết Kỳ nhưng là đôi mắt cúi xuống, trong mắt lóe lên vẻ buồn bã. Mắt thấy Lục Tuyết Kỳ bộ dáng như vậy, Bích Giao trên mặt không khỏi lộ ra một vòng thoải mái chi sắc, chợt đem ánh mắt rơi vào trước mắt lối đi này cuối trên vách đá. Chỉ thấy một đạo màn nước từ đỉnh động rủ xuống tới, rơi vào phía dưới trên vách đá, bọt nước văng khắp nơi, tại bốn phía vách đá nhu hòa ánh đèn chiếu rọi xuống, bóng ánh lộng lẫy, cuối cùng rơi vào trong phía dưới đầm nước nhỏ. Xinh đẹp như vậy phong cảnh, nếu là lúc bình thường, Bích Giao không ngại thật tốt thưởng thức, nhưng bây giờ gặp trước mắt không còn đường đi, Bích Giao không khỏi xấu hổ nói: đáng chết, chẳng lẽ chúng ta tìm sai chỗ? Ngược lại là Lục Tuyết Kỳ quan sát tỉ mỉ lên trước mắt vách đá, rất nhanh ánh mắt liền rơi vào đỉnh động cái kia bảy khối lớn chừng bàn tay màu đỏ trên tảng đá. Chỉ thấy giọt nước từ cái kia bảy khối màu đỏ trên tảng đá nhỏ xuống thời điểm, bởi vì tảng đá màu sắc nhìn qua giống như là máu tươi nhỏ xuống. Thấy vậy kỳ cảnh, Lục Tuyết Kỳ lập tức thoáng qua một vòng hiểu ra, trong mắt mang theo vài phần vẻ ngạc nhiên, nói nhỏ: Tích huyết động, tích huyết động, thì ra đây chính là tích huyết động sao? Bích Giao nghi ngờ liếc mắt nhìn Lục Tuyết Kỳ, chợt theo ánh mắt ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy cái kia bảy khối màu đỏ tảng đá siêu siêu mèo mèo, nhìn xem giống như là cái cổ quái thìa hình dạng. Gặp cái kia dòng nước từ đỏ thắm trên tảng đá như máu nhỏ xuống, Bích Giao lập tức hớn hở ra mặt, kinh hỉ nói: Nguyên lai đây chính là tích huyết động, đáng chết lòng dạ hiểm độc lão quỷ, vậy mà giấu đi sâu như vậy. Nói chuyện thời điểm, Bích Giao không tự chủ được liếc qua Lục Tuyết Kỳ, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, cái này Hợp Hoàn Tông hồ ly lẳng lơ, cái mũi chính là linh, cái này đều có thể đủ tìm được. Giọt máu này động tất nhiên tìm được, vậy thì phiền phức Lục tiên tử đem hắn mở ra a. Bích Giao hai tay chắp sau lưng, cười nhẹ nhàng mà nhìn chằm chằm vào Lục Tuyết Kỳ, trong tay thương tâm kỳ hoa lại cũng là lặng yên hiện lên, hiển nhiên là làm xong, mở ra tích huyết động sau đó, liền tùy thời chuẩn bị ra tay bảo. Lục Tuyết Kỳ nghe vậy trong lòng căng thẳng, không khỏi quay đầu nhìn về một bên Trương Tiểu Phàm nhìn lại, nàng cũng không hiểu như thế nào mở ra cái này tích huyết động, chỉ có thể cầu viện trước một bước đến Trương Tiểu Phàm. Ú Cơ nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ ánh mắt sau, lại cũng không ngoài ý muốn, nàng bây giờ thậm chí cũng hoài nghi, Trương Tiểu Phàm chính là lòng dạ hiểm độc lão quỷ truyền nhân, Hợp Hoan Tông căn bản không biết bao nhiêu. Ú Cơ cô đương, còn phải làm phiền ngươi nâng ta một chút. Trương Tiểu Phàm sau khi nói xong, thì thấy đến Ú Cơ càng là thuận theo dựa vào hắn trong ngực, cẩn thận đỡ hắn, đi tới bên đầm nước kia. Hai người ngồi xổm người xuống sau, Ú Cơ thì ghé mắt nhìn xem Trương Tiểu Phàm, chỉ thấy Trương Tiểu Phàm thần sắc chuyên chú nhìn trước mặt đầm nước, ở trong nước cẩn thận tìm kiếm lấy đỉnh đầu màu đỏ tảng đá cái bóng đối ứng trường ấn, cùng với trong nước nô ra tảng đá. Ú Cơ ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm thanh niên trước mắt, trong lòng không khỏi thoáng qua các loại ý niệm. Nếu là gia hỏa này quả nhiên là bọn hắn thánh giáo bên trong người mà nói, vậy phải nói đến, cũng có chút không được rồi, thậm chí có thể nói là hoàn mỹ. Dù sao, đại đa số người, đối với loại kia vì truy cầu thực lực, không từ thủ đoạn, không tiếc phản bội tông môn của mình tu chân chi sĩ, cũng là hết sức chán ghét. Chính là bọn hắn trong thánh giáo cũng là như thế, tuy nói thánh giáo nội bộ cũng là minh tranh ám đấu không ngừng, nhưng bản môn bản phái nội bộ thường thường đều tương đối hài hòa, cho dù là có tranh đấu, cũng đều bận tâm lấy tình đồng môn. Cũng không lâu lắm, Trương Tiểu Phàm liền tại trong đầm nước tìm được mở ra tích huyết động cơ quan, chợt liền quay đầu nhìn về phía U Cơ, cái kia mở ra cơ quan cần dùng hai cánh tay, mà Trương Tiểu Phàm tay phải còn đặt ở U Cơ trên bụng đâu. U Cơ đang chú ý đến Trương Tiểu Phàm ánh mắt sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt sắc mặt biến thành hơi hồng, đem trán mặt hướng đầm nước trước mặt. Cũng không biết là không phải là bởi vì đỉnh đầu cái kia mấy khối màu đỏ tảng đá, cấp nước mặt choáng nhiễm tí tí hồng quang, U Cơ chỉ thấy trong nước phản chiếu đi ra ngoài chính mình, gương mặt lại như vậy hồng nhuận. U Cơ cô đương, đem tay phải cho ta. Trương Tiểu Phàm gặp U Cơ sắc mặt khác thường, nhưng lại không để ý, nói chuyện thời điểm, đưa tay giữ chặt U Cơ tay ngọc, cẩn thận luồn vào trong đầm nước, hướng về bàn tay phải ấn đối ứng năm khối nô lên hòn đá sơ soạn. Nguyên bản U Cơ còn có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng rất nhanh, đang tìm thấy cái kia mấy khối nô ra hòn đá sau, đôi mắt cũng không khỏi chừng lớn mấy phần, vô ý thức quay đầu nhìn về Trương Tiểu Phàm nhìn lại. Đem U Cơ hữu trưởng để lên sau đó, Trương Tiểu Phàm thì đặt ở trên tay trái đối ứng hai khối hòn đá nhỏ, quay đầu hướng về phía U Cơ gật đầu một cái, U Cơ hiểu ý gật đầu đáp lại. Sau một khắc, hai người đồng thời đè xuống bảy khối hòn đá nhỏ. Rắc rắc. Rất nhanh, một hồi the thế lại nặng nề âm thanh trong sơn động vang lên, Lục Tuyết Kỳ cùng Bích Giao đều là ngạc nhiên nhìn xem trước mặt vách đá. Chỉ thấy, cái kia phía trước cùng bốn phía vách đá kết hợp hoàn mỹ, không chê vào đâu được vách đá, càng là lành lặn hướng phía sau lui đi vào, lộ ra một cái mới cửa hang. Tích huyết động. Bích Giao trong mắt lóe lên một vòng vẻ kích động, tích huyết động, thế nhưng là tại bọn hắn thánh giáo nội bộ lưu truyền rất lâu, nhưng xưa nay không ai có thể tiến vào bên trong. Hôm nay, nàng lại có cơ hội dòm ngó trong truyền thuyết kia tích huyết động, thậm chí nhận được trong đó bảo tàng. Đi vào trung a. Lần này không đợi Trương Tiểu Phàm nói chuyện, U Cơ chính là chủ động mở miệng nói, cùng bị người uy hiếp, còn không bằng chính mình chủ động chút. Trương Tiểu Phàm gật đầu một cái, liền cùng U Cơ cùng một chỗ hướng về trước mặt thông đạo đi đến, dọc theo đường đi cũng là thái bình, rất nhanh là đến một gian khá lớn trong thạch thất. Thạch thất hiện hình tròn, đường hầm trực tiếp từ giữa đó xuyên qua, hướng về chỗ càng sâu dọc theo đi qua. Ở thạch thất bên trong, còn có hai tôn cực lớn pho tượng đá khắc, một tôn mặt mũi hiền lành, mỉm cười mà đứng, khoác trên người y phục, nhìn qua giống như là gió nhẹ thổi giống như, có điểm giống là Phật môn Quan Âm Bồ Tát. Mà đổi thành một tôn thì hoàn toàn khác biệt, giữ tợn hung ác, mặt đen sừng quỷ, tám tay bốn đầu, bên miệng thậm chí còn khắc lấy một tia máu tươi chảy xuống bộ dáng, giống như là một tôn địa ngục các quỷ, để cho người ta không rét mà run. Tại hai tôn thạch điêu phía trước, còn để một tấm bàn đá, phía trên một cái lư hương cho bụi trải rộng. Trương Thiếu Hiệp, Thánh Mẫu Minh Vương tọa tiền, có thể hay không để cho ta thắp nén hương, ngươi hay bất buồn, đến lúc đó, nên như thế nào vẫn là như thế nào. Ú Cơ nhẹ giọng nói nhỏ, Trương Tiểu Phàm nhìn nàng một cái, liền đem tay từ Ú Cơ trước bụng thu hồi lại. Ngước mắt nhìn chằm chằm vị này cái gọi là Thanh Vân đệ tử một mắt, U Cơ từ một bên lấy ra ba cái bồ đoàn, run đi cho bụi sau để dưới đất, hiển nhiên là cho nàng cùng Bích Giao cùng với Lục Tuyết Kỳ cái này ba cái thanh giáo đệ tử chuẩn bị. Đợi đến Bích Giao cùng Lục Tuyết Kỳ cùng đi theo đến thạch thất thời điểm, U Cơ đã điểm tốt hương đến, đang chờ hai người đâu. Nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ sau, U Cơ liền mở miệng nói: "Lục tiên tử, người ta cùng là Thánh Mẫu Minh Vương giới trướng, cùng nhau kính nén nhang, như thế nào?" Tuyết Kỳ thân thể khó chịu, ta thay nàng a. Trương Tiểu Phàm chủ động nói tiếp nói: "Chuyện này, Lục Tuyết Kỳ chắc chắn không có khả năng làm, hắn ngược lại là không có quá mức để ý ma giáo là ma giáo, không có nghĩa là ma giáo cung phụng hai tôn thần chi, chính là tà thần. Hơn nữa, cái kia U Minh Thánh Mâu chi tượng, lại giống như là hoàng giả nữ hoa chi tượng, tạm thời cho là cho hoa hoàng dân hương. Đấu chương xong, chương 75 cộng tham mật động chương 75 cộng tham mật động chương Tiểu Phàm lời vừa nói ra, trong thạch thất, tam nữ đều là cả kinh. Nhìn qua chương Tiểu Phàm cái kia bình tĩnh thần sắc, U Cơ đôi mắt ngưng lại, nói thầm một tiếng quả là thế, Lục Tuyết Kỳ nhưng là bờ môi khẽ mím môi, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm chương Tiểu Phàm. Một cái biết được chân tướng mỹ nhân tuyệt sắc, một cái tự cho là biết được chân tướng mỹ nhân tuyệt sắc, ánh mắt đều là phức tạp cùng thâm thúy. Duy chỉ có Bích Dao, khi nghe đến chương Tiểu Phàm lời nói sau đó, rõ ràng sửng sốt một chút, chợt kinh ngạc một tiếng nói: "Nha, nhìn không ra, ngươi cái này thanh vân đệ tử, gia nhập vào ta thánh giáo chi tâm càng như thế thành kính, chợt chợt, không hổ là hợp hoàn tông tao. Tiên tử à, thủ đoạn chính là cao minh, lại có thể để cho đường đường thanh vân môn người, thả xuống chính ma góc nhìn, triều thánh mẫu minh vương hành lễ, uy ý thánh mẫu minh vương dưới trướng. Nghe đồn, ma giáo, không, hẳn là thượng cổ thánh giáo chỗ tự thứ hai thần, thiên sát minh vương chính là khai thiên địa, trưởng hình phạt chi hung thần, u minh thánh mẫu chính là giáo hóa thế nhân chi tốt thần, vô luận chính ma, một lễ này, chính là tự thiên địa chính thần." Chư tiểu phàm nghe vậy lại là sắc mặt không thay đổi, nhẹ giọng giải thích, nói xong liền đơn giản hướng về hai tôn tượng đá bái tam bái. Cái chính thần đối ứng này là tà thần, ít nhất từ lưu truyền tới trong truyền thuyết, Thiên Sát Minh Vương cùng U Minh Thánh Mâu đều không phải là ác thần. Liền giống với đạo môn cung phụng tam thành, nhưng ở thanh vân đệ tử trong mắt, Phật môn chỗ cung phụng Phật Tổ Bồ Tát cũng đều là chính thần, chính là đạo lý giống nhau. Bất quá, cái này hai tôn mặc dù cũng coi như là chính thần, nhưng dù sao không phải là đạo môn tam thanh tổ sư, chư tiểu phàm đương nhiên sẽ không đi như vậy quỳ lạy lại lễ, chỉ là bày tỏ kính ý thôi. Trong mắt Lục Tuyết Kỳ tia sáng hơi hơi lấp lóe, ngược lại là cảm thấy Chương Tiểu Phàm lời nói đúng là lý, mặc kệ chính ma như thế nào, ít nhất cái này hai tôn thần chi cũng không phải là loại kia đạo người hướng ác tà thần, ma thần. Bích Dao thì có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm Chương Tiểu Phàm, ngược lại cảm thấy cái này thanh vân đệ tử, ngược lại cũng không phải như vậy hỗn đản, nếu là không cùng hợp Hoàn Tông hồ ly lẳng lơ trà trộn cùng một chỗ, mà là gia nhập vào bọn hắn Quỷ Vương Tông, vậy coi như không còn gì tốt hơn. Nghĩ như vậy, Bích Dao cũng cùng U Cơ cùng nhau quỳ rạp xuống hai tôn tượng đá phía trước, cung kính hành lễ, chỉ có điều so với Chương Tiểu Phàm vậy đơn giản hành lễ, Bích Dao cùng U Cơ cần phải chính thức nhiều. Đi xong lễ sau, U Cơ cũng thực hiện chính mình lúc trước nói tới hứa hẹn, lại độ tiến lên đỡ lấy Chương Tiểu Phàm. Cũng không biết là không là đã thành thói quen, lần nữa bị Chương Tiểu Phàm ôm mềm dẻo eo, U Cơ hoàn toàn không có quá nhiều khác thường, chỉ là nhẹ giọng mở miệng thử rõ sẽ nói. Nhìn không ra, Chương thiếu hiệp đối với ta thành giáo giáo nghĩa, tựa hồ còn có chút tán đồng. U Cơ cô nương nói bừa, cái này hai tôn chính thần, khai thiên địa, giáo chúng sinh, cái kia không phải là vì thiên hạ thương sinh. Vô luận thật giả, thương sinh đều đổi người mà kính chi. Ngược lại là bây giờ các ngươi lại là làm cho này hai thần hổ thẹn. Trương Tiểu Phàm nhịn không được bật cười một tiếng, trong ngôn ngữ có nhiều vẻ khinh bỉ. Trương Tiểu Phàm chưa từng là cái loại người này vân diệt vân người, sẽ không bởi vì người khác nói đây là ma giáo, hắn đã cảm thấy đây chính là ma giáo, hắn là có bản thân nhận thức, có hoàn chỉnh lại độc lập bản thân. Trương Tiểu Phàm đối với ma giáo yêu nhân sâu ác cảm rất đau, là bởi vì ma giáo yêu nhân coi thường sinh mệnh, vì truy cầu sức mạnh có thể tổn hại người khác chết sống. Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự cũng là lấy thương sinh làm nhiệm vụ của mình, cũng là xem trọng năng lực cùng trách nhiệm cùng tồn tại. Mà ma giáo thì lại khác, bọn hắn tồn tại thời gian quá xa xưa, bọn hắn tu hành pháp lực lịch sử cũng quá mức rất xưa, cho nên kẻ đến sau cũng là vì không ngừng tăng lên bản thân thực lực, dần dần trở nên bản thân. Đạo trời, tổn hại có thừa lấy bổ không đủ, người chi đạo, tổn hại không đủ để bổ có thừa. Có thể nói, trước đây thánh giáo dần dần tại theo đuổi thực lực quá trình bên trong, đã mất đi bản thân, đã biến thành bây giờ ma giáo. U Cơ nghe vậy lại trầm mặt xuống, trong mắt lóe lên vẻ ảm đạm, khẽ thở dài một tiếng, cũng không phản bác. Thân là một trong tứ đại thánh sứ, U Cơ luôn luôn chỉ ở Man Hoang Thần Điện tiềm tu giáo nghĩa, đối với thánh giáo bây giờ đủ loại cũng là có nhiều bất mãn. Nhưng U Cơ bất quá chỉ là một trong tứ đại thánh sứ thôi, nàng cũng không thể tránh được, đành phải đi trước trợ giúp vạn nhân vãng cùng nhau ma giáo, đến lúc đó có thể giáo hóa thánh giáo giáo chúng. Nhưng mà đi theo phía sau hai người Bích Dao nghe vậy, lại là hết sức bất mãn mở miệng cãi lại nói: "Uy, Trương Tiểu Phàm, ngươi chớ quá mức, đừng quên, ngươi bây giờ cũng là ta thánh giáo một phần tử." Trong lúc nói chuyện, Bích Dao nghi ngờ liếc qua bên cạnh không nói một lời Lục Tuyết Kỳ, chỉ cảm thấy cái này lẳng lơ hồ ly rất là cổ quái. Cùng là thánh giáo một phần tử, nàng câu dẫn tới nam nhân như vậy chửi bới bọn hắn thánh giáo, cái này lẳng lơ hồ ly vậy mà đều không mở miệng giáo hơn cái kia đáng chết hỗn đản. Trương Tiểu Phàm cũng không để ý tới Bích Dao, chỉ là cùng U Cơ cùng nhau đi tới một chỗ rộng rãi chỗ. Ở đây không giống với bên ngoài, giống như là bị chú tâm tu chỉnh qua, mà là một cái tự nhiên hình thành sơn động, trên đỉnh đầu treo ngược lấy vô số màu sắc khác nhau, thiên kỳ bách quái thạch đũ. Để cho Trương Tiểu Phàm cùng U Cơ cùng nhau dừng bước lại, nhưng là chỗ cửa hàng đứng lên một khối cực lớn bia đá, bên trên bút tẩu long xà khắc dấu lấy 10 cái cứng cấp chữ lớn, thiên địa bất nhân, di vạn vật vi số cầu. Cái kia thập tự trên tấm bia đá, một cỗ phun ra nuốt vào thiên địa hạo nhiên khí thế đập vào mặt, làm cho Trương Tiểu Phàm cùng U Cơ cũng là trong lòng bị kinh. Chữ tốt, nếu là chữ này xuất từ cái kia Hắc Tâm lão nhân chi thủ mà nói, hắn khi còn sống sợ là có khả năng đạt đến sánh ngang trong truyền thuyết quá rõ ràng chi cảnh cảnh giới cao thâm. Trương Tiểu Phàm không khỏi nhẹ khen một tiếng, trước tiên không nói chính tà phân chia, liền thực lực mà nói, cái kia Hắc Tâm lão nhân thực lực, sợ là không kém gì bây giờ đạo huyền chân nhân. Ú Cơ nghe vậy cũng không nhịn được gật đầu đáp, dứt bỏ hắn phẩm hạnh không nói, lòng dạ hiểm độc lão quỷ thiên tư tuyệt đối tính là thế gian hiếm có, từ xưa đến nay cũng có thể nói là phượng mao lân giác một dạng tồn tại. Trước kia, lòng dạ hiểm độc lão quỷ có thể nhất thống thánh giáo, hắn tu vi cảnh giới tất nhiên là cao vô cùng. Nói như vậy lấy, Ú Cơ lại không khỏi quay đầu nhìn về phía trước mặt Trương Tiểu Phàm, trong lòng không khỏi nghĩ đến, nếu để cho Trương Tiểu Phàm một chút thời gian, sợ là cũng có thể giống như cái kia lòng dạ hiểm độc lão quỷ, nhất thống thánh giáo. Chẳng lẽ thánh giáo thiên mệnh coi là thật về luyện huyết đường một mạch sở thuộc? Vòng qua bia đá, nhưng là một khối bóng loáng vách đá xuất hiện ở đáy động, tại vách đá hai bên thì phân biệt có một đầu đường hầm, không biết thông hướng nơi nào. Hấp dẫn Trương Tiểu Phàm mấy người ánh mắt, nhưng là trước vách đá cái kia đá xanh trên bình đài, thành ngồi ngay ngắn hình dạng một cầu khô lâu. Lúc này, tại Trương Tiểu Phàm bên hông, cùng cái kia sơn hà phiến đứng tại cùng nhau bích lạc hoàn tuyển, cái kia cuối cùng nhất vị trí, dù xuống tua cờ bên trên, cái kia mặc vào hạt châu màu tím đậm, bây giờ đang lập lòe hào quang nhỏ yếu, sở đối lấy chính là trước mắt bộ xương khô này. Ú Cơ túi đầu nhìn thấy cái kia ống tiêu pháp bảo khác thường, mắt thấy bích giao cùng Lục Tuyết Kỳ dựa đi tới, chẳng biết tại sao, càng là dùng ống tay áo đem hắn che lại, chợt nhìn chằm chằm trước mặt xương khô, một mặt hư hi nói: "Ai có thể nghĩ đến, trước kia sắt trá phong vân hắc tâm lão nhân, lại sẽ chết ở đây." Trương Tiểu Phàm không khỏi quay đầu nhìn Ú Cơ, chỉ thấy cái sau nhìn về phía hắn trong ánh mắt có chút phức tạp, lại nhất thời khó mà sáng tỏ, đành phải đi trước đè xuống các loại nỗi lòng, mở miệng nói ra: "Chúng ta đi vào trước nhìn một cái đi." Nói xong, Trương Tiểu Phàm liền dẫn Ú Cơ hướng phía bên phải lối đi kia đi đến. Sau lưng Bích Giao cùng Lục Tuyết Kỳ thấy thế, chỉ là nhiều đánh giá cái kia hắc tâm lão nhân xương khô hai mắt, liền theo ở phía sau, cùng nhau đi vào trong đường hầm. Chương 76 Tư Tàng Kim Linh, Nộ Đạo Thiên Thư. Chương 76 Tư Tàng Kim Linh, Nộ Đạo Thiên Thư. Đường hầm cùng vừa mới đi qua đường hầm cũng không quá lớn khác biệt, nhưng rõ ràng muốn lờ mờ không thiếu, cũng may lộ không hề dài, rất nhanh, bốn người liền tuần tự đi tới lại một cái trong thạch thất. Cái nhà đá này cùng lúc trước chỗ khác biệt, một bên trưng bày rất nhiều giá đỡ, một bên khác thì tùy ý chất phát một chút đao thương kiếm kích các loại đồ vật, là dễ thấy nhất chính là nổi bật, chính là phía trên một thanh toàn thân gang đại phủ. Cái này bữa Ú Cơ nhìn xem trước mắt cái kia đại phủ, luôn cảm giác mình giống như là không để ý đến cái gì. Bích Giao đi qua, đưa tay nhẹ nhàng chi phối một chút, nhưng lại chưa phát hiện bất cứ gì thường nào, không khỏi mở miệng nói ra: "Ú Di, cái này bữa thế nào? Không phải liền là một cái lớn bình thường bữa sao?" Trương Tiểu Phàm thấy thế ngước mắt lườm Bích Giao một mắt, chợt khe khẽ lắc đầu, đang muốn để cho Ú Cơ mang theo hắn đi xem một bên giá đỡ. Ai ngờ Bích Giao đang muốn xem ra, gặp Trương Tiểu Phàm phản ứng như vậy, sắc mặt biến thành giận, nàng thân là Quỷ Vương Tông đại tiểu thư, chưa từng có người dám đối với nàng lắc đầu, xem thường nàng, đội vàng mở miệng khẽ mắng: "Uy, Trương Tiểu Phàm, ngươi có ý tứ gì?" "Không có ý gì, chỉ là cảm thấy cái này bữa thích hợp cho ngươi làm pháp bảo làm cho." Trương Tiểu Phàm nghe vậy khẽ cười một tiếng nói, Lục Tuyết Kỳ cùng Ú Cơ trước tiên liền rõ hiểu Trương Tiểu Phàm lời nói bên trong hàm nghĩa, đều là buồn cười, Ú Cơ càng là chọc tức lấy chụp Trương Tiểu Phàm một chút, cử động kia lại là có chút thân mật. Bích Giao ngẩn người, chợt cũng phản ứng lại, Trương Tiểu Phàm là tại nói móc nói náo nàng đần, lúc này liền là hừ lạnh một tiếng, khí đạo: "Ta nếu dùng cái này bữa làm pháp bảo, trước tiên một bữa bổ." "Bổ, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, thiên sắt trong tay Minh Vương cũng không trôi này khai thiên tích địa khai thiên thần phủ, cái này bữa, nghĩ đến nhất định là một cái cơ quan." Nói xong, Bích Giao trên mặt không khỏi thoáng qua một vòng vẻ tiêu ngạo, có chút đắc ý nhìn xem Trương Tiểu Phàm, giống như là tại nói, bản cô nương quả thật là thiên tư thông minh, còn không mau khen bản tiểu thư. Ú Cơ cũng bừng tỉnh đại ngộ, nhìn xem trước mắt cái kia gang thần phủ, ngạc nhiên nói: "Hắc tâm lão nhân không hổ là lòng dạ hiểm độc danh xưng, cái này các loại tâm tư chính là nhiều. Cái này bữa đúng là mở ra mật đạo cơ quan, cũng đừng quên, chúng ta là chính mình tiến bảo, cần cái này mật đạo làm gì?" Nghe được Trương Tiểu Phàm lời nói, Bích Giao sắc mặt cứng đờ, chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị cái này hỗn đản lừa gạt, nhưng lại không thể nào cãi lại. Dù sao, bọn hắn từ cửa vào tiến bảo, chờ sau đó tự nhiên cũng là từ lối vào lui ra ngoài là được, cái này mật đạo tự nhiên là không dùng được. Trương Tiểu Phàm cũng không lại để ý tới Bích Giao, tại Ú Cơ nâng đỡ, đi tới giá đỡ bên cạnh, chỉ thấy cái kia giá đỡ giống tuyết, chỉ có cái cuối cùng ngăn chứa chỗ, để một cái nho nhỏ hộp sắt. Ú Cơ đang muốn đưa tay đi đem cái hộp kia cầm lấy, lại bị Trương Tiểu Phàm bắt được cùng cánh tay ngọc, quay đầu liếc mắt nhìn, thì thấy đến Trương Tiểu Phàm lấy ra bên hông trường tiêu, nhẹ nhàng đem cái kia hộp sắt đẩy ra. Sau một khắc, Ú Cơ đồng tử co rụt lại, đã thấy một cỗ hắc khí từ cái kia trong hộp sắt xung ra, trực tiếp bay tới trên kệ phương, trực tiếp đem cái kia giá đỡ đều thực xuyên qua. Cổ thi độc. Cái kia đang chết lòng dạ hiểm độc lão quỷ quả nhiên là đen tâm, vậy mà luyện chế bực này kỳ độc. Đứng tại giá đỡ cách đó không xa Bích Giao, nhìn xem cái kia xuất hiện khí độc, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hô một tiếng sau, liền mở miệng chửi bới nói: "Vừa mới, Ú Cơ đưa tay dây vào cái hộp kia thời điểm, nếu không cẩn thận đem hắn mở ra, sợ là mệnh đều phải không còn nửa cái." Trương Tiểu Phàm lại là sắc mặt không thay đổi, đợi đến cái kia cổ thi độc dâng lên sau đó, thừa dịp Ú Cơ chưa kịp phản ứng thời điểm, trong tay trường tiêu đem vật trong hộp bốc lên, một cái xiết trong tay. Ú Cơ chỉ tới kịp nhìn thấy một vật chợt lóe lên, cái kia dường như lóe lên một cái lấy kim hoàng sắt trạch vật nhỏ, giống như là hai cái linh đan, còn không có thấy toàn cảnh, liền bị Trương Tiểu Phàm bắt được, nhét vào cái hông của hắn. Cũng không biết là đoán được cái gì, Ú Cơ không khỏi ngẩng đầu nhìn một mắt Trương Tiểu Phàm, ngay sau đó, lại vô ý thức liếc qua bên cạnh không nói một lời Lục Tuyết Kỳ, trong mắt tựa hồ dị sắc thoáng qua. Đó là vật gì? Bích Giao ánh mắt nghi ngờ nhìn một mặt như không có chuyện gì xảy ra Trương Tiểu Phàm, đã thấy Ú Cơ cũng không có bất kỳ phản ứng, không thể làm gì khác hơn là tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng. đi thôi, ở đây cũng không có cái gì. Ú Cơ nghe vậy liền dịu lấy Trương Tiểu Phàm lại độ về tới lúc trước bên trong hang núi kia, mấy người lại là một đường hướng về bên trái đường hầm kia đi đến. Cùng phía bên phải đường hầm kia khác biệt, bên trái đường hầm rất là kéo dài, cũng không biết là không phải năm đó luyện huyết đường mở ra tới. Đi hồi lâu sau, mấy người cuối cùng là gặp được ánh sáng truyền ra, đã thấy phía trước lại có một gian thạch thất. Đi vào trong thạch thất, Ú Cơ lông mày không khỏi nhíu một cái, chỉ thấy thạch thất kia bên trong trống rỗng, chỉ có một mặt khắc lên lít nha lít nhít chữ viết mách đá. Ngay tại Ú Cơ đang muốn hiếu kỳ dò xét thời điểm, lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trương Tiểu Phàm. Chỉ thấy cái sau càng là chủ động buông lỏng ra chính mình, chậm rãi hướng về cái kia vách đá đi đến. Ú Cơ sững sờ một chút, dưới ngọc thủ ý thức nhẹ vô về bụng vị trí, bị Trương Tiểu Phàm ôm đi một đường, nơi đó còn có lấy ấm áp lưu lại. Sau lưng Bích Giao cùng Lục Tuyết Kỳ, vừa nhìn qua trên vách đá cái kia khắc chữ, liền bị Trương Tiểu Phàm dị động hấp dẫn ánh mắt. Bích Giao mắt thấy Trương Tiểu Phàm cũng không biết muốn làm cho gì, liền muốn mở miệng, một bên Lục Tuyết Kỳ chợt phát giác được dị thường, giơ tay lên bên trong thiên gia kiếm, ngăn ở Bích Giao trước người, đem người sau cho chặn lại trở về. Tam nữ đều là nghi ngờ nhìn chằm chằm cử chỉ quái dị Trương Tiểu Phàm. Chỉ thấy Trương Tiểu Phàm ở đó trước vách đá khoanh chân ngồi xuống, hai tay kết xuất một đạo cổ quái ấn quyết. Theo Trương Tiểu Phàm động tác, Ú Cơ, Lục Tuyết Kỳ cùng Bích Giao ba người đều là đôi mi thanh tú nhíu chặt, liếc nhau một cái sau, nhao nhao lắc đầu, càng là không có người nào nhận biết Trương Tiểu Phàm ấn quyết trong tay xuất từ nơi nào. Cái này không phải là Thanh Vân môn đạo pháp, cũng không giống là ma giáo công pháp, càng không phải là Phật môn hoặc khác đại phái công pháp tu chân. Nhưng Ú Cơ cùng Bích Giao đều là kiến thức khá rộng, Lục Tuyết Kỳ cũng là đạo pháp cao thâm người, đều có thể từ Trương Tiểu Phàm cái kia ấn quyết bên trong nhìn ra mấy phần đạo môn chân quyết bất tích, nhưng lại không giống hiện nay thế gian, bất kỳ một cái nào đạo gia môn phái tu chân truyền lại chi đạo pháp, quả nhiên là huyền bí vô cùng. Nhìn mấy lần sau, Ú Cơ bọn người đều là không hiểu nó ý, nhưng cũng biết hiểu, Trương Tiểu Phàm coi là thật mắt nhìn phía trước vách đá này khắc chữ, mới có này cảm ngộ, liền ngẩng đầu nhìn lại. Cuối cùng, Lục Tuyết Kỳ cùng Bích Giao ba người, tại vách đá nơi cuối cùng, thấy được mấy chữ to, Thiên Thư quyển thứ nhất. Thiên Thư, cái này càng là Thiên Thư, nghĩ không ra, ta Thánh giáo kinh điển lại sẽ giấu ở nơi đây, chẳng thể trách vẫn luôn tìm không thấy. Bích Giao đệ thấp lấy âm thanh kinh hỉ nói, một bên Lục Tuyết Kỳ trong mắt tinh quang lóe lên, lúc này liền hướng về cái kia Thiên Thư nhìn lại, trong mắt Ú Cơ càng là thần quang rạng rỡ, nhìn xem cái kia vách đá kinh văn. Bích Giao tại mừng rỡ đi qua, cũng đồng dạng là cẩn thận kinh văn kia nhìn lại. Chỉ là mới nhìn vài lần, Bích Giao liền cảm thấy lấy choáng váng, chỉ cảm thấy lấy kinh văn kia khó hiểu một đẻ, khó mà nhìn xuống. Bích Giao quay đầu nhìn lại, đã thấy Lục Tuyết Kỳ chân mày cau lại, sắc mặt bình tĩnh nhìn xem kinh văn kia. Ú Cơ mặc dù sắc mặt cũng có chút đau đớn, nhưng cũng là cố gắng nhớ kỹ kinh văn kia, lập tức cũng đi theo ngồi ở một bên. Sắc mặt thống khổ nhìn xem cái kia Thiên Thư tựa như Thiên Thư. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong thạch thất đều yên tĩnh lại, vẻn vẹn có bốn người khoanh chân rơi vào vách đá phía trước, một nam ba nữ, một trước ba sau, đều là khoanh chân làm ngồi xuống hình dáng. Trương Tiểu Phàm cũng không biết Lục Tuyết Kỳ ba người cũng tại học tập Thiên Thư, hắn tại sau khi đi vào, liền bị cái này thượng cổ kinh văn hấp dẫn lực chú ý, gần như là trong nháy mắt, liền tiến vào trong đốn ngộ. Trương Tiểu Phàm vốn là tiên hồn biến thành, lại trải qua hồng trần vô số, tiên, ma, phàm, quỷ các loại, thế gian chư đạo đều có thể nghiệm, bây giờ thấy vậy Thiên Thư, các loại cảm ngộ tất nhiên là lập tức dâng lên, chính là đã từng tu chi đạo pháp, bây giờ cũng có các loại cảm ngộ. Lục Tuyết Kỳ bọn người tất nhiên là không có khả năng biết được, Trương Tiểu Phàm vận chuyển chi chân quyết, chính là kiếp trước Thiên Dung thành chỗ thịnh hành ngôi sao xúc tích chi pháp. Chỉ có điều, kiếp trước cùng kiếp này rất có khác biệt, Trương Tiểu Phàm tiên hồn mặc dù có thể hóa trọng minh điểu, lại khó mà tu hành cái này ngôi sao xúc tích chi pháp. Ngôi sao xúc tích chi pháp, nguồn gốc từ luân hồi, mỗi một cái linh hồn cũng có một phần từ viễn cổ thời đại truyền thừa mà đến, độc nhất vô nhị khắc ấn. Các ấn bên trong bao hàm thượng cổ linh lực cùng sinh mệnh bí mật, đồng thời tạo thành cụ thể hình ảnh, đây cũng là ngôi sao xúc tích đồ. Có thể chu tiên thế giới tựa hồ luân hồi không còn, hoặc là luân hồi sớm đã tịch diệt, ngôi sao xúc tích chi pháp cảm thấy khó khăn tu luyện. Bất quá, trước mắt Thiên Thư lại làm cho Trương Tiểu Phàm có các loại hiểu ra. Thiên Thư này chính là Thiên Thư quyển thứ nhất, tức Thiên Thư tổng cương. Người chi tam bảo chính là tinh, khí, thần, ba hàm ẩn thiên địa nhân chi tam tài, người tu chân cũng không ngoại lệ. Trong đó, tinh là người gốc rễ, vạn vật chi căn, ở thiên địa nhân tam tài đứng đầu, là người. Lại tinh, khí, thần tam tài tương hợp chính là người chi đạo, cũng là chúng sinh chi đạo, thế gian sinh linh đều là như thế, chỉ có điều, chỉ có người này tam tài đều cùng, những sinh linh khác phần lớn tiên thiên có thiếu, vì vậy trời sinh tính mông muội. Mà người chi đạo cùng thiên địa chi đạo lại nhưng cũng vì thiên địa tam tài, mới có cái này thế gian vật vật, thiên địa thương sinh, sinh tử luân chuyển. Cái này thiên địa chi đạo, cũng là đạo âm dương, dương là càn, âm vì khôn, dương mà sống, âm vì chết, dương vì thịnh thì âm vì suy. Này các loại tương hợp, chính là Thiên Thư năm quyển. Thiên Thư này tổng cương quyển thứ nhất, chủ yếu giảng thuật chính là người trọng yếu nhất chi đạo căn bản, tinh, hoặc giả thuyết là nhục thân, cùng với nhục thân cùng khí, thần cùng với thiên địa chi âm dương quan hệ. Như là, cùng nhân thể chi khí cùng thần tướng so sánh, người chi tinh là dương, lại như tinh chi vượng là dương quá lớn, tinh chi suy là âm chi hưng bao gồm giống như âm dương huyền diệu chi khí. Dựa theo Trương Tiểu Phàm phỏng đoán, quyển thứ hai chính là người chi khí, quyển thứ ba làm người chi thần, quyển thứ tư vì dương quyển, quyển thứ năm vì âm quyển. Là lấy Thiên Âm tự Phật môn chân pháp, đại phạn bàn nhược lấy cương mãnh hùng vĩ chứ danh. Thái cực huyền thanh đạo sở dĩ kiêm hữu âm dương, hẳn chính là thanh diệp tổ sư từ vô danh kia sách cổ, cũng chính là Thiên Thư quyển thứ 5 bên trong, cùng với ban sơ thanh vân tử sáng tạo chi đạo pháp, lấy kinh thế chi ngộ tính, ngộ ra được thái cực huyền thanh đạo, như vậy kiêm hữu âm dương chi huyền diệu chân pháp, mà luyện huyết đường luyện huyết các loại mật thuật, thậm chí là cái kia si tình chú, cũng là người trong ma giáo, từ thiên thư này tổng cương bên trong lộ ra, lại bởi vì tâm tính cực đoan, kiếm tẩu thiên phong, mất thuần cùng, trở nên tà dị vô cùng. Giới thiệu vắn tắt có các bạn đọc, cảm thấy hứng thú có thể thêm một thêm. Chương 77 ngộ đạo, đột phá, tẩu hòa nhập ma. Chương 77 ngộ đạo, đột phá, tẩu hòa nhập ma. Trương Tiểu Phàm sở dĩ có thể có nhiều như vậy cảm ngộ, lại bởi vì hắn kinh nghiệm hồng trần thế tục nhiều lắm. Tiên, ma, người, không bàn mà hợp tam tài chi đạo, tiên hồn hai phần, cũng là thiên điệu tam tài cùng âm dương tương hợp, sinh tử luân hồi lại là người chi đạo cùng âm dương tương hợp. Là lấy, khi nhìn đến thiên thư thời điểm, Trương Tiểu Phàm mới có thể nhanh chóng đắm chìm trong đó, tăng thêm hắn vốn là tinh thông các loại linh hồn kỹ thuật, bây giờ vừa học như thế nào trưởng khống nhân thể chi nhục thân, tất nhiên là nhanh chóng liền cải thiện cái kia ngôi sao xúc tích chi pháp. Chỉ có điều, liền trước mắt mà nói, cái này ngôi sao xúc tích chi pháp còn chỉ có thể Trương Tiểu Phàm một thân một mình tu hành, bởi vì thế gian cũng không luân hồi, những người khác cùng hắn khác biệt, có tiên hồn cảnh, có viễn cổ truyền thừa mà đến ký ức. Theo ngôi sao xúc tích bên trong sức mạnh dần dần bị Trương Tiểu Phàm trưởng khống, Trương Tiểu Phàm pháp lực cũng tại không ngừng khôi phục, mà cùng lúc đó, sau lưng phần tịch trong kiếm, đó mới hấp thu không lâu âm sát chi khí, cũng bắt đầu phun trào lên. Lệ, thanh thúy tiếng vượng hót từ trong hồn phách truyền ra, ngôi sao xúc tích chi lực chậm rãi hiện lên, đem Trương Tiểu Phàm dần dần bao phủ ở trong đó, tại Trương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể huyễn hóa thành một cái trọng minh điểu. Trong thạch thất, theo một tiếng này chim hót vang lên, Lục Tuyết Kỳ ba người cũng trong nháy mắt bị giật mình tỉnh giấc. Thiên thư mặc dù ẩn chứa vô tận huyền diệu, nhưng cực kỳ khó hiểu, chính là lấy Lục Tuyết Kỳ thiên thư, cùng với ưu cơ sánh ngang thượng thành cảnh tu vi, đều khó mà lĩnh hội một hai trong đó, chỉ có thể đem hắn tạm thời ghi nhớ. Đến nỗi Bích Giao, tu vi và tư chất vốn là so Lục Tuyết Kỳ kém một bậc, tăng thêm thiên thư khô khan, đáy lòng vốn là có chút kháng cự, lập tức càng là chỉ ghi nhớ không đến một nửa, liền bị đánh thức. Ba người lần theo âm thanh nhìn lại, nhìn thấy từ Trương Tiểu Phàm ngôi sao xúc tích chi lực biến thành trọng minh điệu lúc, đều là lộ ra mấy phần vẻ khiếp sợ. Đây là cái gì? Thanh Vân Môn, chẳng lẽ còn có bực này huyền bí thuật pháp? Bích Giao môi đỏ khẽ nhếch lấy, trên mặt còn mang theo vài phần sợ hãi thán phục chi sắc, cái kia màu đỏ thắm đại điểu, không chỉ là có hình dạng, còn có một cỗ đặc biệt thần vận. Đây không phải Thanh Vân đạo pháp. Lục Tuyết Kỳ khẽ lắc đầu, âm thanh trong trẻo lạnh lùng đồng dạng mang theo vài phần khó có thể tin, nàng nhớ tới lúc đó Trương Tiểu Phàm nên kích thiên lôi thời điểm xuất hiện thần điểu, chính là trước mắt bộ dáng như vậy. Chỉ có điều, cùng trước đây so sánh, bây giờ cái này chỉ thần điểu càng có thần vận, cũng càng cỗ sinh khí. Trong lúc nhất thời, Ú Cơ ba người cũng đều là một mặt vẻ ngạc nhiên, nếu đây cũng không phải là Thanh Vân đạo pháp, đây chẳng phải là nói Trương Tiểu Phàm từ trong thiên thư lĩnh ngộ ra một loại hoàn toàn mới phương pháp tu hành. Hơn nữa, liền trước mắt loại này quan minh ấm áp trọng minh điệu bộ dáng như vậy, cái này phương pháp tu hành tựa hồ cũng không giống Hắc Tâm lão nhân trước kia từ trong thiên thư lĩnh ngộ được luyện huyết đường chuyển thừa pháp môn như vậy tà dị. Thiên tư như vậy coi là thật kinh người. Ú Cơ từ trong thâm tâm khen ngợi một tiếng, mà một bên Bích Giao nghe vậy vẫn không khỏi quay đầu nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, trong mắt càng là thoáng qua một vòng không cam lòng, thậm chí là ghen tị thần sắc. Giống kỳ tài như vậy, nếu là có thể gia nhập vào bọn hắn Quỷ Vương Tông, như vậy bọn hắn chắc chắn có thể dùng ngắn hơn thời gian nhất thống thành giáo. Nhưng nếu là dạng này kỳ tài bị Hợp Hoan Tông trường khống, đến lúc đó sợ không phải muốn trở thành bọn hắn Quỷ Vương Tông kình địch, nói không chừng còn muốn ngược lại lo lắng thánh giáo hội sẽ không bị Hợp Hoan Tông nhất thống. Nghĩ được như vậy, Bích Giao hàm răng không khỏi khẽ cắn cắn môi đỏ, trong lòng có các loại ý niệm hứng khởi, trong mắt một màn kia quật cường chi sắc càng ngày càng đậm đặc. Buộc lại nam nhân thôi, nàng đi, ta vì cái gì không được? Bích Giao trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt cũng dần dần trở nên cố chấp, trong lúc mơ hồ, tựa hồ còn có một cỗ sát khí quanh quẩn ở Bích Giao trái tim. Cũng may, một bên Ú Cơ kịp thời phát giác Bích Giao khác thường, thấy tình cảnh này, vội vàng đưa tay lôi kéo Bích Giao, đồng thời lên tiếng quát khẽ. Bích Giao, tỉnh, Bích Giao. Ân. Bích Giao lung lay đầu, chính là muốn nói cái gì, lại đống nhiên trừng lớn hai mắt, đứng ở một bên Lục Tuyết Kỳ, càng là trước tiên rút ra Thiên Gia kiếm, lạnh giọng nói, đây là sát khí. Ú Cơ nghe tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia nguyên bản tượng trưng cho quang minh trọng minh điểu, chẳng biết lúc nào càng là bị một cỗ u lãnh điên cuồng sát khí gói ở cái kia cỗ sát khí, là như vậy hung lệ, là như vậy kinh khủng, càng là như vậy mãnh liệt, giống như phun trào như thủy triều, gần như là trong nháy mắt liền chiếm cứ toàn bộ thạch thất. Lục Tuyết Kỳ ba người thấy thế, bất đắc dĩ chỉ có thể thối lui đến thạch thất lối vào, mà cái kia sát khí giống như là nhận lấy một loại hạn chế nào đó, không có chút nào rời đi thạch thất, tiến vào cái kia u ám hành lang bên trong. Đứng tại hành lang lối vào, Ú Cơ sắc mặt hết sức nghiêm trọng, trong giọng nói mang theo vài phần lo âu nói, hắn giống như tẩu hỏa nhập ma. Nếu như Trương Tiểu Phàm tẩu hỏa nhập ma, bằng vào cái kia cố hung sát chi khí, các nàng ba người không có một cái nào có thể chống đỡ được đối phương, toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Hơn nữa, đang dỉ máu động chỗ cửa hang, còn có một đầu hắc thủy huyền xà tỏa chấn. Đương nhiên, các nàng cũng không phải không có hy vọng còn sống, một cái khác trong đường hầm còn có cây búa lớn kia, có thể dùng đến mật đạo thoát đi nơi đây. Chỉ có điều, chẳng biết tại sao, ba người cũng không có ai mở miệng nhắc lên, cũng là ở một bên quan sát tình huống. Lục Tuyết Kỳ càng là trực tiếp mở miệng nói, không có khả năng, Tiểu Phàm tuyệt không có khả năng lại là tẩu hỏa nhập ma, vừa mới hắn hấp thu vô tận âm linh âm sát chi khí lúc đều có thể chịu được, để cho phần tịch đem tất cả sát khí hấp thu, bây giờ tuyệt không có khả năng là tẩu hỏa nhập ma. Lục Tuyết Kỳ âm thanh trong trẻo lạnh lùng phá lệ quả quyết, lộ ra một cố kiên định, đó là đối với Trương Tiểu Phàm tín nhiệm, nàng không tin cái kia có thể ngạnh kháng thiên lôi, có thể lấy sức một mình đi độ hóa vô tận âm linh người, sẽ tẩu hỏa nhập ma. Ú Cơ lúc này cũng ý thức được không thích hợp, nếu là Trương Tiểu Phàm tẩu hỏa nhập ma, vừa mới liền không khả năng sẽ chỉ là sát khí tràn ngập, mà là trực tiếp đối với các nàng ra tay rồi. Hồi tưởng đến lúc trước trong cơ thể của Trương Tiểu Phàm cái kia dần dần cường thịnh pháp lực, cùng với cái kia đặc thù thần điệu bộ dáng, Ú Cơ trong lòng càng là toát ra một cái cực kỳ lớn mật ngờ tới. Hắn sẽ không phải là tại đột phá a? Đột phá? Lục Tuyết Kỳ cùng Bích Giao nghe vậy cả kinh, Bích Giao một mặt hoang mang không hiểu, ngược lại là Lục Tuyết Kỳ như có điều suy nghĩ gật đầu nói, có lẽ có khả năng, Tiểu Phàm đã sớm là Ngọc Thanh đỉnh phong, xuống núi phía trước, tại Thái Cực Huyền Thanh đạo cảm ngộ không sai biệt lắm cũng sắp đạt đến thượng thanh cảnh, còn kém một chân bước vào cửa. Đó chính là, vốn là nước chảy thành sông công phu, chỉ có điều, hắn cái đột phá này lại là tới không phải lúc như vậy. Ú Cơ không khỏi khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn qua cái kia đã hoàn toàn bị sát khí bao khỏa thân ảnh, có chút lo âu nói, dưới mắt tình huống như vậy, sợ là cùng hắn thanh kiếm kia hấp thu quá nhiều hung sát chi khí có liên quan, bây giờ chính vào đột phá lúc, bị cái kia hung kiếm thừa lúc vắng mà vào, dưới mắt những sát khí này còn có thể bị trói buộc, có thể thấy được hắn còn bảo tồn lý trí. Nhưng nếu là chúng ta không giúp hắn mà nói không chừng, hắn thật có thể tẩu hỏa nhập ma. Chương 78 nguyên âm mật pháp, chương 78 nguyên âm mật pháp. Ú Cơ lời vừa nói ra, Lục Tuyết Kỳ sắc mặt lập tức thay đổi, một bên Bích Giao cũng không khỏi quay đầu nhìn lại, sắc mặt hình như có mấy phần thần sắc lo lắng. Ú Di, thật có nguy hiểm như vậy sao? Thanh kiếm này hung sát chi khí, vốn là thế gian vô song, tháng qua ngày xưa phệ huyết châu, bây giờ lại hấp thu nhiều như vậy âm sát chi khí, càng thêm hung hiểm và phận. Ú Cơ sắc mặt có chút âm trầm, nàng còn biết được một điểm, trên thân Trương Tiểu Phàm cũng không chỉ là cái thanh kia hung kiếm phân tịch. Mặc Tuyết kiếm mặc dù cũng là ma giáo chí bảo, cũng là một cái hung kiếm, nhưng cũng chỉ là kiếm khí đặc biệt, cũng là còn tốt, nhưng mà tại trên thân Trương Tiểu Phàm nhưng còn có lấy cái kia hung danh hiển hách phệ huyết châu à? Đây chính là phệ huyết châu, trước kia Hắc Tâm lão nhân dùng nó không biết tàn sát bao nhiêu sinh linh, bây giờ lại tại tích huyết động bên trong tăng thêm thiên thư tổng cường, ai biết lấy Trương Tiểu Phàm nội tính có thể hay không ngay tại chỗ ngộ ra được luyện huyết đường pháp môn. Nếu là nói như vậy, dạng này một cái kỳ tài ngút trời, sợ là có khả năng sẽ trở thành một cái cực đoan kinh khủng sát lục binh khí. Chớ nói chi là còn có cái kia không rõ lai lịch nhưng lại cùng phệ huyết châu không phân cao thấp ống tiêu bản thể, nhiều như vậy tuyệt thế hung vật đều đặt ở trên thân, một khi Trương Tiểu Phàm tẩu hỏa nhập ma, triệt để bạo động, cấp độ kia kết quả, Ú Cơ cũng không dám nghĩ. Nhất là hắn trước đây liền đã pháp lực hao hết, bây giờ lại chính vào chống giống lúc, chỉ có thể càng thêm hung hiểm. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Bích Giao vội vàng gấp giọng nói, một bên Lục Tuyết Kỳ khẽ cắn môi đỏ, trong tay thiên gia trên thân kiếm mặc dù yên lặng, nhưng trong đó ẩn ẩn đã có từng đạo kinh người kiếm khí ngầm trong đó. Ú Cơ nghe vậy cũng không nói chuyện, chỉ là đi trước quay đầu nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, phát giác được Ú Cơ ánh mắt sau đó, Lục Tuyết Kỳ cũng liền vội vàng quay đầu nhìn lại. Lục tiên tử, ta nếu là không có nhìn lầm, tiên tử cần phải nguyên âm không mất ta. Thánh sư vì cái gì muốn hỏi như vậy? Lục Tuyết Kỳ sắc mặt lập tức lạnh lẽo, nàng không rõ vì cái gì Ú Cơ còn tại đàm luận loại vấn đề này, dưới mắt Trương Tiểu Phàm tình huống có thể nói là hung hiểm đến cực điểm. Bất quá, sau một khắc, Lục Tuyết Kỳ chợt nhớ tới, dưới mắt thân phận của nàng là Hợp Hoan Tông truyền nhân, dưới mắt hai người càng là thực sự ma giáo yêu nữ, mà ma giáo luôn luôn nữa thích lục đục với nhau, lúc trước Trương Tiểu Phàm chính là mượn nhờ ma giáo bực này hành vi, vừa mới thuận lợi trừ đi Quỷ Vương Tông mấy người. Nếu là thánh sư không muốn ra tay, đều có thể rời đi. Lục Tuyết Kỳ hừ lạnh một tiếng, Ú Cơ khẽ chau mày, sắc mặt cũng lạnh mấy phần, đồng dạng là lạnh giọng đáp lại nói, ta nguyên lai tưởng rằng Lục tiên tử thân là Hợp Hoan Tông truyền nhân, cần phải có thể lấy quý phái mật thuật tương trợ, nhưng bây giờ a. Câu nói kế tiếp Ú Cơ cũng không nói xong, chỉ làm mỉa mai nở nụ cười, đáy lòng càng là không khỏi thương yêu lên Trương Tiểu Phàm, một lòng vì tráng đại thánh dạy, mặc dù lẻn vào Thanh Vân học trộm 10 phần khinh thường, nhưng hắn khi đó tuổi nhỏ cũng là tỉnh có thể hiểu, nhưng chưa từng nghĩ vốn nên dẫn dắt thánh giáo quật khởi hắn, lại là mệnh đồ nhiều thăng trầm, còn hết lần này tới lần khác gặp được một cái chỉ đem hắn coi là lợi khí nữ tử. Ú Cơ đều là Trương Tiểu Phàm cảm thấy bi thương, là lấy lúc nói chuyện thái độ cũng là cực kém. Ta nếu có thể cứu Tiểu Phàm, chính là bỏ mình cũng không hối hận, như thế nào khoanh tay đứng nhìn? Lục Tuyết Kỳ nghe vậy cũng không nhịn được thu liễm mấy phần nộ khí, trầm giọng nói, trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần vẻ lo lắng, thậm chí hiện ra tí tí ý nghĩ điên cuồng. Vừa mới cái kia tiên thư, nàng thế nhưng là ghi xuống, có lẽ nàng có thể thử từ trong lĩnh hội một vài thứ, mà có thể giúp sư đệ một hai, cũng tốt hơn bất lực. Lúc này, Lục Tuyết Kỳ liền muốn ngay tại chỗ khoanh chân ngồi tĩnh tọa, chuẩn bị toàn lực lĩnh ngộ cái kia tiên thư, hy vọng có thể đến giúp Trương Tiểu Phàm. Cho dù là không giúp được, đến lúc đó cũng có thể ngăn đón hắn cả lại, ngăn không được, đó chính là chết ở hắn dưới kiếm, cũng coi như là toàn bộ trong nội tâm nàng chi niệm. Nhưng vào lúc này, lại truyền tới Ú Cơ tiếng kinh hô. Ngươi sẽ không phải tu luyện các ngươi Hợp Hoan phái cấm thuật a? Nghe được Lục Tuyết Kỳ lời nói sau đó, Ú Cơ hơi sững sờ, chợt chính là nghĩ đến cái gì, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Cấm thuật? Bích Giao sững sờ, rõ ràng cũng không biết những thứ này, đến nỗi Lục Tuyết Kỳ càng là không hiểu ra sao, nhưng bị Ú Cơ quấy rầy một chút, sắc mặt có phần lạnh. Mà Ú Cơ gặp Lục Tuyết Kỳ sắc mặt lạnh lùng, cũng không nói gì, chỉ cho là chính mình bằng chúng, lúc này nhịn không được thở dài một tiếng, thấp giọng nhị nó nói, có lẽ chỉ có thể như thế, ngươi có biện pháp? Lục Tuyết Kỳ thấy thế đôi mắt hơi hơi sáng lên, Bích Giao cũng là hiếu kỳ nhìn chằm chằm Ú Cơ, đã thấy cái sau nguyên bản mang theo vài phần tái nhợt tuyệt mỹ khuôn mặt, tựa hồ nhiều hơn mấy phần huyết sắc. Hít sâu một hơi, Ú Cơ trầm giọng mở miệng nói ra, ta chuyển cho các ngươi hai người cùng nhau mật pháp, đến lúc đó hai người các ngươi đem tự thân tinh huyết dẫn vào thạch thất kia bên trong, ta sẽ đem hắn dẫn dắt, dùng để trấn áp trong cơ thể hắn hung sát chi khí. Tinh huyết. Gặp Lục Tuyết Kỳ cùng Bích Giao đều là thần sắc hoang mang, Vũ Cơ đành phải nhẹ giọng giải thích. Cái thanh kia hung kiếm chính là hỏa hệ pháp bảo, mà cái kia sát khí nhưng là huyền âm chi khí, nữ tử nguyên âm có thể trấn áp cái kia hung kiếm diễm hỏa chi lực, đồng thời, cùng cái kia âm sát chi khí mà nói, nữ tử nguyên âm lại thuần dương khí, có thể trấn cái kia sát khí. Kỳ thực, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, Vũ Cơ xấu hổ mở miệng, cũng không nói cho Lục Tuyết Kỳ cùng Bích Giao. Đó chính là trợ giúp Trương Tiểu Phàm mấu chốt, lấy nguyên âm chi lực tỉnh lại trong cơ thể của Trương Tiểu Phàm nguyên dương chi khí, âm dương hòa hợp, lấy trong cơ thể hắn kinh khủng thuần dương chi khí, liền có thể trấn trụ cái kia âm sát chi khí. Loại này mật pháp, Hợp Hoan Tông trong truyền thừa liền có, hơn nữa 10 phần bá đạo, có thể đem nữ tử nguyên âm hoặc nam tử nguyên dương đều giúp cho một người, cũng chính là thái âm bổ dương hoặc thải dương bổ âm. Vũ Cơ phía trước hỏi Lục Tuyết Kỳ, chính là suy nghĩ để cho Lục Tuyết Kỳ lấy tự thân nguyên âm chi lực, tăng thêm Hợp Hoan Tông mật thuật, trợ giúp Trương Tiểu Phàm vượt qua cảnh khó. Đương nhiên, loại này mật pháp ngoại trừ Hợp Hoan Tông môn nhân, thân là Chu Tức Thánh Sứ Vũ Cơ cũng biết, chỉ có điều nàng học lại cùng Hợp Hoan Tông khác biệt, chính là thượng cổ thánh giáo chính thống âm dương hòa hợp chi thuật. Lục Tuyết Kỳ nghe vậy khẽ gật đầu một cái, chỉ cần có thể cứu Trương Tiểu Phàm là được, ngược lại là một bên Bích Giao có chút không hiểu hỏi, nhưng cái này cùng tinh huyết lại có quan hệ thế nào? Vũ Cơ mắt nhìn Lục Tuyết Kỳ, gặp nàng tựa hồ không có giải thích ý nghĩ, đành phải mở miệng nói ra. Người tinh khí thần là một thể, cho nên nguyên âm vẫn còn tồn tại nữ tử, thể nội tinh huyết bên trong cũng sẽ chứa bộ phận nguyên âm chi khí. Cũng chính là như thế, mới có một chút thánh giáo bại hoại, cướp giật nữ tử, coi như cổ trùng giống như chăn nuôi, định kỳ lấy hắn tinh huyết, cuối cùng thảm tao dạy vỏ mà chết. Vũ Cơ sẽ không hợp Hoan Tông mật thuật, cho nên chỉ có thể mượn nhờ Lục Tuyết Kỳ cùng Bích Giao tinh huyết, dùng càng nhiều nguyên âm chi lực đến giúp Trương Tiểu Phàm. Cái này mật pháp có thể nhớ kỹ. Sau khi đem đơn giản tinh huyết dẫn độ mật pháp chuyển cho Lục Tuyết Kỳ cùng Bích Giao, Vũ Cơ một mặt nghiêm nghị hỏi, Lục Tuyết Kỳ không nói gì gật đầu. Bích Giao nhưng là kỳ quái liếc mắt nhìn Vũ Cơ, chỉ cảm thấy đối phương trên mặt huyết khí càng ngày càng đầy đủ, chợt gật đầu lên tiếng. Gặp hai người gật đầu sau đó, Vũ Cơ chính là đi tới thạch thất kia lối vào, đưa lưng về phía trên mặt của hai người, không khỏi lộ ra mấy phần vẻ phức tạp. Ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm đạo kia bị sát khí hoàn toàn bao khỏa thân hình, vừa nghĩ tới chuyện sắp xảy ra kế tiếp, Vũ Cơ trong mắt lóe lên mấy phần ý xấu hổ, nhẹ nhàng cắn môi một cái, thấp giọng nhỉ nó nói: "Thôi, hy vọng ngươi luyện huyết đường một mạch lại là ta thánh giáo thiên mệnh chi nhân, có thể dẫn dắt thánh giáo lại độ bậc khởi." Hít sâu một hơi, Vũ Cơ liên bộ nhẹ nhàng, chậm rãi hướng về cái kia bị nồng hậu dày đặc sát khí bao khỏa thạch thất đi vào. Có thể thêm một thêm các bạn đọc, mọi người cùng nhau thảo luận. Khởi điểm tư liệu cũng có thể tăng thêm. Chương 79 Bích Giao Tầm Thường, Tuyết Kỳ Chính Đạo. Chương 79 Bích Giao Tầm Thường, Tuyết Kỳ Chính Đạo. Sâu thẳm nhất trong hang đích huyết động, vô tận sát khí tràn ngập khắp thạch thất. Chỉ là, không biết có phải vì hấp thụ âm sát khí trắng bệnh kia hay không, mà sát khí đỏ sẫm nguyên bản trong phủn tịch kiếm lại như bị hòa loãng, hóa thành một màu đỏ nhạt. Sát khí đỏ nhạt, tựa như từng tầng từng lớp màn lụa rủ xuống, bao phủ toàn bộ thạch thất, khiến cho khí tức ấy lại thêm phần diễm lệ, mơ hồ, thấp thoáng còn mang vẻ yêu kiều, bị hoặc. Tại lối vào thạch thất, Lục Tuyết Kỳ và Bích Giao khoanh chân ngồi xuống, hai tay kết ấn, một sợi huyết tuyến mảnh mai từ đầu ngón tay hai người bay ra, xuyên qua tầng tầng sa mỏng, rơi xuống một bóng người sâu bên trong. Theo tinh huyết từ từ tiêu hao, sắc mặt Lục Tuyết Kỳ và Bích Giao đáng lẽ phải dần trở nên tái nhợt, nhưng lúc này trên mặt hai người lại dâng lên một vẻ hưng hạ. Một khắc nọ, thần sắc trên mặt hai người thả lỏng, khoảnh khắc sau thủ ấn biến đổi, theo mật pháp chấm dứt, sợi huyết tuyến kia biến mất. Lục Tuyết Kỳ và Bích Giao vô thức nhìn nhau một cái, Bích Giao mặt đỏ bừng, vô thức tránh ánh mắt của Lục Tuyết Kỳ, lại nghe Lục Tuyết Kỳ dùng giọng điệu phức tạp nói: "Chúng ta hãy ra ngoài đợi trước đi, trong thời gian ngắn e là không thể kết thúc được." Nói đoạn, Lục Tuyết Kỳ liền từ từ đứng dậy, Bích Giao không khỏi quay đầu nhìn Lục Tuyết Kỳ, chỉ thấy sắc mặt nàng vẫn miễn cưỡng giữ được vẻ thanh lãnh, không khỏi kinh ngạc thốt lên: "Hồ ly tinh của Hợp Hoàn Tông này quả nhiên không tầm thường." Không ngờ, lúc này hai Lục Tuyết Kỳ đã đỏ bừng hoàn toàn, chẳng qua, nàng bản tính thanh lãnh, tâm tính kiên cường, cho dù có trăm ngàn ý niệm, cũng ít khi biểu lộ ra mặt. "Ừm, chúng ta đi thôi." Quay đầu nhìn thạch thất tựa như bị màn lụa che phủ kia một cái, Bích Giao với vẻ mặt khá không tự nhiên nói, rồi trước tiên bước đi dọc theo đường hầm trở về. Lục Tuyết Kỳ bước nhanh theo sau, như thể đang vội vàng trốn thoát, nhưng cảm giác dị thường vừa rồi vẫn luôn vương vấn trong lòng. Có lẽ vì cả hai đều vội vã rời đi, hoặc là đều có tâm sự, nên không hề cảm thấy thời gian trôi qua, mãi đến khi đến động đá trước đó, hai người mới chợt tỉnh. Nhìn bộ xương khô trước vách đá, Bích Giao không biết nghĩ đến điều gì, đống khẽ thở dài, nói: "Cô nói xem, lão quỷ hắc tâm này trước khi chết, một mình ngồi khô trong động đá này, trong lòng hắn nghĩ gì?" "Tất nhiên là lòng không cam." Lục Tuyết Kỳ nghe vậy không chút do dự đáp, trong lòng nàng, yêu nhân ma giáo đại để đều như vậy, ít nhất những ma đầu như lão quỷ hắc tâm này đều như vậy. Bích Giao không phản bác, chỉ khẽ cười một tiếng, trong mắt dường như có thần sắc gì đó lóe lên, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đau khổ, khẽ thì thầm: "Cô có biết cảm giác một người chờ chết là như thế nào không?" Lục Tuyết Kỳ không khỏi ngây người, khó hiểu nhìn Bích Giao, nàng không hiểu vì sao Bích Giao lại hỏi như vậy, đối phương thân là con gái của tông chủ Quỷ Vương Tông, sao từng chịu khổ, càng đừng nói đến nguy hiểm tính mạng. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng Lục Tuyết Kỳ vẫn khẽ đáp: "Biết, lo lắng, bất an, sợ hãi, tuyệt vọng, nhưng đến khi cái chết thực sự cận kề, lại thấy đó là một sự giải thoát." Bích Giao ban đầu chỉ tự lẩm bẩm, nàng không mong Lục Tuyết Kỳ có thể trả lời nàng, nàng chỉ muốn tìm một người để chút bầu tâm sự mà thôi. Không ngờ, Lục Tuyết Kỳ lại thực sự đáp lại nàng, hơn nữa, những gì nói ra đều giống hệ tâm cảnh của nàng ngày xưa, không khỏi kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ cô cũng từng có những chuyện xưa? Khi ta còn nhỏ gặp nạn, được ân sư cứu, dẫn ta vào sân môn. Lục Tuyết Kỳ nói một cách nhẹ nhàng, nhưng Bích Giao biết, trong giọng điệu nhẹ nhàng ấy, chắc chắn ẩn chứa những chuyện đau buồn không muốn nhìn lại. Chỉ là, Bích Giao không biết, ân sư trong lời Lục Tuyết Kỳ không phải Tam Diệu Tiên Tử mà nàng nghĩ, mà là thủ tọa Tiểu Trúc Phong, Thủy Nguyệt Đại Sư. Chỉ cảm thấy hai người cùng cảnh ngộ, Bích Giao sau khi nghe Lục Tuyết Kỳ nói, lại có cảm giác đồng bệnh tương lân với Lục Tuyết Kỳ, không khỏi khẽ thở dài nói, khó trách cô cam nguyện lấy thân làm mồi nhử, để kỳ tài thanh vân kia vào thánh giáo của ta. Nói đến đây, trên mặt Bích Giao không khỏi lộ ra vài phần đắc ý, khuôn mặt xinh đẹp cười rạng rỡ, lập tức khẽ cười một tiếng, khinh thường chính đạo. Đám chính đạo giả dối kia nếu biết kỳ tài vô song của họ, người gánh vác tương lai lại chủ động từ bỏ bóng tối theo ánh sáng, e là phải tức đến hộc máu. Lục Tuyết Kỳ khẽ nhíu mày, sắc mặt càng thêm thanh lãnh vài phần. Nếu không phải vì lo cho Trường Tiểu Phạm trong thạch thất, cộng thêm hai người vừa rồi cùng hoạn nạn, cùng với trải nghiệm khó nói ấy, Lục Tuyết Kỳ đã rút kiếm ngay tại chỗ rồi. Trong lòng Lục Tuyết Kỳ kính trọng nhất ân sư Thủy Nguyện Đại Sư, càng nghiêm cẩn tuân theo lời dạy của ân sư, giữ tâm chính trực, không dám chút nào lơ là, càng tu luyện đạo nghĩa sâu sắc. Mặc dù quá khứ đau thương vô cùng, khiến tính cách Lục Tuyết Kỳ thanh lãnh dị thường, nhưng lại không cực đoan, không bị hận thù che mở đôi mắt. Khác với những kẻ miệng thì chính đạo, miệng thì thương, sinh động một chút là chém giết, tàn sát, thậm chí tha giết lầm còn hơn bỏ sót, bề ngoài là bảo vệ đạo nhưng thực chất lại đoạ ma. Lục Tuyết Kỳ vốn có chủ kiến, tuy ghen ghét cái ác như thủ, nhưng đối đại với yêu nhân ma giáo cũng có đạo nghĩa riêng của mình. Trong lòng Lục Tuyết Kỳ, yêu nhân ma giáo cố nhiên có lỗi, nhưng không phải ai cũng đáng chết vạn lần, khi đối nhân xử thế, không thể liên lụy vô tội. Thấy Bích Giao bôi nhọ chính đạo như vậy, Lục Tuyết Kỳ cũng không khỏi lạnh lùng đáp lại. Thế ư? Xem ra, Bích Giao cô nương dường như có oán niệm sâu sắc với chính đạo lắm nhỉ. Bích Giao nghe vậy ánh mắt tối sầm, chuyện cũ lại hiện về trước mắt, khẽ thở dài một tiếng, rồi lại hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Oán niệm? Ta không có oán niệm, ta chỉ muốn giúp phụ thân thống nhất thành giáo, sau đó, diệt Thiên Âm Tự Cả Môn, ta muốn tận mắt nhìn phổ phương ác tăng kia, từng miếng, ăn thịt đồ đệ đồ tôn của hắn, sống lay lát." Lục Tuyết Kỳ ngây người nhìn Bích Giao mắt đỏ hoe, trong lòng nàng lại dâng lên một luồng khí lạnh. Khoảnh khắc sau, Lục Tuyết Kỳ chợt bừng tỉnh, bộ dạng Bích Giao như vậy, chắc chắn là do sát khí nhập thể vừa rồi bị ảnh hưởng, vội vàng lên tiếng gọi: "Bích Giao, Bích Giao." Vừa nói, Lục Tuyết Kỳ còn vươn tay lay lay Bích Giao, lại thấy Bích Giao thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã về phía Lục Tuyết Kỳ, trong lúc hoảng loạn, Lục Tuyết Kỳ chỉ kịp giơ tay đỡ lấy. "Cô không sao chứ?" Bích Giao lúc này mới hoàn hồn, vội vàng lắc đầu, từ trong lòng Lục Tuyết Kỳ đứng dậy, khẽ đáp: "Ta không sao, chỉ là cô có thể kể chuyện của mình không?" Lục Tuyết Kỳ khẽ mở lời, ánh mắt nhìn Bích Giao không còn thù địch như ban đầu, trái lại còn thêm vài phần đồng tình và thương xót. Bích Giao nghe vậy thân thể không khỏi run lên, Lục Tuyết Kỳ thấy vậy do dự một chút, cuối cùng từ từ vươn tay ra, giống như năm xưa Thủy Nguyệt Đại Sư an ủi nàng, nhẹ nhàng ôm lấy Bích Giao. Tựa vào lòng Lục Tuyết Kỳ, Bích Giao như tìm được chỗ dựa, vô thức rúc vào lòng Lục Tuyết Kỳ, giọng nói mang theo vài phần run rẩy: "Năm ta 6 tuổi, nương dẫn ta về Hồ Kỳ Sơn Lục Hồ Động thăm bà ngoại, ai ngờ, bị người của chính đạo biết tin, phổ phương ác tăng của Thiên Âm tự đích thân ra tay, dùng phù đồ kim bắt đánh sập Lục Hồ Động, chôn sống ta, nương và bà ngoại ba người dưới đất." Chỉ nghe Bích Giao kể, Lục Tuyết Kỳ đã cảm thấy lạnh toát cả người, không dám tưởng tượng, Bích Giao lúc đó mới 6 tuổi, đã phải tuyệt vọng và đau khổ đến nhường nào. Thân thể Bích Giao vẫn còn run rẩy nhẹ, như thể một lần nữa quay lại lòng đất, những gì nàng có thể làm, chỉ là dùng sức nắm chặt người trước mặt, dùng sức, thật chặt, nắm chặt nắm chặt. Sự hoảng loạn tỏa ra từ thân thể run rẩy ấy, như thể chỉ cần buông tay, thứ trước mắt sẽ hoàn toàn biến mất. Động đá đó có mấy tảng đá lớn chống đỡ, chúng ta mới không bị đè chết, nhưng bà ngoại bị thương quá nặng, không lâu sau thì qua đời, ta và nương khóc một trận rồi chôn cất bà ngoại. Giọng Bích Giao khẽ run rẩy, bình đạm mà trống rỗng, như thể linh hồn đã bị rút ra khỏi thân thể. Sâu trong lòng đất, ngoài thỉnh thoảng có vài giọt nước rỉ ra, không có gì cả, lúc đó ta còn rất nhỏ, chỉ biết sợ hãi, nương liền luôn an ủi ta. Dưới lòng đất tối tăm không thấy ánh mặt trời, cha cũng mãi không đến cứu chúng ta, lúc đó ta sợ hãi quá, bụng lại đói, lại vừa khóc vừa làm ầm ĩ. Không hiểu sao, trong lòng Lục Tuyết Kỳ lại thoáng qua một nỗi sợ hãi, một ý nghĩ cực kỳ đáng sợ, lại từ từ len lỏi vào đầu nàng. Rất lâu sau, ta đói đến nỗi không còn sức để khóc nữa, nhưng đúng lúc này, nương không biết từ đâu tìm được một miếng thịt. Lục Tuyết Kỳ cảm thấy cơ thể Bích Giao run rẩy càng lúc càng dữ dội, đồng thời, hai tay cũng nắm chặt tay áo nàng, như thể sợ nàng sẽ biến mất. Do dự một chút, Lục Tuyết Kỳ vươn tay từ từ đặt lên đỉnh đầu Bích Giao, nhẹ nhàng an ủi: "Không sợ, không sợ." Những tiếng thì thầm ấy, như từ trong giấc mơ xa xôi vọng lại, u viễn mờ ảo, khiến hai hàng lệ nóng hổi từ khóe mắt Bích Giao lặng lẽ chảy xuống, làm ướt và táo Lục Tuyết Kỳ. Cứ thế, cách một khoảng thời gian, nương lại tìm được một miếng thịt, ta cứ thế mà sống sót, nhưng giọng nương lại ngày càng yếu ớt, cho đến một ngày, ta gọi nàng, nàng không phản ứng. Từng chữ từng câu rơi vào hai Lục Tuyết Kỳ, lại khiến người tính tình thanh lãnh như nàng, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng lửa giận. "Chứ ma vệ đạo, chứ ma vệ đạo," bốn chữ ngắn ngủi, lại trở thành cái cớ cho bao nhiêu người phạm phải ác nghiệp. Ma đầu đáng giết, nhưng hà cớ gì lại làm hại một đứa trẻ 6 tuổi vô tội? Nàng đã làm gì sai? Nàng chẳng qua là đến thế giới này mà thôi, lại phải chịu đựng sự hành hạ tàn nhẫn đến vậy. Chỉ vì nàng sinh ra trong ma giáo thì đáng giết. Vậy thì có gì khác với ma đầu? Ma? Cái gì là ma? Lại có bao nhiêu ma, là do những tu sĩ tự xưng là chính đạo kia, mà sinh ra? Lục Tuyết Kỳ khẽ rú mi, trong mắt lại lấp lánh ánh sáng u sầu, ngay sau đó, kinh văn trên thiên thư vừa thấy, lại từ từ lấp lánh trong đầu Lục Tuyết Kỳ. Cái gì là đạo? Cái gì lại là chính đạo? Tâm chi sở hướng tức là đạo, Thiên Nha kiếm phong sở chỉ tức vì Ngô chi chính đạo. Không lạm sát, không tự ý giết, không tham sát. Người cầm kiếm, nên lấy thương sinh làm niệm, không vì giận của mình, mà sinh ra sát niệm bừa bãi,